Chương 844, thứ chương nữ nhân thông minh chương 844, thứ chương nữ nhân thông minh ba ba, ngươi dạy ta bơi lội đi. Đi ngang qua bể bơi thời điểm, Lưu Vĩnh Khang bỗng nhiên hưng phấn hỏi. Tốt, ba ba chẳng những muốn dạy ngươi bơi lội, còn muốn dạy ngươi cưỡi xe đạp, đúng rồi, ngươi còn muốn học được làm sao bảo hộ mụ mụ nha. Cái này không cần học, ta liền sẽ. A, ngươi phải làm sao bảo hộ mụ mụ? Thì như giống như vậy. Lưu Vĩnh Khang cầm nắm tay nhỏ, tại Lưu Sơn Hải trên mông truy hai quyền. Ngươi vừa rồi vì cái gì đem mụ mụ gây khóc? Hắn lớn tiếng chất vấn. Lưu Sơn Hải hơi sững sờ, tiếp lấy cười ha hả. Ngươi làm được rất tuyệt, bất quá ra quyền thời điểm, eo muốn hạ thấp, một chân. Lưu Sơn Hải dạy nhi tử bày ra một cái quyền kích tư thế, Tề Văn Tĩnh ở một bên mỉm cười nhìn xem. Nhưng nàng mi tâm một màn kia tích tụ, tựa hồ cũng không có tản ra. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn kỹ một chút, lại đối chuẩn hai người, ngay tại Lưu Sơn Hải quay đầu trong nháy mắt đó, nàng lại nhanh chóng đưa di động thu vào. Không muốn lại nháo, chúng ta mau trở lại khách sạn đi, người khác đều nhìn các ngươi đâu. Tề Văn Tĩnh nói. Nàng mắt thấy đi ngang qua mấy người, gặp bọn hắn ánh mắt rơi tại hai cha con trên thần, cái này khiến nàng ẩn ẩn lại có chút trầm tĩnh lại. Chờ vào quán rượu đại đường, đi ngang qua đại đường tiếp tân thời điểm, Tề Văn Tĩnh đột nhiên nói, các ngươi chờ một chút. Nàng nói xong đi đến đại đường trước, Lưu Sơn Hải đang cùng nhi tử nói chuyện, nghe vậy ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cũng không nghi nhiều, mà Tề Văn Tĩnh rất nhanh lại đi trở về. Làm sao rồi? Lưu Sơn Hải thuận miệng hỏi một câu. Ta đặt là giường lớn phòng, lo lắng ban đêm ngủ không hạ, cho nên muốn hỏi một chút khách sạn có hay không xong giường phòng, đáng tiếc tất cả đều bị đặt trước ra ngoài. Tề Văn Tĩnh cười nói, a. Lưu Sơn Hải nghe vậy sững sờ, hắn không nghĩ tới Tề Văn Tĩnh vậy mà đã nghĩ đến ban đêm dừng chân vấn đề. Thế là vội vàng cười nói, không có cũng không quan hệ, ban đêm ta ngủ ghế sofa là được. Ghế sofa nhưng ngủ không hạ ngươi, ban đêm chúng ta ba người chèn một chút. Tề Văn Tĩnh cười nói. Sau đó đi vào thang máy, Lưu Sơn Hải vội vàng ôm nhi tử đuổi theo. Bất quá tiến thang máy, liền gặp Tề Văn Tĩnh đứng tại phía trước nhất, hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là ôm nhi tử đi đến phía sau của nàng. Chờ một chút chúng ta xuống dưới giáo nhi tử bơi lội đi. Lưu Sơn Hải nói. Có thể a. Tề Văn Tĩnh nói. Ta vừa mới bơi lội trở về đâu. Lưu Vĩnh Khang lại cau mày. Vậy ngươi học được bơi lội hay chưa? Không có. Cái kia chẳng phải được, ta cho ngươi biết, xuống nước thời điểm chớ khẩn trương, toàn thân buông lỏng. Tề Văn Tĩnh đưa lưng về phía bọn hắn, nhìn chằm chằm đóng lại cửa thang máy, lặng lặng nghe bọn hắn nói. Lão công, ngươi lần này trở về sau liền không đi a? Tề Văn Tĩnh đột nhiên hỏi. Lưu Sơn Hải không biết nàng vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn là cười nói, đi khẳng định là muốn đi, bất quá ta cùng ngươi cam đoan, về sau ta không còn đi trên núi. Là, phải không? Ừm. Cho nên ngươi cùng nhi tử không cần lại vì ta lo lắng. Ta mới không có lo lắng ngươi. Mụ mụ gặp người, ngươi mỗi ngày đều đang lo lắng ba ba, mỗi ngày đều là dạng này. Lưu Vĩnh Khang học mụ mụ dáng vẻ tâm sự nặng nề, chọc cho Lưu Sơn Hải cười ha ha. Nghe hai cha con cười, nàng cũng đi theo cười. Sau đó Tề Văn Tĩnh không còn có hỏi thăm qua Lưu Sơn Hải. Tình cảm tương đối chậm chạp Lưu Sơn Hải, lại không chút nào phát hiện thê tử đủ loại khác thường. Nàng đứng ở trên bờ, nhìn xem Lưu Sơn Hải giáo nhi tử hẳn là làm sao bơi lội. Nàng nhìn xem Lưu Sơn Hải khoa tay quyền cước, nói cho nhi tử phải làm sao chính xác rèn luyện tài năng tốt hơn bảo hộ mụ mụ. Nàng thậm chí đồng ý Lưu Sơn Hải mua về một cái xe đạp, dọc theo vịnh biển đại đạo giáo nhi tử hẳn là làm sao cưỡi xe đạp. Hắn tựa hồ là đang đuổi thời gian, muốn đem hết thảy đều dạy cho nhi tử. Đương nhiên, hắn cũng không phải đem tất cả thời gian đều cho nhi tử. Năm đó, ta cùng mụ mụ ngươi chính là ở trong này đập ảnh cưới. Lưu Sơn Hải vỗ một gốc cây rửa thân cây, trên mặt lại hiện ra nhàn nhạt bi thiết cùng thất lạc. Lực chú ý một mực ở trên người hắn Tề Văn Tĩnh, con mắt nổi lên một tia sương mù. Cái kia muốn ta lại cho các ngươi chụp tấm hình ảnh chụp sao? Lưu Vĩnh Khang lớn tiếng đề nghị. Không cần. Hai vợ chồng đồng thời mở miệng. Tiếp lấy cùng nhau quay đầu nhìn về phía đối phương. Ta. Ý của ta là. Lưu Sơn Hải lắp bắp muốn giải thích, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết hẳn là giải thích thế nào. Nhưng lúc này, Tề Văn Tĩnh lại chủ động hướng nhi tử giải thích nói, có chút ký ức, chỉ cần ghi ở trong lòng là được, vĩnh viễn cũng sẽ không quên, đập không chụp ảnh, kỳ thật không trọng yếu. Là như vậy sao? Lưu Vĩnh Khang gãi gãi cái đầu nhỏ, mụ mụ trước đó cũng không nói như vậy. Bởi vì Lưu Vĩnh Khang cùng đại đa số hài tử, không quá ưa thích chụp ảnh. Nhưng Tề Văn Tĩnh lại rất thích cho hắn chụp ảnh, cái gì đều muốn đập xuống đến. Nàng nói, máy ảnh là nhân loại vĩ đại nhất phát minh, nàng nói ký ức có lẽ có thể lãng quên, nhưng ảnh chụp sẽ không, nàng sẽ ghi chép lại tất cả mỹ hảo nháy mắt. Bất quá hắn cũng không có lại xoắn xuýt cái vấn đề này, dù sao hắn năm nay cũng mới 5 tuổi, chỉ cần vui vẻ liền xong việc. Thời gian thấm thoát, qua trong giây lát, màn đêm buông xuống. Chơi một ngày, Lưu Vĩnh Khang đại khái chơi đến quá mệt mỏi, mở ra TV liền ngủ mất, cái này tại quá khứ là không thể nào. Tề Văn Tĩnh ôm ở trong ngực Lưu Sơn Hải, nhìn xem lấm ta lấm tấm bầu trời đêm, còn có nơi xa trên bờ biển điểm điểm đèn đuốc. Ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Ê! Lưu Sơn Hải nghe vậy lộ ra vẻ do dự. Ngươi nghĩ thừa dịp ta ngủ về sau, vụ trộm rời đi. Tề Văn Tĩnh nói. Đương nhiên sẽ không, ngươi vì cái gì cho rằng như vậy? Lưu Sơn Hải có chút chột dạ nói. Ta đều biết. Tề Văn Tĩnh nói. Biết cái gì? Ta biết ngươi không phải người, nhưng ta xác định, ngươi chính là ta Lưu Sơn Hải. Cho nên ngươi đến cùng là cái gì? Tề Văn Tĩnh ngồi thẳng người. Lưu Sơn Hải nghe vậy sửng sốt, hơi kinh ngạc mà nói, ngươi là làm sao biết? Lúc nào biết? Tại gặp ngươi lần đầu tiên thời điểm. Tề Văn Tĩnh nói. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn trong gian phòng ngay tại ngủ say nhi tử. lúc kia ta ngay tại chụp ảnh cho nhi tử, trong màn ảnh không có ngươi, ta còn tưởng rằng là chính mình quá muốn ngươi, bởi vậy xuất hiện ảo giác. Nhưng cho dù là ảo giác, có thể gặp lại ngươi ta cũng nguyện ý. Nhưng ngươi cùng nhi tử tại ven đường nói chuyện chơi đùa thời điểm, người qua đường nhìn xem các ngươi, ta liền biết kia đại khái không phải ảo giác của ta. Đương nhiên, có lẽ ngươi căn bản không tồn tại, cho nên nhi tử lẩm bẩm lầu bầu hành vi mới dẫn tới người qua đường nhìn chăm chú, cho nên tại về khách sạn thời điểm, ta hỏi tiếp tân muốn hay không cho ngươi đăng ký. Tiếp tân nói, nếu như ngươi ban đêm lưu lại liền muốn đăng ký, nàng còn rất tốt bụng muốn cho chúng ta miễn phí thay cái song giường phòng. Cái này khiến ta xác định ngươi không phải ảo giác của ta, mà là thật sự là tồn tại, chỉ có điều máy ảnh đập không đến ngươi. Trừ cái đó ra, ngươi hôm nay không uống một ngụm nước, không có lưu một giọt mồ hôi, còn có. Nhìn xem Tề Văn Tĩnh cái kia mang theo vẻ đắc ý bộ dáng nhỏ, Lưu Sơn Hải lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Ta quả nhiên rất thông minh, vậy mà ngay lập tức liền phát hiện. Cho nên, ngươi hiện tại là cái gì? Tề Văn Tĩnh trên mặt hiện lên một tia lo âu, đồng thời thân thể căng cứng, lại có chút có vẻ hơi hồi hộp. Ngươi không có ngay lập tức vạch trần ta, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta là cái gì không tốt đồ vật, hại ngươi cùng nhi tử sao? Lưu Sơn Hải có chút hiếu kỳ. Tề Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Tại Lưu Sơn Hải trong ánh mắt nghi hoặc giải thích nói, lúc bắt đầu có chút, nhưng tại ta xác định ngươi là Lưu Sơn Hải, ta liền không sợ. Chương 845, thứ chương tinh tiến chương 845, thứ chương tinh tiến Thẩm Tư Viện theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, quay đầu nhìn một chút hai bên, một cái gối lên cánh tay phải của hắn, một cái gối lên cánh tay trái của hắn. Đều là Hải Đường Xuân ngủ, độ ngực sữa nửa trần, gương mặt tưởng hồng đã lui, ngủ được là cực kỳ thơm ngọt. Thẩm Tư Viện cũng chưa kinh động các nàng, lặng yên không một tiếng động xuống giường, sau đó ra khỏi phòng đi tới ban công. Ngước đầu nhìn lên tinh không, khắp trời đầy sao. Gió biển lướt qua đỉnh sóng, đem bọt nước nâng lên mở, đuốt bãi cát, phát ra hào hào tiếng vang. Thập Tư Viện ngũ giác vào đúng lúc này tựa hồ vô hạn phóng đại. Lần này hạ kinh chuyến đi, thu hoạch lớn nhất không phải giải quyết tiềm ẩn nguy hiểm, cũng không phải chấn nhiếp một ít người, mà là hắn ngũ hành nguyên tử kiếm có thể càng thêm tinh tiến. Từ khi hắn ngũ hành nguyên tử kiếm có thành tựu đến nay, trừ minh giới, còn là lần đầu tiên không kiêng nể gì như thế ở nhân gian thi triển. Trước đó bởi vì nó biểu hiện bên ngoài thực tế là quá mức lóa mắt, mỗi lần thi triển đều lộ ra quá mức rêu rao, làm người khác chú ý, mà lần này không kiêng nể gì cả thi triển ngũ hành nguyên tử kiếm chẳng những để hắn ý nghĩ trở nên càng thêm thông suốt, càng làm cho hắn đối với tràn ngập tại toàn bộ thế giới bên trong từ trường có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Thế là để hắn ngũ hành nguyên tử kiếm trở nên càng thêm cường đại, càng thêm thuần túy. Đây mới là hắn lần này hạ kinh chuyến đi lớn nhất thu hoạch. Bất quá hắn vẫn chưa tại trở về ngay lập tức, liền đi tinh tế cảm ngộ thu hoạch lần này, mà là trong nhà nhàn mấy ngày, lại triệt để phóng túng một đêm, để chính mình cả người triệt để trầm tĩnh lại, ở vào một chủng loại như vô dục vô cầu trạng thái, lúc này mới cấp độ càng sâu đi khai thác lần này cảm ngộ. Theo hắn ngũ giác triệt để bung ra ngũ hành nguyên tử kiếm đặc thù nguyên tử lĩnh vực, cũng hướng bốn phía mở rộng ra, cùng cái thế giới này bản thân từ trường nối liền với nhau, mà cả người hắn hoảng hốt dung nhập thế giới. Vào đúng lúc này, toàn bộ thế giới trở nên ngũ thải ban lan, tựa hồ càng thêm tươi sống. Cái này không khỏi để Thẩm Tư Viễn nhớ tới đường đường loại kia đặc biệt thị giác hệ thống, cảm giác rất tương tự. Cả người hắn tiến vào từ trường hải dương, nhưng từ trường cũng không phải là đơn nhất, còn có hay không chỗ không có ở đây ngũ hành chi khí, trừ cái đó ra, còn có thật nhiều hắn không gọi nổi danh tự, không hiểu tồn tại. Mà đúng lúc này, phía sau hắn một cái cửa phòng bị lặng lẽ mở ra, một cái thân ảnh nho nhỏ từ trong phòng chạy tới. Nàng tựa hồ vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, đi trên đường có mẹo, thậm chí tại phòng khách trung ương thời điểm còn ngã một phát, sau đó liền nằm trong phòng khách lại híp mắt một hồi, lúc này mới bò lên, tiếp tục đi hướng ban công. Nàng hai tay để trần, đi chân đất, thì tút tút, trần chuồng, toàn thân chính là hạ thân một kiện của lót, không phải đường đường còn có thể là ai. Nàng mắt buồn ngủ mê ly, cùng uống say, bước chân tập tễnh, giống con nhỏ chim cánh cụt, đung đưa đi tới ban công. Thấy Thẩm Tư Viễn ngồi xếp bằng ở trên ban công, nàng trực tiếp đi qua, leo đến trên đùi của hắn, co do thân thể, tìm cái tư thế thoải mái ngủ tiếp. Hàn kỳ thật Thẩm Tư Viễn đã sớm phát giác được đường đường hướng hắn đi tới, dù sao tâm thần của hắn dung nhập thế giới từ trường bên trong, mà từ trường ở khắp mọi nơi. Cho nên đừng nói căn phòng này, chính là toàn bộ cư xá hết thảy, đều chiếu rọi tại trong đầu của hắn, tất cả mọi thứ, như xem vân tay. Nhưng cũng chỉ là như thế, liền như là người thị lực là có cực hạn, không có khả năng không hạn chế nhìn càng thêm xa, thần trí của hắn cũng là như thế. Có thể đem toàn bộ cư xá chiếu rọi tại thức hải của hắn bên trong, đã là mượn nhờ ở khắp mọi nơi từ trường lực lượng, thuộc về mưu lợi, lại xa lại không được. Đây cũng không phải là đường đường lần thứ nhất nửa đêm chạy đến, cho nên Thẩm Tư Viễn vẫn chưa để ý, nhưng khi đường đường rút vào trong ngực hắn một khắc này, thần trí của hắn tựa hồ đâm thủng một tầng màng mỏng, đột phá một loại nhìn không thấy, sờ không được bình chứng, sau đó bị vô hạn cất cao. Hắn tựa hồ nghe thấy đường đường cười ngây ngô âm thanh, mà lần này, hắn cảm nhận được chân chính cùng thế giới tương dung. Hắn thần thức như là một trận gió, lướt qua bãi cát, cướp đoạt mặt biển, bay về phía không trung, hóa thành một tấm to lớn lưới, bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Sau đó toàn bộ thế giới, vào đúng lúc này triệt để hiện ra ở trước mắt của hắn, người thị giác hệ thống là có cực hạn, dù cho ngươi bay đến không trung, nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh nhỏ ngươi muốn nhìn địa phương. Mà thần thức là đột phá thị giác cực hạn, mà bây giờ hắn lại triệt để đột phá thần thức cực hạn, vạn sự vạn vật tựa hồ đều bị hắn thu vào đáy mắt, loại kia không gì sánh kịp rung động trong lòng hắn dâng lên. Vào đúng lúc này, hắn thậm chí sinh ra nắm giữ thế giới vận chuyển ảo giác. Bất quá Thẩm Tư Viễn tu hành đến nay, mặc dù tu vi không coi là bao nhiêu cao thầm, nhưng là tâm tính lại là không kém đại A La Hán thập bát tướng cùng quan nhật pháp cũng không phải sửa không. Cái này hai môn công pháp, loại trước là thông qua đối với nhục thể rèn luyện đồng thời mang đến thống khổ, từ đó đạt tới rèn luyện tâm thần mục đích. Loại sau thì là quan tưởng mặt trời, quên đi tất cả tạp niệm dục vọng, lấy này đến rèn luyện tâm thần. Siết chặt buông lỏng, nhưng lại đều là trăm sông đổ về một biển. Tăng thêm Thẩm Tư Viễn trời sinh liền tương đối phật hệ, rất khó bị ngoại vật cho dao động. Cho nên rất nhanh liền ổn định lại tâm thần, vẫn chưa trầm mê loại này khống chế hết thể lực lượng khoái cảm bên trong, mà là tinh tế thể ngộ lên cái thế giới này quy tắc vận chuyển. Hàn Đường Đường cười ngây ngô âm thanh tựa hồ lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Giữa thiên địa ngũ hành chi lực, đúng như một khúc vĩnh viễn không thôi tuần hoàn chương nhạc. Bọn chúng cũng không phải là cô lập tồn tại, mà là tại âm dương điều hòa bên trong lẫn nhau sinh khắc, luân chuyển lặp đi lặp lại. Sinh sôi không ngừng bánh xe đất chuyển, không chỉ có cấu trúc tự nhiên cân bằng trật tự, càng ở trong vô hình cùng từ trường xen lẫn tương dung. Theo chỗ sâu trong lòng đất thể lỏng sắt mài ẩn thẩm tra đối chiếu lưu phong trào, tới mặt đất phía trên cỏ cây sinh trưởng lúc điện tử vi mô nhảy vọt. Theo ngày đêm xen kẽ ở giữa từ trường nhỏ bé chập trùng, đến bốn mùa thay đổi bên trong khí quyển tầng điện ly điện tích vận động, từ trường từ đầu đến cuối như bóng với hình. Nó giấu ở trong núi khoáng thạch mạng tinh thể trong khe hở, nó ẩn giữa khu rừng cảnh lá quang hợp bên trong, nó tan tại giang hà biển hồ dòng nước vận động bên trong, nó lộ ra tại hỏa diễm thiêu đốt ẩn trong lúc va chạm, nó chìm ở thổ nhưỡng tầng hạt nhỏ tương tác bên trong. Vô luận là trên trời cao ngôi sao vận chuyển, còn là dưới chân đại địa tầng nham thạch nhịp đập, vô luận là sinh mạng thể bên trong tế bào thay cũ đổi mới, còn là thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, ngũ hành luân chuyển chỗ đến, từ trường đều lấy vô hình thái độ trải rộng ở giữa. Đã là ngũ hành lực lượng tuần hoàn người chứng kiến, cũng là duy trì thiên địa này trật tự ẩn hình mối quan hệ, để vũ trụ ở giữa mỗi một tấc không gian đều thấm vào tại cái này sinh sôi không ngừng năng lượng giao hưởng bên trong. Mà vào đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn mới tính triệt để cảm nhận được ngũ hành nguyên tử kiếm tinh diệu vị trí, xem như triệt để nắm giữ cái môn này công pháp tinh diệu. Hắn không còn là chỉ biết rút kiếm huy kiếm ngu xuẩn, mà là có thể triệt để cảm nhận được mỗi một lần huy kiếm thời điểm, ngũ hành luân chuyển, nguyên tử chập trùng huyền diệu. Trong lòng của hắn không khỏi tán thưởng sáng tạo ra môn công pháp này cao nhân tiền bối, là bực nào ngút trời kỳ tài. Mà vào đúng lúc này, hắn thậm chí có thể mượn nhờ ở khắp mọi nơi từ lực đến cọ rửa nhục thân, để hắn cái kia khó mà tiến thêm đại A La Hán thập bát tướng có thể phi tốc tăng lên. Đại A La Hán thập bát tướng trên bản chất đến nói, chính là thông qua đặc biệt động tác đến rèn luyện nhục thân cùng ý chí, từ đó đạt tới một loại nhục thân siêu thoát mục đích. Mà Thẩm Tư Viễn mượn nhờ ở khắp mọi nơi đại địa từ trường đến rèn luyện tự thân, hiệu quả so đại A La Hán thập bát tướng các loại động tác chiêu thức tới càng mạnh, hiệu quả càng thêm trực tiếp. Dù sao từ trường xâm nhập đến nhân thể mỗi một tấc trong máu, trong xương, lấy này đến rèn luyện nhục thân, công hiệu quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng hắn hung hiểm cũng là cực lớn, sơ ý một chút, nhục thân có khả năng triệt để sụp đổ, hóa thành một bãi thịt nát. Nhưng cũng may Thẩm Tư Viễn bây giờ đối với nguyên tử nắm giữ cực kỳ tinh diệu, một cái không đúng, niệm ngay lập tức ngừng, lúc này mới có thể mạo hiểm như vậy mà vì. Chương 846, thứ chương Hỏa Long quyển chương 846, thứ chương Hỏa Long quyển theo Thẩm Tư Viễn ngũ hành nguyên tử kiếm đột nhiên tăng mạnh, lại đối đại A La Hán thập bát tướng hỗ trợ lẫn nhau, đến mức có nháy mắt, thân thể của hắn tựa hồ cũng biến thành màu lưu ly, tản mát ra quang mang rực rỡ. Nhưng lúc này trời tối vắng người, vẫn chưa có người nhìn thấy một màn thần kỳ này. Đến nỗi Đường Đường, nàng vẫn như cũ ở trong ngực Thẩm Tư Viễn ngủ say, không chút nào thụ ảnh hưởng. Thật là một cái bé heo. Thẩm Tư Viễn đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy đứng dậy. Thì Đô Đô tiểu gia hỏa ở trong ngực hắn ủi ủi, tựa hồ muốn tìm kiếm một cái thoải mái hơn tư thế, nước bọt toàn cọ tại Thẩm Tư Viễn trên ngực. Mà Thẩm Tư Viễn cũng rốt cuộc minh bạch Đường Đường lai lịch. Nàng kỳ thật chính là thế giới ý thức biến thành, vạn vật có linh, toàn bộ thế giới cũng giống như thế. Chỉ có điều tựa hồ gặp biến cố gì, nàng còn không có triệt để trưởng thành, liền lấy nhục thân luân hồi phương thức chặt đứt bản thân, dùng loại phương thức này giáng lâm nhân gian. Bởi vì nàng vẫn chưa triệt để trưởng thành, cái này cũng dẫn đến thân thể nàng có thiếu, bất quá cho dù như thế, nàng trời sinh liền linh tính chi vận, vạn sự vạn vật ở trong mắt nàng, tất nhiên là cùng người bình thường khác biệt. Bản thân càng là mang một chút linh tính giao cho nàng phi phàm năng lực. Cảm ơn ngươi nha. Thẩm Tư Viễn khẽ hôn một cái nàng phấn nộn gương mặt, sau đó ôm nàng hướng Mao Tam Muội gian phòng đi đến. Gõ cửa là vô dụng, thế là Thẩm Tư Viễn trực tiếp dùng thần thức tỉnh lại Mao Tam Muội. Làm Mao Tam Muội mở cửa, nhìn thấy quận mình ở trong ngực Thẩm Tư Viễn ngủ say đường đường, trong lòng nàng tràn đầy tự trách. Nàng tự trách mình ngủ được quá nặng, nàng tự trách mình là cái kẻ điếc, đến mức một chút cũng không có phát giác Đường Đường rời giường động tĩnh. Không cần như thế, nàng đêm nay giúp ta một cái thật lớn bận điệu. Thẩm Tư Viễn mở lời an ủi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Đường Đường giao đến Mao Tam Muội trong ngực. Mao Tam Muội hơi gật đầu, ôm Đường Đường trở về gian phòng, tại đóng cửa phòng thời điểm, chợt nhớ tới, trước khi ngủ nàng là đem cửa phòng khóa lại, dù sao có vết xe đổ, Đường Đường lại là làm sao đem cửa phòng mở ra. Mà Thẩm Tư Viễn đem Đường Đường đưa về gian phòng về sau, chính mình vẫn chưa trở về phòng, lúc này hắn chính là thực lực bạo tăng thời điểm, nhu cầu cấp bách phát tiết một phen. Loại này phát tiết, tự nhiên không có khả năng phát tiết tại hai nữ trên thân, hắn cần một cái thích hợp hơn phát tiết địa phương, mà minh giới không thể thích hợp hơn. Mà nắm giữ Quỳnh Châu Châu Mục quyền hành hắn, không cần mượn nhờ đoá đoá lực lượng, tự động liền có thể tiến về Quỳnh Châu minh giới. Lần nữa đi tới cái này bạch cốt đầy đất, tàn hồn tứ ngược, mây đen răng kín thế giới, Thẩm Tư Viễn có cái cùng Dĩ Vãng cảm thụ bất đồng. Dĩ Vãng cảm nhận, chính là phương thiên địa này, từ trường bạo loạn, ngũ hành điên đảo, loạn thành một bầy nhà, đây cũng là minh giới hỗn loạn nguồn gốc vị trí. Trừ phi có đại năng giả một lần nữa trải vớt mảnh thế giới này, nhưng rất hiển nhiên cái này rất không phù hợp thực tế. Cái kia biện pháp duy nhất chính là trước diệt trừ hỗn loạn nguồn gốc, sau đó để thế giới chậm rãi lắng động, tự động khôi phục. Mà hỗn loạn nguồn gốc cũng chính là cái gọi là vần đục. Vần đục chính là lục dục biến thành, Phật gia gọi là ngũ trọng, đạo gia xưng là kiếp khí. Nếu như dùng hiện đại khoa học đến giải thích, nó kỳ thật chính là một loại ý thức tập hợp thể. Ý thức vốn là vô hình vô chất, nhưng loại này tập hợp thể quá mức khổng lồ, đã có thể quấy rầy hiện thực, cụ hiện thân thể. Mà ý thức bản thân liền là một loại năng lượng, một loại từ trường. Đáng ghét chọc ý thức bản thân liền là hỗn loạn, hỗn loạn, chính vì vậy, ảnh hưởng hiện thực về sau sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới trở nên hỗn loạn không trật tự. Đây cũng là nó danh tự tồn tại, đạo gia xưng hô nó vì cấp chỗ căn bản. Thẩm Tư Viện ngắm nhìn một phía, đây là một chỗ hắn chưa hề đặt chân địa phương. Dưới chân vẫn như cũng là từng chồng bạch cốt, không thấy mảy may sinh mệnh, đỉnh đầu là đen nghịt mây đen, vô số tàn hồn tại trong mây đen tả xung hữu đột, tiếng kêu rên, khẩn cầu âm thanh không ngừng. Âm phong như dao thổi qua da thịt, tựa hồ đem người linh hồn đều có thể bị đông. Nhưng ở trong mắt Thẩm Tư Viễn, lại nhìn thấy lại là loạn thành một bầy từ trường, hỗn loạn ngũ hành chi khí. Thế là hắn đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn hư không, một vòng hào quang xuất hiện, trước người hắn cái này một mảnh bỗng nhiên trở nên gió êm sóng lặng, mây đen tan tán, trừ dưới chân từng chồng bạch cốt vẫn tồn tại như cũ, phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện hào quang, cũng không phải Thẩm Tư Viễn trang bức cố ý hành động, chỉ là bởi vì từ trường chấn động tự động phát ra. Thẩm Tư Viễn nhìn thấy như thế một màn này, không khỏi nhếch miệng lên, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Thế là hắn đưa tay hướng hư không tìm đòi, một thanh chiếu sáng rạng rỡ lưu ly thần kiếm liền bị hắn cho rút ra. Tiếp lấy hắn huy kiếm chém về phía hư không, một đạo hoa mỹ kiếm khí phóng lên tận trời, bổ ra không trung cái kia thật dày mây đen, lộ ra phía sau cái kia u lam bầu trời đêm. Kiếm khí khuấy động cái thế giới này ngũ hành chi khí, khuấy động hỗn loạn từ trường, theo kiếm khí chuyển động, một trận càn quét toàn bộ minh thổ vòi rồng ngay tại chậm rãi hình thành. Một trận trước nay chưa từng có thiên tai, sắp tại minh thổ hình thành, trận này thiên tai sắp mang đến hủy diệt, cũng sắp mang đến tân sinh. Đây chính là Thẩm Tư Viễn trước mắt nghĩ ra được thanh lý minh thổ biện pháp tốt nhất. Lấy nhỏ nhất lực lượng khiêu động minh thổ bản thân lực lượng, sau đó bản thân tịnh hóa mảnh thế giới này. Mấy đóa thần hỏa không biết từ chỗ nào bị vòi rồng càn quét đi lên, sau đó gió trợ thế lửa, thần hỏa nháy mắt nhóm lửa vòi rồng, biến thành một đạo to lớn hỏa long quyển. Những cái kia mây đen xuống tàn hồn, tại thần hỏa phía dưới, phát ra thê lương kêu rên, bị cuốn chi bầu trời sương khô, cũng hóa thành cho tàn một lần nữa vung về đại địa. Toàn bộ thế giới tựa hồ trở nên càng thêm hỗn loạn, càng thêm táo bạo, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Một đạo to lớn hỏa trụ, theo mặt đất thẳng tới bầu trời, cả thiên không tựa hồ cũng bốc cháy lên. Động tĩnh khổng lồ như vậy, tự nhiên hấp dẫn vô số vật đụng. Những cái kia trước đó Thẩm Tư Viễn đều muốn phí một phen sức lực tài năng dạo sát vật đụng, còn không đợi tới gần, liền bị hỏa long quyển cho hút vào, sau đó bị thần hỏa nhóm lửa, liền tiêu rên cũng không kịp, liền triệt để tiêu tán, liền cho tàn đều không tồn tại. Toàn bộ thế giới phản phất hóa thành một đài to lớn tối xay thịt, phản phất muốn đem cái thế giới này hết thảy đều cho triệt để xoắn nát. Mà tạo thành tất cả những thứ này, Thẩm Tư Viễn thấy đều hãi hùng kiếp vía, cấp tốc trốn tránh, căn bản không dám tới gần. Nhân lực vĩnh viễn bù không được tiên lực, từ khi hắn tu hành đến nay, hắn liền biết được đạo lý này. Cho nên theo hắn bước vào tu hành về sau, dù cho tu vi cảnh giới không cao, nhưng cũng có thể tạo thành cực lớn động tĩnh cùng ý thế, chính là cái đạo lý này. Hắn hiểu được mượn lực, mượn tự nhiên chi lực, lấy cực nhỏ lực lượng, khiêu động khổng lồ tự nhiên chi lực. Cho nên hắn tài năng một kiếm hoành không, thần uy hiển hách, làm ra để người nghẹn họng nhìn chân chối hành động vĩ đại. Cho nên ngay từ đầu, hắn liền không nghĩ bằng vào sức một người đem minh thổ cho thanh lý đi ra. Theo ban sơ dùng thần hỏa thiêu đốt toàn bộ thế giới, lại đến về sau muốn lợi dụng công đức tu bổ vạn hồn phiên, mượn nhờ vạn hồn phiên lực lượng đến thanh lý minh thổ, đều là căn cứ vào loại ý nghĩ này. Mà bây giờ cũng là như thế, hắn muốn nhờ minh thổ lực lượng bản thân đến thanh lý mảnh thế giới này. Thẩm Tư Viễn không có lại nhiều lợi, huống chi hiện nay minh thổ một mảnh cô tịch, cũng đích xác coi không vừa mắt. Nhìn lên trời bên cạnh cái kia vẫn còn tiếp tục bành trướng hỏa long quyển, Thẩm Tư Viễn trực tiếp lựa chọn trở lại nhân gian. Để đạn bay một hồi. Chương 847, thứ chương tu hành chương 847, thứ chương tu hành a. Cảm giác ngươi hôm nay cùng trước đó có chút không giống. Nguyễn Hồng Trang theo gian phòng đi tới, liếc mắt liền thấy đang ngồi ở trên ghế salon trêu đùa đường đường Thẩm Tư Viễn, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà Nguyễn Hồng Trang bởi vì tối hôm qua quá mức vất vả, cho nên lên được muộn một chút, lúc này cũng đã gần 10 giờ sáng, nàng mới lên được giường đến. Đến nơi đào tử, nàng so Nguyễn Hồng Trang còn muốn không chịu nổi, trên giường tiếp tục nằm ngáy ho ho đâu. Nơi nào không giống, đại khái ngươi người còn không có thanh tỉnh sinh ra hảo giác. Thẩm Tư Viễn cười nói, là như vậy sao? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy cũng không có truy đến cùng, xoay người đi phòng giữ quần áo chọn lựa hôm nay muốn mặc quần áo đi. Đợi nàng thay xong quần áo đi ra, đào tử cũng rời giường. Sau đó nàng nghe tới đào tử cũng phát ra đồng dạng nghi hoặc, nàng liền biết, đó căn bản không phải cái gì ảo giác, mà là Thẩm Tư Viễn thật phát sinh thay đổi nào đó. Chỉ là tu vi có chỗ tiến cảnh thôi, không cần ngạc nhiên. Thẩm Tư Viễn thần sắc lạnh nhạt nói, cái gì? Lại tinh tiến rồi. Nguyễn Hồng Trang lộ ra vẻ giật mình, sau đó lộ ra một mặt vẻ ngờ vực. Ngươi sẽ không là tại bắt chúng ta hai cái luyện công a? Đúng, đúng, có phải như vậy hay không? Đào tử lập tức rất chân chó phụ họa, chống lạnh trừng mắt, căm tức nhìn Thẩm Tư Viễn, gặp nàng lần này bộ dáng, hắn có chút muốn cười, bởi vì cái này cùng đậu đậu thực tế là rất giống, không đúng, phải nói, đậu đậu thực tế là rất giống nàng. Không nên nói bậy, không có sự tình. Thẩm Tư Viễn có chút không nói nói. Nguyễn Hồng Trang lại là không tin, liếc xéo hắn cười như không cười nói, những ngày qua, tu vi của chúng ta không có chút nào tiến thêm, mà tu vi của ngươi lại là đột nhiên tăng mạnh, cái này rất không thích hợp. Đúng, rất không thích hợp. Đào tử khí thế hung hăng phụ họa, bộ dáng kia có chút buồn cười. Thẩm Tư Viễn nghe vậy khẽ cười nói, các ngươi có thể tu có thành tựu, đã là thiên đại tạo hóa, còn muốn đột nhiên tăng mạnh, vậy căn bản không có khả năng sự tình. Vậy ngươi vì cái gì liền có thể? Nguyễn Hồng Trang bất mãn nói. Bởi vì trên đời này chỉ có một cái Thẩm Tư Viễn, cũng chỉ có một cái Đường Đường. Thẩm Tư Viễn chỉ ngồi dưới đất, ngẩng lên cái đầu nhỏ, một mặt cười ngây ngô mà nhìn xem đám người Đường Đường. Thật? Nguyễn Hồng Trang thâm biểu hoài nghi. Ta không tin. Ân, lần này đào tử rốt cục không có trực tiếp phụ họa. Đương nhiên là thật, lại nói, ta lần này tu vi tình tiến, nghiêm chỉnh mà nói, phải cảm ơn Đường Đường trợ giúp, cùng các ngươi hai cái là không có một chút quan hệ, bất quá, tu vi của ta tình tiến, tự nhiên có thể trả lại. Không đợi Thẩm Tư Viễn nói cho hết lời, đào tử trực tiếp vòng qua Nguyễn Hồng Trang, ngồi xuống bên người Thẩm Tư Viễn, kéo lại cánh tay của hắn, một mặt lấy lòng nói, ta là tin tưởng ngươi. Nguyễn Hồng Trang, ngươi cái tên này. Nguyễn Hồng Trang bị tức giận, đưa tay muốn đi bóp mặt của nàng, đào tử thở nhẹ một tiếng, đem đầu co lại đến Thẩm Tư Viễn trong ngực. Lại không nghĩ tới, Nguyễn Hồng Trang tay ngoặt một cái, từng thanh ngồi dưới đất xem náo nhiệt Đường Đường cho bớt. Cho A Di nhìn một cái, ngươi có gì đặc biệt, vì cái gì ngươi chỉ giúp trợ Tư Viễn, không giúp ta? Nguyễn Hồng Trang kéo lên Đường Đường, để tầm mắt của nàng cùng chính mình cân bằng. Hàn Đường Đường chỉ là nhìn xem nàng một mặt cười ngây ngô, căn bản không biết nàng đang nói cái gì. Ôi, ngươi không muốn khi dễ tiểu hải tử, ngươi nhanh lên đem nàng cho ta. Đào tử thấy thế, đưa tay muốn đoạt. Nguyễn Hồng Trang tự nhiên không nhường, thế là hai người ngay tại trong phòng khách tranh đoạt lên Đường Đường. Đường Đường bị Nguyễn Hồng Trang ôm vào trong ngực, thấy hai người ngươi tranh ta đoạt, còn tưởng rằng là đang chơi trò chơi, cười đến thật là lớn âm thanh, đến mức sắt vách đoá đoá một nhà đều nghe thấy. Đúng, đoá đoá các nàng một nhà hôm qua liền theo Hạ Kinh trở về. Không chỉ là Lâm Kiến Minh vợ chồng, Lâm Lập ba vợ chồng mang nhi tử Lâm Văn Đào cũng tới. Là Đường Đường, nàng cười đến thật là lớn tiếng. Lâm Văn Đào nói, hắn lần trước tới là gặp qua Đường Đường, còn cùng Đường Đường chơi qua mấy ngày, tự nhiên có thể nghe ra Đường Đường thanh âm. Ta đi nhìn một cái. Đoá Đoá nghe vậy, lập tức chạy hướng ban công, Lâm Văn Đào lập tức đuổi theo. Hắn tự nhiên không phải cũng muốn theo ban công đi đến sát vách, thuần túy chỉ là hiếu kỳ Đoá Đoá hóa thành âm phong bay đến đối diện thần kỳ chẳng cảnh. Nhưng lại bị Tống Thanh Vi cho gọi lại, Đoá Đoá, chờ một chút. Ồ. Đoá Đoá ngửa đầu, một mặt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Tống Thanh Vi đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, ngươi nói với Thẩm tiên sinh, buổi tối hôm nay chúng ta mời hắn ăn cơm rau dưa, hỏi một chút hắn có rảnh hay không, nếu như có rảnh rỗi, mời hắn mang ngươi Nguyễn tỷ tỷ cùng Đào tử tỷ tỷ cùng đi. Được. Đoá Đoá tiếp tục chạy hướng ban công. Chờ Lâm Văn Đào đuổi theo thời điểm, lại phát hiện tiểu cô đã không thấy. Hắn có chút mất mát trở lại trong phòng. Tống Thanh Vi có chút buồn cười mà nói, ngươi trực tiếp đi đối diện chơi chẳng phải được, ngươi tiểu cô lại đi không bao xa. Có thể chứ? Lâm Văn Đào nghe vậy lại hỉ. Đương nhiên có thể. Bất quá để ngươi cha mẹ cùng ngươi cùng một chỗ. Tống Thanh Vi nói, đã mời Thẩm Tư Viễn ăn cơm, không có khả năng chỉ là để Đoá Đoá nói lên một tiếng, cái này thật sự là quá không tôn trọng người. Hơn nữa còn tại ăn Tết trong lúc đó, cho nên Lâm Lập ba hai vợ chồng khẳng định phải dẫn theo lễ vật tới cửa, chính thức mời mới được. Ban đêm, lúc này Đoá Đoá đã đem chuyện này nói cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn nhìn một chút còn tại tranh đoạt Đường Đường hai nữ, gật đầu nói, ban đêm có thể. Mà lúc này bị Nguyễn Hồng Trang ôm vào trong ngực Đường Đường, nhìn thấy Đoá Đoá đến, lập tức dãy rủa lấy muốn theo Nguyễn Hồng Trang trong ngực xuống tới. Thấy trong ngực mình nhảy nhót giống chỉ cá chép nhỏ như Đường Đường, Nguyễn Hồng Trang bất đắc dĩ chỉ có thể đem nàng buông xuống. Hàn Đường Đường lập tức nện bước chân ngắn nhỏ chạy hướng Đoá Đoá. Đối với Đường Đường đến nói, có đậu chọn đậu, không có đậu chọn Đoá, mặc dù đậu đậu thường xuyên cùng với nàng đánh nhau, nhưng nàng kỳ thật vẫn là càng thích đậu đậu một chút. Dù sao chỉ có đậu đậu mới có thể cùng với nàng vậy. Đúng lúc này, cổng truyền đến tiếng chuông cửa âm. Người tới, hai người các ngươi đừng làm loạn, Đào tử, ngươi nhanh lên đi rửa mặt, lúc này sắp đều giữa trưa, các ngươi điểm tâm cũng còn không ăn đâu. Thẩm Tư Viễn đứng lên nói, đây đều là ai hại? Nguyễn Hồng Trang bất mãn nói, đúng, đều là ai hại, đều là ngươi người xấu này. Đào Tử lập tức lớn tiếng phụ họa, vừa mới còn tại ngươi tranh ta cướp hai người, hiện tại lại mặt trận thống nhất, Thẩm Tư Viễn không khỏi có chút buồn cười. Là, ta là xấu gia hỏa, vừa mới ta còn đang suy nghĩ, đã ta tu vi tình tiến, có phải là đem các ngươi tu vi cũng đẩy tới một chút, đã như thế. Ai nha, ta vừa rồi là tại cùng ngươi nói đùa a, yêu ngươi nha. Đào Tử nhanh chóng trở mặt, trực tiếp tiến lên trước, ở trên mặt Thẩm Tư Viễn ba kích một ngụm. Nguyễn Hồng Trang một mặt ghét bỏ mà nhìn xem nàng, xoay người đi mở cửa. Đào Tử thấy thế, lúc này mới ngoan ngoãn rửa mặt đi. Bất quá đầu tiên đi vào trong phòng, lại không phải Lâm Lập ba vợ chồng, mà là Đậu Đậu. Này, ta trở về rồi, một trận âm phong thổi vào phòng khách, hóa thành Đậu Đậu rơi xuống. Nàng hiện tại là hoàn toàn đem nơi này xem như nhà của nàng. Hàn Đường Đường trực tiếp nào tới, hai người cuốn thành một đoàn. Chương 848, thứ chương thân phận chương 848, thứ chương thân phận năm trước nên đến một chuyến, thực tế là sự tình quá nhiều. Lâm Lập ba hai vợ chồng rất là khách khí, bao lớn bao nhỏ mang theo một đống lớn đồ vật. Thực tế là quá khách khí. Nguyễn Hồng Trang đem hai người cho đón vào. Nhìn thấy theo sau lưng Lâm Văn Đào, cũng cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. "A Di, chúc mừng năm mới." Lâm Văn Đào rất lễ phép mà lên tiếng chào hỏi. "Chúc mừng năm mới." Nguyễn Hồng Trang nói. Nàng lúc này mới nhớ tới, tựa hồ quên chuẩn bị hương bao. Bất quá vẫn là trước tiên đem người chào hỏi tiến đến. Lâm Văn Đào vừa vào nhà, liền gặp được Đậu Đậu các nàng, lập tức dùng ánh mắt nhìn về phía chính mình ba ba mụ mụ. "Ngươi cùng bọn hắn đi chơi đi." Lâm Lập ba nói. Lâm Văn Đào nghe vậy, lúc này mới hướng mấy tiểu tử kia chạy tới. Thật sự là có lễ phép. Nguyễn Hồng Trang thấy ở trong mắt, không khỏi lai một tiếng. Đây cũng chính là ở bên ngoài, ở nhà ra cực kỳ. Hoàng gia Yến ngoài miệng nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt làm sao đều ngăn không được. phục dụng đan dược về sau Hoàng Gia Yến, cả người lộ ra diễm lệ bắn ra bốn phía, chói lọi, cùng lúc trước so sánh, không thể so sánh nổi. Không chỉ là hình dạng, trên thân cái kia cỗ tinh khí thần cũng biến thành càng thêm hóa bát. Người trẻ tuổi sở dĩ trẻ tuổi, không chỉ là bởi vì tướng mạo phía trên lộ ra trẻ tuổi, còn có cái kia sinh cơ bừng bừng cùng cái kia mắt trần có thể thấy tràn đầy tinh lực. Chị dâu thật xinh đẹp, Lâm đại ca ánh mắt thật là tốt. Nguyễn Hồng Trang thấy thế, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hoàng Gia Yến nghe vậy cười nói, còn là so ra kém ngài, ta hôm nay đến, cũng chính là phải thật tốt cảm ơn Thẩm tiên sinh. Người trẻ tuổi, liên tâm thái cũng khác nhau. Bên này Thẩm Tư Viễn ngay tại chiêu đãi Lâm Lập Ba một nhà, mà đổi thành bên ngoài một bên, Lưu Sơn Hải đang cùng thế nữ cùng ra ngoài. Tối hôm qua hai người trò chuyện thật lâu, đến mức Tề Văn Tĩnh ngủ rất trễ, buổi sáng trễ. Chờ đến qua khách sạn cung cấp bữa sáng đi ra ngoài, thời gian liền đã đi tới nhanh lên trưa 10 điểm. Chúng ta hôm nay đi đâu? Lưu Vĩnh Khang hiếu kỳ hỏi. Chúng ta trước đi Hải Dương quán, sau đó lại đi trên nước nhạc viên. Tề Văn Tĩnh nói. Lưu Vĩnh Khang nghe vậy lập tức gieo họ một tiếng. Dựa theo nguyên kế hoạch, hôm nay vốn hẳn nên đi phụ cận mấy cái cảnh điểm dạo chơi. Nhưng nàng nghĩ trượng phu nhiều thời gian hơn bồi bồi nhi tử, lúc này mới lâm thời cải biến hành trình kế hoạch. Tối hôm qua Lưu Sơn Hải đem chuyện đã xảy ra đều nói với nàng, nàng cảm thấy bi thương đồng thời, lại cảm thấy khó có thể tin. Là một tên địa chất thăm dò nhân viên, hắn khẳng định là có mua nhân thân ngoài ý muốn, nhưng hắn chỉ là mất tích, không phải tử vong, loại này công ty bảo hiểm là không bồi thường. Cho nên tại Lưu Sơn Hải mất tích về sau, mẹ con hai người sinh hoạt áp lực đột nhiên lớn thêm không ít, mà bây giờ từ trong miệng Lưu Sơn Hải biết được hắn nơi táng thân, chỉ cần phái người tìm được thi thể, công ty bảo hiểm tự sẽ dựa theo bình thường quy trình lý bồi. Cái này khiến Tề Văn Tĩnh cảm giác nhẹ nhõm không ít, đồng thời nhưng lại dâng lên mãnh liệt cảm giác cái nấy. Chính mình sao có thể dạng này, đây là trượng phu dùng mệnh đổi lấy. Mà để nàng cảm thấy khó có thể tin chính là, thế gian vậy mà thật sự có thần, nguyên lai hôm qua gặp được vị trẻ tuổi kia, vậy mà là thống ngự Quỳnh Châu Quỷ Thần Châu Mục đại nhân. Thẩm Tư Viễn hiện nay thế nhưng là người có thân phận, đã không phải là cái gì tay cầm bạn hồn phiên ma tu, tà tu, không biết cân cước tà tu. Cho nên tại ra khách sạn, đi ngang qua hôm qua cái kia công viên thời điểm, Tề Văn Tĩnh nhịn không được trái phải nhìn quanh, để còn có thể gặp được Thẩm Tư Viễn một bằng người. Đáng tiếc, kỳ ngộ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hành vi của nàng ngược lại gây nên một nữ nhân chú ý đối phương trực tiếp hướng bọn hắn đi, nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối rơi ở trên thân Lưu Sơn Hải. Lưu Sơn Hải lấy làm kinh hãi, trong lòng của hắn có quỷ bị người dạng này thẳng vào nhìn xem, tự nhiên có chút kinh hoàng. Tề Văn Tĩnh không chút biến sắc cản tại trượng phu phía trước. Người là ai? Chúng ta quen biết sao? Tề Văn Tĩnh hỏi. Đối phương không nói gì, mà là cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Tề Văn Tĩnh cũng tò mò cúi đầu, nhưng rất nhanh liền biết được nguyên nhân, bởi vì trên mặt đất chỉ có một cao một thấp hai đầu cái bóng. Căn bản không có hắn trợ phu. Nàng trong lúc nhất thời không biết hẳn là giải thích thế nào. Nhưng vào lúc này, đối phương lại là chủ động mở miệng. Ngươi gặp phải Thẩm tiên sinh. A, ngươi cũng nhận biết Châu Mục đại nhân. Lưu Sơn Hải nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng theo thê tử sau lưng đi ra. Sau đó hắn vô ý thức túi đầu nhìn về phía đối phương dưới chân, thấy trên mặt đất có bóng dáng, lúc này mới kịp phản ứng, đối phương là người, mà không phải giống như hắn là quỷ. Châu Mục, có ý tứ gì? Hoàng Lan Thải nhíu mày. Nguyên lai bọn hắn gặp phải chính là hoàng nương mẫu tôn nữ Hoàng Lan Thải. Nàng đến bên này là cho bà một cái hộ khách tặng đồ, trở về trên đường, đối diện liền gặp phải bọn hắn một nhà ba miệng. Nàng dù sao không phải là phàm nhân, liếc mắt liền nhìn ra Lưu Sơn Hải không phải người. Nhưng có thể có như thế thủ đoạn, nàng cũng liền biết chỉ có Thẩm Tư Viễn một người. Cho nên mới đi lên thuận miệng hỏi thăm một câu. Lại không nghĩ rằng, đối phương cho mình một cái không hiểu thấu đáp án. Người không biết sao? Lưu Sơn Hải nghe vậy có chút do dự. Ta chỉ biết hắn tu vi thông thiên, có thể thường nhân không thể, cũng không rõ ràng cái gì châu mục. Hoàng Lan Thải rất là thành thật địa đạo. Nàng vốn là một cái thành thật cô nương, không có gì tâm cơ, nếu là đặt tại những người khác trên thân, có khả năng cô ý mập mờ suy đoán, sau đó từ trong miệng Lưu Sơn Hải moi ra mình muốn đáp án. Lưu Sơn Hải đồng dạng không có gì tâm cơ, đại học tốt nghiệp về sau, hắn liền tiến vào địa chất điều tra một khối này, suốt ngày đều tại Hoàng Sơn Giã Linh bên trong buôn ba, tự nhiên ít cùng người giao tiếp. Nghĩ đến Thẩm Tư Viễn vẫn chưa để hắn che giấu thân phận, thậm chí chính mình thê nữ đều có thể nói cho, đã như thế, đây cũng là không có che giấu người trước mắt cần thiết. Huống chi đối phương còn cùng Thẩm Tư Viễn nhận biết. Thế là làm sơ do dự, liền mở miệng nói, Thẩm tiên sinh là thống ngự Quỳnh Châu Quỷ Thần Châu Mục, quản lý tội nghiệt phạt phán, luân hồi sinh diệt. Hoàng Lan Thải nghe vậy trừng to mắt, có chút trợn mắt hốt mồm, nàng chưa hề nghĩ tới Thẩm Tư Viễn lại có như thế thân phận. Bất quá ngẫm lại Thẩm Tư Viễn cái kia vượt qua sinh tử, phi thiên độn địa năng lực, tất cả những thứ này tựa hồ còn nói đến thông. Bất quá nàng vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin, vô ý thức hỏi ngược một câu. Ngươi nói đây đều là thật? Tự nhiên là thật, Châu Mục đại nhân chưa hề che giấu việc này, mà lại các ngươi đã nhận biết, ngươi có thể trực tiếp đi hỏi hắn. Hoàng Lan Thải nhẹ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới vội vàng rời đi. Nàng muốn đem cái này tin tức trọng đại nói cho bà, để bà tới làm quyết đoán. Nếu như Thẩm Tư Viễn thật là Quỳnh Châu Châu Mục, thống ngự Quỳnh Châu hết thảy quỷ thần, đó có phải hay không mang ý nghĩa Minh Thổ muốn mở lại? Nếu quả thật chính là dạng này, như vậy hiện nay A Công địa vị liền tương đối xấu hổ. Nói trắng ra, bọn hắn hoàng gia tổ tiên vốn là minh giới sai dịch, có câu hồn, bắt, truy nã linh hồn chức trách. Bọn hắn cái gọi là huyết mạch truyền thừa, pháp khí bảo vật, tất cả đều đến từ minh giới. Nếu như Minh Thổ mở lại, như vậy những này là không phải đều muốn còn trở về, hoặc là tiếp tục tại minh giới nhậm chức. Nghĩ đến đây, lấy bọn hắn cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ, có lẽ đây là A Công một cơ hội. Chương 849, thứ chương chụp ảnh chương 849, thứ chương chụp ảnh có đoàn tụ, liền có ly biệt. Đoàn tụ luôn luôn sung sướng, ly biệt lại là làm cho lòng người nát. Thế gian duyên sinh duyên diệt, vốn là như thế. Thập Tư Viện cho Lưu Sơn Hải một ngày thời gian, một ngày này thời gian, luôn có đi đến thời điểm. Cho nên, ngươi muốn rời khỏi sao? Tề Văn Tĩnh nhỏ giọng hỏi thăm, trong giọng nói khó nén bi thương, nhưng nàng còn là cố gắng để chính mình biểu hiện được lạnh nhạt một chút, bình tĩnh một chút. Bọn hắn ở bên ngoài chơi cho tới trưa, sau đó lại trở lại hôm qua bọn hắn gặp nhau địa phương. Cũng là Lưu Sơn Hải cùng Tề Văn Tĩnh lúc trước đập ảnh cưới cái kia phiến rừng rựa. Ừm, Lưu Sơn Hải nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy mặt mỉm cười, ra vẻ thoải mái mà nói, ngươi không nên quá muốn ta à, nếu như thực tế là quá mức muốn ta, liền đi bỏ Tứ Minh núi, quá mệt mỏi, liền không nghĩ. Tứ Minh núi là quê nhà bọn họ phụ cận một tòa không biết tên núi, độ cao so với mặt biển đại khái hơn 1000 mét, trước kia vừa kết hôn thời điểm, hai người thường xuyên đi leo. Tề Văn Tĩnh rất thích ngọn núi kia, nhưng lại luôn luôn hô mệt mỏi, sau đó để Lưu Sơn Hải đi cùng nàng, nhưng là mệt mỏi, liền cái gì đều không nghĩ. Ta mới không muốn người lưng, ta cố ý lừa gạt ngươi. Tề Văn Tĩnh cũng rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ta biết, nhưng ta thích có ngươi. Lưu Sơn Hải nhỏ giọng nói. Kẹp ở giữa hai người Lưu Bích Hàng, ngẩng đầu nhìn một chút ba, lại quay đầu nhìn xem mụ mụ. Hắn mặc dù chỉ có 5 tuổi, lại ẩn ẩn tựa hồ rõ ràng thứ gì. Ba, ngươi muốn đi sao? Ngươi chừng nào thì trở lại? Lưu Bích Hàng hỏi. Lưu Sơn Hải không biết trả lời thế nào hắn. Tề Văn Tĩnh nhìn ra hắn làm khó, thế là cười đối với Nhi Tử nói, chờ ngươi lần sau nghĩ hắn thời điểm, hắn liền sẽ trở về. Lưu Vĩnh Khang ngửa đầu nhìn chằm chằm nàng, cũng không nói chuyện. Ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Tề Văn Tĩnh có chút chột dạ nói. Mụ mụ cả người. Lưu Vĩnh Khang nói. Sau đó quay đầu, tiếp tục xem hướng Lưu Sơn Hải. Lưu Sơn Hải suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi muốn ta, liền cùng mụ mụ cùng đi leo núi đi. Ngươi dẫn ta chiếu cố tốt mụ mụ ngươi, tiểu nam tử hắn. Lưu Sơn Hải đưa tay sờ sờ hắn cái kia mềm mại tóc, đem tóc hắn cho làm cho rối bời. Lý Vĩnh Khang bất mãn đẩy hắn ra tay, có chút mất hứng nói, thế nhưng là ta vác không nổi nàng. Mụ mụ mới không muốn ngươi lưng, đến lúc đó ngươi không muốn mụ mụ lưng mới tốt. Tề Văn Tĩnh cố ý ghét bỏ, cố gắng để ngựa khí lộ ra càng nhẹ nhõm, lấy này hòa tan ly biệt bi thương. Mới sẽ không, bất quá chờ ta lớn lên chút, ta liền có thể lưng mụ mụ. Thật tuyệt, tiểu nam tử hán, kia liền quyết định như thế nha. Lưu Sơn Hải cố nén bi thương nói. Đương nhiên, chúng ta ngéo tay. Tốt, ngéo tay thắt cổ. Chỉ có thời gian, tại bọn hắn trong lúc nói chuyện chậm rãi trôi qua, mắt thấy Lưu Sơn Hải sắp rời đi. Tề Văn Tĩnh ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một đầu nghỉ ngơi ghế dài, đề nghị, chúng ta chụp tiểu ảnh đi. Chụp ảnh. Thế nhưng là, Lưu Sơn Hải muốn giải thích, lại bị Tề Văn Tĩnh trực tiếp đánh gãy. Không cần thế nhưng là, nhanh lên tới. Nàng đưa tay đem Nhi Tử ôm vào trong ngực, bước nhanh đi hướng bên cạnh nghỉ ngơi ghế dựa. Lưu Sơn Hải bất đắc dĩ đi ra phía trước, ngồi tại bên cạnh nàng. Tề Văn Tĩnh lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho hắn. Ngươi đến cho chúng ta đập. Lưu Sơn Hải thấy Tề Văn Tĩnh một bộ dáng nghiêm túc, chỉ có thể cầm điện thoại di động lên thao tác. Tề Văn Tĩnh trong ngực Lưu Vĩnh Khang muốn xoay người, lại bị nàng dùng tay cho đè lại. Mụ mụ ôm ngươi là được. Vậy cũng chỉ có thể đập tới cái mông ta. Lưu Vĩnh Khang bất mãn nói. Kia liền đập ngươi cái mông. Tề Văn Tĩnh ôn nhu ở trên mông hắn vỗ nhẹ hai lần. Mà lúc này đây, Lưu Sơn Hải đã điều ra máy ảnh giao diện, một cái tay giơ lên cao cao, nhưng trong màn ảnh nhưng không có hắn. Nhưng Tề Văn Tĩnh vẫn chưa để ý, rồi ra một cái tay cùng Lưu Sơn Hải mười ngón cấu chặt, thân thể có chút hướng hắn nghiêng, toàn bộ thân thể hoàn toàn dựa vào thân thể đối phương trọng lượng chèo chống. Bởi vì trong màn ảnh không có Lưu Sơn Hải thân ảnh, cho nên nàng cái động tác này tại trong màn ảnh liền lộ ra rất kỳ quái, hoàn toàn vi phạm cơ học nguyên lý. Mà Lưu Sơn Hải cũng rốt cuộc minh bạch Tề Văn Tĩnh tại sao muốn đập tấm hình này. Vừa vặn chương này không có hình của hắn có thể chứng minh thật sự là hắn tồn tại qua. Theo răng rắc một tiếng, điện thoại trong album ảnh xuất hiện một tấm Tề Văn Tĩnh thân thể nghiêng, Lý Vĩnh Khang cố gắng muốn quay đầu quái dị tư thế ảnh chụp. Đi. Lưu Sơn Hải đưa di động thả tại trên ghế dài. Tề Văn Tĩnh đem cổ đi lên dương lên, nhắm mắt lại. Sau đó nàng cảm giác giống môi hồ bị hôn một chút, không hơi thở. Nàng từ từ mở mắt, quả nhiên, Lưu Sơn Hải đã biến mất ở trước mắt. Ngây người Tề Văn Tĩnh, nước mắt tại hắn trong hốc mắt xoay một vòng. Mà lúc này đây, Lưu Vĩnh Khang rốt cục tại mụ mụ dưới cánh tay tránh ra. Mụ mụ, ngươi làm sao khóc rồi? Hắn duỗi ra tay nhỏ giúp Tề Văn Tĩnh lau lau khóe mắt, quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, cũng đã không thấy ba bóng dáng. Thấy bên cạnh trống trơn, chung quanh cũng không có bóng người, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Nói tiếp, ba đi nha. Sau đó nhỏ giọng thầm thì, hắn nhưng chạy thật nhanh. Nguyên bản còn tại bi thương Tề Văn Tĩnh, bị Nhi Tử một câu nói này làm cười lên. Nàng trong mắt chứa nhiệt lệ miệng mỉm cười ôm Nhi Tử đứng lên. Xem, chúng ta về nhà đi. Tề Văn Tĩnh nói. Thế nhưng là chúng ta mới đến 2 ngày, liền trở về sao? Lưu Vĩnh Khang nói chuyện đồng thời, còn tại ngắm nhìn một phía, muốn tìm kiếm ba trốn đến địa phương gì. Mụ mụ trở về còn có chút sự tình đâu, lần sau mụ mụ lại mang ngươi đến có được hay không? Nghĩ đến trượng phu còn tại trong núi hoang thi hải, nàng tâm liền bị hung hăng nắm chặt một thanh. Được. Lưu Vĩnh Khang có lẽ phát giác được cái gì, nhu thuận gật đầu đồng ý nhìn xem mẹ con hai người bóng lưng rời đi. Lưu Sơn Hải lúc này mới cuốn lên một trận âm phong đuổi theo, tại hai người quanh thân xoay quanh một vòng, bay về phía bầu trời. Tề Văn Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhấc tay quơ quơ. Gặp lại. Trong lòng nàng nhỏ giọng thì thầm. Ngươi nói ta đã biết được, không có việc gì, ngươi về trước Vạn Hồn Phiên đi. Thẩm Tư Viện vây tay, trực tiếp đem Lưu Sơn Hải thu hút trong Vạn Hồn Phiên. Nguyên lai Lưu Sơn Hải trở về sau, đầu tiên là đối với Thẩm Tư Viễn thiên ân vạn tạ một phen về sau, liền đem hôm nay gặp được Hoàng Lan Thải sự tình nói cho Thẩm Tư Viễn. Hắn không biết Hoàng Lan Thải tính danh, nhưng nghe hắn miêu tả về sau, Thẩm Tư Viễn liền biết là ai. Về phần hắn Quỳnh Châu nuôi thân phận, hắn cũng chưa từng nghĩ tới phải ẩn giấu. Mà Hoàng Lan Thải đang nghe về sau, đội vã trở về, Thẩm Tư Viễn cũng đoán được một chút, dù sao hắn cũng là gặp qua Lưu A Công. Hắn cái kia một thân trang điểm, không biết rõ tình hình, thật đúng là có thể đem hắn làm minh giới vô thượng. Hiện nay hắn được Quỳnh Châu nuôi quyền hành, chờ minh thổ mở lại, lớn như vậy một chỗ, cũng đích xác cần một ít nhân thủ. So với cái gì cũng đều không hiểu cô hồn dã quỷ, Lưu A Công dạng này kinh nghiệm già dặn lão quỷ dùng khẳng định liền thuận tay nhiều. Thẩm Tư Viễn vừa đem Lưu Sơn Hải thu vào vạn hồn tiền, một đầu phấn nộn trắng nón cánh tay liền trèo lên đầu vai của hắn. Từ khi buổi sáng Thẩm Tư Viễn nói muốn cho hai nữ tăng lên một chút tu vi cảnh giới, Nguyễn Hồng Trang còn hơi thận trọng một chút. Đao Tử lại là mặc kệ những cái kia, trực tiếp liền quấn lên Thẩm Tư Viễn, đi cái kia đều đi theo, lại thiếp lại cọ, cười đùa tí tửng. Đợt, còn có hai chương chậm một chút, thứ bảy, chủ nhật đưa Hải Tử đi hứng thú ban, sự tình tương đối nhiều. Chương 850, thứ chương trừ đột mãnh tiến chương 850, thứ chương trừ đột mãnh tiến từ quan phủ ra mặt, theo trên hướng xuống thôi động, sự tình liền trở nên vô cùng đơn giản thuận lợi. Theo mùng 8 bắt đầu, liền lục tục ngo ngoe có công đức như tơ mưa từ phía trên rủ xuống. Mặc dù không nhiều, lại là đức quãng, nhưng kết thúc mỗi ngày cũng là tương đương khả quan. Mà mấy ngày nay, Thẩm Tư Viễn sự tình cũng không ít, bất quá đều là mời khách ăn cơm, trừ Lâm Lập ba vợ chồng bên ngoài, Đào Quảng Hạ hai vợ chồng cũng mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Nói là báo cáo công tác trên thực tế đều là đối với Thẩm Tư Viễn trước thời hạn đem thân thối chừng nhãn hoàn cho bọn hắn ngỏ ý cảm ơn. Bất quá Lâm Lập ba hai vợ chồng tại Tân Hải đợi mấy ngày về sau liền lại về Hạ Kinh, ngược lại là đem nhi tử Lâm Văn Đào lưu lại, đợi qua tiểu niên lại về Hạ Kinh, khi đó vừa bận khai giảng. Lâm Kiến Minh vốn còn muốn đem lại tôn cho chuyển trường đến Tân Hải đến, nhưng tại hiểu rõ một vòng về sau, ngẫm lại vẫn là quên đi. Bởi vì Tân Hải dạy học hoàn cảnh thực tế là chẳng ra sao cả. Bởi vì hoàn cảnh địa lý quan hệ, nơi này trường công dạy học hoàn cảnh rất kém cỏi, cùng Hạ Kinh hoàn toàn không cách nào so sánh được. Mà một chút trường tư đều là chút hoa kiểu trở về đầu tư xây mới, cùng nội địa những cái kia trường tư tính chất lại là khác biệt, dạy học chất lượng đồng dạng không thể so sánh nổi. Cho nên liên tục suy tính về sau, Lâm Kiến Minh còn là nghĩ đem Lâm Văn Đào chuyển trường trở về tâm tư. Trừ cái đó ra, còn có vài bằng hữu đi ra tụ bên trên tụ lại, bao quát một chút thời gian không thấy Hồng Văn Khánh. Mà mấy ngày nay, bởi vì Hoàng Văn Đào một mực kề cận hắn, muốn Thẩm Tư Viễn dạy hắn tu hành, bởi vậy hai người có thể nhận biết, lại không nghĩ rằng mới quen đã thân. Cuối cùng bước xuống Thẩm Tư Viễn, hai người mỗi ngày cùng một chỗ không biết nơi nào tiêu xài đi. Thẩm Tư Viễn cũng mặc kệ bọn hắn, cũng không có nhàn tâm nghĩ cùng bọn hắn đi tiêu xài, bởi vì những ngày này, chính hắn cũng không ít sự tình phải bận rộn. Đương nhiên, cũng không phải là trong hiện thực công tác. Tốt ra, hắn công việc kia, có cũng tương đương với không có. Chuyện của hắn, tự nhiên là cùng Minh Thổ có quan hệ. Đêm đó nhất thời hứng khởi, tại Minh Thổ nhấc lên một đạo to lớn hỏa long quyển, lại không nghĩ tới uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi. To lớn hỏa long quấn tại Minh Thổ tứ ngược, không có bất cứ sự vật gì có thể che chắn. Đương nhiên, Quỳnh Châu Minh Thổ vốn là cùng loại với bình nguyên hình dạng mặt đất, dù cho có chập trùng dãy núi, cũng không dốc đứng. Nếu là Dương Châu Minh giới cái kia quái thạch lởm chởm, đầy đất núi non hình dạng mặt đất, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Mà hỏa long này quyển, vốn là Thẩm Tư Viễn một đạo kiếm khí mà thành. Thẩm Tư Viễn kiếm khí là cái gì? Là ngũ hành nguyên tử kiếm, chẳng những ẩn chứa ngũ hành chi lực, cũng ẩn chứa lực lượng nguyên tử. Theo hỏa long quyển càng lớn, chỗ sinh ra từ trường tự nhiên cũng càng lúc càng lớn. Thế là lôi bạo liền hình thành, hình thể khổng lồ hỏa long quyển, nương theo lấy đẩy trời lôi đỉnh, ở phương thế giới này khắp nơi tứ ngược, tựa như diệt thế. Dưới uy thế như vậy, đại bộ phận vận đục bị tiêu diệt rất nhanh, trên cơ bản chạm vào tức diệt, đặc biệt là một chút hình thể khổng lồ vận đục. Cho tới bây giờ tình trạng này, có thể tính là triệt để mất khống chế, dù cho Thẩm Tư Viễn thân là Quỳnh Châu nuôi, cũng không có cách nào ngăn cản. Đương nhiên, Thẩm Tư Viễn cũng không nghĩ ngăn cản, bây giờ Minh Thổ chỉ có tại hủy diệt bên trong tài năng tân sinh. Mà bởi vì cái này một cỗ vòi rồng, làm cho toàn bộ Minh Thổ chọc trùng triệt để sợ hãi bất an, một chút nguyên bản đã rơi vào trạng thái ngủ say chọc trùng cũng nhao nhao thức tỉnh, bắt đầu lẫn nhau chém giết, lẫn nhau cắn nuốt. Tựa hồ là muốn dùng loại phương pháp này khiến cho tự thân càng thêm cường đại, lấy này đến ứng đối sắp đến hai kiếp. Đương nhiên, trận này Hỏa Long Quyển cũng không phải nói tất cả chọc trùng đều bị một mẹ hút gọn, ngược lại một chút hình thể nhỏ bé, năng lực tương đối đặc thù chọc trùng lại là sống sót. Tỷ như một chút chọc trùng ở vào một loại hình như có không phải có, như giả như thật kỳ lạ trạng thái, dù cho lấy Hỏa Long Quyển uy lực, cũng tổn thương không được bọn chúng. Bất quá dạng này chọc trùng hình thể đều không quá lớn, kể từ đó liền cần Thẩm Tư Viễn dùng tay liền thanh lý. Nếu không để bọn chúng lẫn nhau chém giết thối vệ, một ngày nào đó lại sẽ trưởng thành vì một đầu hình thể khổng lồ chọc trùng, tiếp tục tứ ngược Minh Thổ. Thế là Thẩm Tư Viễn những ngày qua cơ hồ mỗi ngày đều mang ba con nhỏ tại Minh Thổ thanh lý những này chọc trùng. Một phương diện tự nhiên là muốn mau sớm đem Minh Thổ thanh lý đi ra, một mặt khác tự nhiên là nghĩ rèn luyện một chút ba con nhỏ. Nếu như chờ Minh Thổ mở lại, ba con nhỏ khẳng định sẽ đảm nhiệm một chút tương đối trọng yếu chức vụ. Coi bọn nàng bây giờ trạng thái, thế nhưng là hoàn toàn ứng đối không được Minh Thổ sắp đến biến hóa. Bất quá ba con nhỏ niên kỷ tuy nhỏ, hiểu được không nhiều, nhưng cũng có chỗ tốt, đó chính là nghe lời, tính giảm mạnh. Mà lại những ngày này, các nàng cũng đã làm kinh mười phần, tại không có những cái kia hình thể khổng lồ, thực lực khổng lồ vẫn đủ uy hiếp về sau, các nàng cũng rốt cục có thể hoàn toàn thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn thần thông, đều không cần Thẩm Tư Viễn nhúng tay. Hoàn toàn do Tiểu Nguyệt phụ trách chỉ huy, Đầu Đầu phụ trách công kích, Đoá Đoá phụ trách cảnh giới, phối hợp lẫn nhau, tại trong minh thổ lao tới một cách liều lĩnh quả thực chính là đơn phương đối với chọc trùng đổ sát. Sở dĩ là Tiểu Nguyệt phụ trách chỉ huy, tự nhiên là bởi vì Tiểu Nguyệt làm tỷ tỷ, càng có trí tuệ, cũng càng có thể điều động hai con nhỏ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Tiểu Nguyệt trên tay Tam Thanh Linh, đối với những cái này ở vào kỳ lạ tồn tại chọc trùng có ký hiệu, chỉ cần nàng chấn động trong tay Tam Thanh Linh, là có thể đem những cái kia vận đục theo trong không gian cho dung ra đến. Mà lúc này, Đậu Đậu liền lập tức tay cầm thiêu đốt thần hỏa dịu, đi lên chính là một đũa. Tại thần hỏa dưới sự gia trì, nàng dịu đối với những này vận đục có kỳ hiệu, trên cơ bản một đũa một cái. Đương nhiên, cũng không phải tất cả chọc trùng đều là như thế, cũng có một chút lợi hại, muốn để các nàng phí một phen sức lực. Bất quá Đậu Đậu có đèn hoa sen hộ thần, trên cơ bản không có chọc trùng có thể đối với nàng tạo thành tổn thương quá lớn. Mà Đoá Đoá có được cùng loại với gió thể mây thân năng lực, tụ tán vô thường, vô vi mà hữu vi, không phòng chính là phòng ngự mạnh nhất, trên cơ bản không có gì chọc trùng có thể đối với nàng tạo thành tổn thương. Chỉ có Tiểu Nguyệt, vô luận tiến công còn là phòng ngự, đều khiếm khuyết một chút. Nàng bây giờ có thể vận dụng, trừ tự thân minh hỏa bên ngoài, chính là câu hồn liên, minh hỏa huỳnh cùng Tam Thanh Linh. Trước hai loại quả thực có chút phổ thông, đối phó vong hồn đến nói, có thể là vô thượng thần khí, nhưng dùng để đối phó chọc trùng, liền lộ ra cực kỳ phổ thông, trên cơ bản sẽ không đối với chọc trùng tạo thành tổn thương quá lớn. Chỉ có cái kia một viên Tam Thanh Linh, cũng không biết là lai lịch ra sao, nhìn như phổ thông, nhưng lại tuyệt không yếu tại Đậu Đậu trên thân đèn hoa sen. Theo nàng mỗi một lần chấn động, liền có một cỗ lực lượng vô hình, như là sóng nước hướng bốn phía quét tán. Sau đó không gian phảng phất nháy mắt ngưng trệ, những cái này hoặc là ẩn thân, hoặc là trốn vào hư không, có được năng lực đặc thù chọc trùng, nhao nhao đều sẽ bị chen đi ra, hiện hiện chân thân. Đậu Đậu giơ tay lên bên trên thiêu đốt búa nhỏ, một búa tiêu diệt một đầu nhào lên và đủ. Nàng lúc này đối mặt tướng mạo quái dị, thậm chí có chút dữ tợn và đủ, chẳng những không có một điểm hoảng hốt, thậm chí còn cảm thấy có chút nhàm chán. Tại liên tục chém chết mấy ngàn con vận đục về sau, Đậu Đậu biểu thị lòng của nàng bây giờ đã cùng chợ bán thức ăn giết 10 năm ngư lão bản băng lãnh vô tình. Thế là nàng thông minh cái óc, nghĩ đến một cái chơi rất hay biện pháp. Chương 851, thứ chương ý kiến hay chương 851, thứ chương ý kiến hay ta có ý kiến hay, các người muốn nghe hay không? Đậu Đậu dựng thẳng lên một cây ngón tay nhỏ, tựa hồ giờ khắc này, trên đầu nàng sáng lên một cái bóng đèn nhỏ. Ta không muốn nghe. Tiểu Nguyệt lạnh lùng thốt. Ta cũng không muốn nghe. Đoá Đoá lập tức theo chi phụ họa. Thứ ta cái này nhưng. Đậu Đậu lời còn chưa nói hết, một cái vận đục liền hướng nàng đánh tới. Cái này vận đục tương tự một cái cự tôn, trên tay còn có hai cái to lớn cái cẳng, một cái kìm hướng Đậu Đậu cổ, một cái kìm hướng Đậu Đậu hai chân. Nếu như bị nó kìm bên trên, Đậu Đậu chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp gây thành tam tiết, một cái biến ba cái. Nhưng Đậu Đậu lại không ý kỵ tí nào, thậm chí còn đã rất cố gắng độ ngực nhỏ, tựa hồ làm cho đối phương mau một chút đến gần nàng. Mà Tiểu Nguyệt Đoá Đoá cũng tựa hồ cũng không thèm để ý, thế là Đậu Đậu trực tiếp bị kẹp bên trong, nhưng không có tưởng tượng như thế gây thành tam tiết, đã thấy nàng quanh thân tách ra một đoàn màu vàng tia sáng, đem cái kia một đôi cẳng cua cho chống đỡ, để hắn không chút nào đến tiến thêm. Mà đúng lúc này, Đậu Đậu không nhanh không chậm giơ tay lên bên trên thiêu đốt thần hỏa dịu, giống như là cắt đậu phụ, vận đục bị từ đó cắt thành hai nửa, không chọn vẹn thân thể lập tức bị thần hỏa nhóm lửa, liền kêu rên cũng không kịp, liền hóa thành một đoàn cho tàn. Thật sự là nhàm chán. Đậu Đậu bĩu lăng nói. Kỳ thật không chỉ là Đậu Đậu cảm thấy nhàm chán, Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá cũng cảm thấy nhàm chán. Bởi vì nhất kích tất sát, thực tế là quá không có tính khiêu chiến, thời gian lâu dài, đã cảm thấy rất là buồn tẻ. Thế là Tiểu Nguyệt nghĩ hỏi, ngươi nghĩ đến một cái gì ý kiến hay? Đậu Đậu cái gọi là ý kiến hay, mặc dù thường xuyên không đáng tin cậy, nhưng có lúc xảo trá góc độ cùng kỳ lạ náo động, cũng có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Đậu Đậu nghe Tiểu Nguyệt nói như thế, lập tức hưng phấn lên. Thế là lập tức nói, các ngươi cảm thấy, những này người quái dị, là bị ta dịu chém chết, hay là bị hỏa thiêu chết? Khẳng định là thiêu chết. Đoá Đoá lập tức nói. Nàng sở dĩ như thế khẳng định, là bởi vì nàng không cảm thấy Đậu Đậu có thể sử dụng dịu chém chết những này vẫn đủ, chủ yếu vẫn là bởi vì trên dịu thần hỏa. Đúng, bọn chúng kỳ thật đều bị thiêu chết rơi, ta là tiểu hải tử, không có lớn sức lực. Đậu Đậu mười phần đồng ý Đoá Đoá thuyết pháp. Tiểu Nguyệt nghe vậy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đậu Đậu vậy mà học được suy nghĩ. Chỉ nghe Đậu Đậu tiếp tục nói, ta siêu cấp vô địch lợi hại náo nhiệt lửa. Nói đơn giản một chút, bằng không chúng ta không nghe. Tiểu Nguyệt đánh gây nàng nói, ta hỏa diễm có thể quấn tại trên dịu, vậy nhất định có thể quấn tại Đoá Đoá trên dù mặt. Sau đó Đoá Đoá đem nàng dù trở nên siêu cấp lớn, lập tức đem những này người quái dị tất cả đều túi đi vào, một mùi lửa đốt sạch sẽ. A, mặc dù Đậu Đậu nói đến không phải rất kỹ càng, nhưng là Tiểu Nguyệt lại nghe ra nàng ý tứ, sau đó cảm thấy phương pháp này tựa hồ có thể thực hiện. Không được. Đoá Đoá lập tức lắc đầu cự tuyệt, nguyên bản trôi nổi tại đỉnh đầu nàng càn khôn tán, trực tiếp phiêu đến sau lưng, tựa hồ muốn giấu đi. Vì cái gì không được? Không muốn hẹp hòi nha. Đậu Đậu cười hì hì nói, ngươi lửa sẽ đem ta dù cho đốt. Đoá Đoá nói, sẽ không, ngươi nhìn ngươi trên dù mặt, hiện tại còn có hỏa diễm đâu. Đậu Đậu chỉ hướng Đoá Đoá đỉnh đầu cái kia ngay tại thiêu đốt mặt dù. Đây là minh hỏa, không quan hệ. Đoá Đoá kiên quyết không đồng ý, nếu là nàng dù một mùi lửa bị đốt, vậy coi như thật không có. Đều là lửa, à, chúng ta có thể thử một chút xuống, ngươi không muốn hẹp hòi. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhìn nàng, có phải là rất keo kiệt? Vật nhỏ này sẽ còn đạo đức bắt bóc. Tiểu Nguyệt nhìn về phía Đoá Đoá trên đỉnh đầu lơ lửng dù, Đoá Đoá run lẩy bẩy, sợ Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đồng ý Đậu Đậu chủ ý, một mùi lửa đem nàng dù cho đốt. Nhưng vào lúc này, Tiểu Nguyệt mở miệng nói, Đoá Đoá đem dù trở nên siêu cấp lớn, ngươi hỏa diễm có thể siêu cấp nhiều không? A, Đậu Đậu túi đầu nhìn một chút chính mình, ngọn lửa màu u lam bên trong chỉ là xen lẫn một chút màu vỏ quýt thần hỏa. Rất hiển nhiên, nếu như đóa đóa thật đem nàng dù trở nên siêu cấp lớn, nàng khẳng định là không có nhiều như vậy thần hỏa cung cấp. Đóa đóa nghe vậy, thở dài một hơi. Ta còn có một ý kiến hay, các ngươi. Đậu đậu lập tức lại nói. Chúng ta không muốn nghe. Tiểu Nguyệt trực tiếp đánh gãy nàng. Đúng, ta cũng không muốn nghe. Đóa đóa vội vàng phụ họa, sợ nàng lại ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Lần này ta chủ ý siêu cấp đồng. Ngươi lần nào không đồng. Đúng không, ta liền biết, ta siêu lợi hại, này này này. Ta không phải tại khen ngươi, còn có nhanh lên làm việc. Tiểu Nguyệt thúc giục nói. Theo tiếng chuông vang lên, vô số vận đục bị từ trung quanh hư không cho chen đi ra, bọn hắn cứng ngắc thân thể, như là bị đông lại, nhưng theo tiếng chuông biến mất, nhao nhao khôi phục lại, sau đó không chút nghĩ ngợi, liền hướng về ba tên tiểu gia hỏa đánh tới. Ba tên tiểu gia hỏa thế là lập tức một trận luống cuống tay chân, đem những này vận đục toàn bộ chém giết. Ai nha, mệt chết ta. Đầu đầu lao lao trên trán căn bản không tồn tại đổ mồ hôi. Đoá đoá nghe vậy, bất mãn liếc xéo nàng liếc mắt. Ba người bên trong là thuộc nàng thoải mái nhất, bởi vì nàng thân có thần hỏa, đối với những này vận đục có cường đại tác dụng khắc chế, cơ hồ chạm đến, tan thành mây khói. Ngẫm lại thật sự là không công bằng, vì cái gì mỗi ngày cùng Đường Đường đánh nhau đậu đậu có thể thu hoạch được thần hỏa, mà dạy nàng nói chuyện Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, còn có Thiện Lương lại hảo tâm nàng vì cái gì không có. Nàng quyết định, lần này trở về đem Đường Đường đánh một trận, nói không chừng liền có. Ba người tiếp tục tiến lên, mặc dù vận đục rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được đậu đậu liễu dĩu. Chúng ta dạng này đi tới đi lui, thực tế là quá chậm, cái thế giới này thế nhưng là siêu cấp lớn, chúng ta muốn cái gì thời điểm mới có khả năng song sống. Khoai lang hoa hoa lười biếng, để chúng ta đến làm việc, hắn thật là xấu nha. Đoá đoá nghe vậy, lộ ra vẻ hứng phấn, vụ trộm nhớ sách vợ nhỏ. Đầu đầu tiếp tục nói, muốn ta nói, không bằng để đoá đoá biến thành một cái lớn sư tử, hoặc là một cái đại lão hổ, để chúng ta cưỡi tại nàng trên lưng, dạng này chạy cũng nhanh chút. Khá lắm, đây chính là ngươi ý kiến hay. Đoá đoá trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy oán giận, lại còn nghĩ cưỡi ta. Hoặc là biến thành một thất ngựa lớn cũng được, ta cưỡi ở trên người nàng, người mặc áo giáp, tay cầm rìu, ha ha, ta chính là vô địch đại tướng quân. Đầu đầu nói, quần áo trên người nháy mắt biến hóa, biến thành một bộ màu vàng áo giáp bộ dáng. Từ khi thu hoạch được đèn hoa sen về sau, đầu đầu tại Thẩm Tư Viễn dạy bảo xuống, học xong không ít biến hóa, tự nhiên cũng là biết áo giáp là cái gì. Người nghĩ đến đẹp vô cùng. Liền ngay cả Tiểu Nguyệt nghe vậy về sau, cũng không nhịn được trào phúng một câu. Nhưng là đầu đầu lại không nghe được, còn tưởng rằng Tiểu Nguyệt tỉ tỉ tại tán dương nàng, thương phấn nói, kia là đương nhiên, ta dáng dấp cũng đẹp vô cùng. Tiểu Nguyệt cùng đoá đoá nghe vậy, cũng nhịn không được cười. Các ngươi cười cái gì? Ta cũng không có nói láo a, tất cả mọi người nói như vậy. Đầu đầu rất là tự tin nói, mặc kệ ngươi có đẹp hay không, mời ngươi nhanh lên làm việc trước ngậm miệng. Ta có ý kiến hay. Chương 852, thứ chương công đức lưới vàng chương 852, thứ chương công đức lưới vàng vất vả. Thấy Tiểu Nguyệt các nàng ba cái trở về, Thẩm Tư Viễn thuận miệng một giọng nói vất vả. Không khổ cực, mà lại đây vốn là chúng ta chức trách. Tiểu Nguyệt rất hiểu chuyện nói. Đầu đầu thì là tiến đến đoá đoá bên hai, nhỏ giọng dế nói, hắn liền biết ngoài miệng nói một chút, mẹ ta nói, nam hải tử thường xuyên liền dùng loại biện pháp này lừa gạt nữ hải tử, cái này gọi, cái này ăn mày đá núi cá. Thẩm Tư Viễn, hoa gì đá núi cá, gọi là hoa ngôn xảo ngữ, mà lại, làm phiền ngươi nói thì thầm thời điểm, không cần nói đến lớn tiếng như vậy. Thẩm Tư Viễn nói, hắc hắc. Đầu đầu cười ngây ngô giảng ốc. Báo cáo. Đoá đoá giơ lên tay nhỏ. Làm sao rồi? Vừa rồi đầu đầu nói ngươi lời biếng, nói ngươi đem sống cho chúng ta làm, nói ca ca ngươi là bại hoại. Đoá đoá chỉ vào đầu đầu lời lẽ chính nghĩa địa đạo. Đầu đầu con mắt trợn thật lớn, trong mắt đều nhanh rơi xuống, một mặt khó có thể tin, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới đoá đoá sẽ đâm lưng nàng. Ta không có, không có. Đầu đầu vội vàng bung tay nhỏ giải thích, thân thể đồng thời lặng lẽ lui về sau đi. Thẩm Tư Viễn khép cười một tiếng, kỳ thật đầu đầu có hay không nói hắn nói xấu, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bởi vì từ khi ba con nhỏ đi Minh Thổ về sau, Thẩm Tư Viễn tâm thần vẫn cấu kết châu mục ấn lưu ý lấy ba con nhỏ hành động. Dù sao bây giờ Minh Thổ có thể tính không được cái gì chỗ an toàn, hắn đương nhiên phải hộ một hai, miễn cho các nàng thật gặp được nguy hiểm gì. Liền trước mắt xem ra, ba con nhỏ vẫn là vô cùng không tệ. Đừng nhìn đầu đầu trên đường đi kỷ lý hoa lạc, giống như phi thường nhẹ nhõm, như là dạo chơi ngoại thành, nhưng trên thực tế, một đường này đi tới, các nàng cũng gặp phải cực kỳ hung hiểm. Nhưng các nàng ba cái phi thường ăn ý, phối hợp lẫn nhau, lúc bắt đầu 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 tức thì bị dọa đến khóc lớn lên, thế là bên cạnh khóc bên cạnh đem địch nhân cho xử lý. Vật nhỏ này cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết dũng khí, trên người có đáng quý phẩm chất. Trừ lần một chút, ham chơi một chút, lười một chút, còn lại tất cả đều là ưu điểm. Nàng lại bởi vì hoảng hốt mà khóc lớn, nhưng lại sẽ không bởi vì hoảng hốt mà lùi bước, thậm chí bởi vì hoảng hốt mà sinh ra càng cường đại dũng khí, càng thêm thẳng tiến không lùi. Đầu đầu biểu hiện, hắn nhưng một mực nhìn ở trong mắt, cho nên đối với nàng thế nhưng là tương đương hài lòng. Cho nên đầu đầu trong tưởng tượng bị đánh vẫn chưa xuất hiện, khoai lang hoa hoa chỉ là vô vô đầu nhỏ của nàng, tán dương nàng làm tốt lắm, cái này thật là để nàng mừng rỡ, ngước cổ, giống như là một cái tiêu ngạo gà trống lớn. Còn có đoá đoá, ngươi rất cẩn thận, không có chút nào thư giãn, rất tốt bảo hộ Tiểu Nguyệt cùng đầu đầu. Tiểu Nguyệt cũng giống như vậy, không tham công liều lĩnh. Thẩm Tư Viễn đem ba tên tiểu gia hỏa đều tán dương một phen. Đoá đoá cùng đầu đầu tất nhiên là không có chút nào thận trọng, vui vẻ đến đã cười ra tiếng. Tiểu Nguyệt mặc dù cảm thấy ca ca dạng này khích lệ, lộ ra nàng có chút ngây thơ, nhưng khóe miệng lại là không tự giác bệnh. Tốt, tiếp xuống mấy ngày, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, buông lỏng một chút. Mặc dù quỷ có thể không ngủ không nghỉ, Thẩm Tư Viễn cũng không thể coi các nàng là châu sai bảo, mà lại vẫn đục sở dĩ gọi vẫn đục, cũng là bởi vì bọn hắn là nhân loại hết thể dục vọng cùng tâm tình tiêu cực chỗ huyên hóa. Tham lam, sắc dục, giết chóc, đố kỵ, bảy tông tội đã không thể hoàn toàn khái quát bọn chúng, cho nên vẫn đục lợi hại nhất không phải nó bản thể có các loại cường đại thần thông bất khả tư nghị, mà là có thể ô người tư tưởng, người xấu đạo tâm, hủy người tu vi, ô nhiễm linh khí. Đối với thần tiên Phật Đà hàng ngũ đến nói, đây mới thực sự là đại kiếp, hoàn toàn chính là hủy tiên Phật căn cơ. Nếu không dù cho vẫn đục mạnh hơn, cũng không thể coi là bên trên là Phật đạo hai nhà chi tiếp. Mà ba tên tiểu gia hỏa sở dĩ không nhận vẫn đục quá nhiều, một mặt là chiếm niên kỷ tiện nghi, bởi vì hiểu được thiếu, tâm linh phân kiết, cho nên chịu dẫn dụ lại càng nhỏ. Nếu là một cái tâm tư phức tạp người trưởng thành, đối mặt vẫn đục thời điểm, ngược lại càng thêm khó mà giữ vững tâm thần, không bị ô nhiễm. Một mặt khác, chính là các nàng trừ có được thần hỏa hộ thể bên ngoài, còn có các loại ngăn địch bảo vật, đặc biệt là tiểu nguyệt trên tay tam thanh linh chấn động phát ra linh âm, có thanh tâm định thần công hiệu, rất tốt bảo hộ các nàng. Nhưng cho dù như thế, cũng không thể cùng cái này vẫn đục quá mức lâu dài tiếp xúc, nếu không khó tránh khỏi nhiễm một chút, linh hồn nhận ô nhiễm, các loại dục vọng cùng tâm tình tiêu cực liền sẽ sinh sôi. Cho nên bọn họ mỗi lần trở về, Thẩm Tư Viễn đều sẽ để các nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đồng thời lợi dụng vạn hồn phiên đặc tính, chú ý linh hồn của các nàng trạng thái, miễn cho các nàng thật nhận ô nhiễm. Cho nên tại Thẩm Tư Viễn nói để các nàng nghỉ ngơi mấy ngày, ba tên tiểu gia hỏa một chút cũng không ngoài ý muốn. Đầu đầu lập tức xoay người đi tìm đường đường đi chơi. Đoá đoá thì là về nhà trước đi, mà Tiểu Nguyệt thì là hóa thành một trận âm phong, không biết đi địa phương gì. Thẩm Tư Viễn cũng mặc kệ bọn hắn, mà là ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời trừ như mưa rơi rất xuống công đức bên ngoài, còn có cái kia một tấm bao phủ ở trên trời cao to lớn lưới. Mà tấm kia vong màu vàng, lúc này càng ngày càng ảm đạm, thậm chí có cái vị trí ẩn ẩn tựa hồ muốn đứt gãy ra tư thế. Thẩm Tư Viễn rốt cuộc minh bạch, hắn công đức đến từ nơi nào, không phải thượng thiên ban cho, mà là đến từ trên bầu trời tấm kia lưới lớn. Tấm lưới này chính là công đức bệnh mà thành, là nó phong tỏa ngăn cản nhân gian cùng minh giới cửa vào, để chết đi linh hồn rốt cuộc không còn cách nào trùng nhập luân hồi, nhưng cùng lúc cũng bảo hộ nhân gian không bị vận đục xâm lấn. Làm Thẩm Tư Viễn thu hoạch được công đức càng nhiều, như vậy tấm lưới này liền sẽ trở nên càng mạnh, càng yếu ớt, cuối cùng triệt để sụp đổ. Mà tới khi đó, thủ hộ nhân gian không bị vận đục xâm lấn, ô nhiễm nhân loại, như vậy chính là chức trách của hắn, nếu không hắn thế tất sẽ bị phạt vệ. Bất quá đây cũng là hiện tại Thẩm Tư Viễn hiện tại ngay tại làm. Ngay lúc này, Đường Đường đuổi đậu đậu chạy ra. Ê a, ê a. Đường Đường một bên đuổi theo, còn một bên ê a kêu. Xem ra nàng là thật bị đậu đậu giận đến, bởi vì thời điểm nàng đều là ức không ngừng. Hai người thường xuyên dạng này đùa giỡn, thời gian lâu dài, đậu đậu cũng có kinh nghiệm, cho nên đang chạy giữa đường dựa vào ra rắn tẩu vị, Đường Đường trong lúc nhất thời thật đúng là bắt không được nàng. A, nha. Tiểu gia hỏa tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sau đó nàng vừa vặn đi ngang qua ngay tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời Thẩm Tư Viễn bên chân. Thẩm Tư Viễn từng thanh nàng cho bớt. Đậu đậu lại khi dễ ngươi sao? Ta mới không có. Tránh ở một bên đậu đậu lớn tiếng giải thích. Thẩm Tư Viễn không có phản ứng nàng, mà là chỉ hướng bầu trời. Ngươi nhìn. Đường Đường ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó trên mặt lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc. Úc. Nàng ơ miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy giật mình. Nàng tựa hồ có thể xuyên thấu qua cái kia một tấm to lớn công đức lưới vàng, nhìn thấy lưới lớn phía sau minh thổ thế giới. Muốn phá mất rồi. Đường Đường như đang kinh ngạc, lại như tại cười trên nỗi đau của người khác. Phá thiên, cái gì phá thiên? Đậu đậu cũng tò mò nhìn về phía bầu trời, đã thấy bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, nơi nào có cái gì phá mất dấu hiệu. Nàng còn tưởng rằng chính mình chỗ đứng không đúng, thế là lặng lẽ xích lại gần đến bên người Thẩm Tư Viễn. Sau đó, nàng liền bị Thẩm Tư Viễn một phát bắt được, trực tiếp đem Đường Đường nhét vào trong ngực của nàng. Hàn Quai Lang Hoa Hoa quả nhiên là cái bại hoại. Đợt, hôm nay còn có chương 853, thứ chương hạnh phúc phiền não chương 853, thứ chương hạnh phúc phiền não sáng sớm mọi người ngồi vây chung một chỗ ăn điểm tâm. A a a. Đường Đường ăn một cái thịt bò bánh, đại khái là quá mỹ vị, miệng nhỏ cạch đến lạch cạch vang, còn cho mình phối hợp âm. Ăn cơm không thể dạng này nha. Ngồi ở bên người nàng Đào Tử, rút ra một tờ giấy, cho nàng lau miệng. Hàn Đường Đường hướng về phía nàng một cái cười ngây ngô, căn bản không biết nàng đang nói cái gì. Thế là Đào Tử đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Làm gì? Thẩm Tư Viễn không hiểu hỏi. Ngươi không nói một chút nàng sao? Dạng này về sau, người khác sẽ nói nàng không có giáo dục. Đào Tử có chút bất đắc dĩ nói. Đường Đường những chuyện này, đích xác chỉ có thể các nàng đến giáo, dù sao Mao Tam Muội vừa điếc lại vừa cầm, tất nhiên là giáo không được nữ nhi, tăng thêm chính nàng cũng là cùng khổ xuất thân, khi còn bé cũng không ai dạy nàng, nàng cũng không ý thức được vấn đề. Không có việc gì, về sau người khác sẽ chỉ nói nàng tính tình thật. Thẩm Tư Viễn thần sắc lăng nhiên địa đạo. Nguyễn Hồng Trang ở một bên phốc phốc nở nụ cười. Biết ngươi sủng nàng, nhưng cũng không nên quá mức sủng nàng, sẽ đem nàng cho làm hư. Nguyễn Hồng Trang nói. Đúng, ta chính là ý tứ này, yêu cùng yêu chiều cũng không giống nhau nha. Đào Tử chặn lại nói. Các ngươi không hiểu. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang Đào Tử nói đến gọi ngươi rất hiểu, ngươi sinh qua mấy cái, rất có kinh nghiệm sao? Nguyễn Hồng Trang phản bác. Nguyễn Nguyên nói đúng. Đào Tử lập tức lên tiếng phụ họa. Đường Đường nghe không được đám người đang nói cái gì, cho nên vẫn như cũ a a a thành âm, gắt đi miệng, hiếu kỳ nhìn xem đám người. Mà Mao Tam Muội đồng dạng nghe không được, bất quá nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý, lực chú ý của nàng tất cả trên người nữ nhi. Mặc dù cùng nữ nhi đã chút thời gian, đối với Đường Đường đã hết sức quen thuộc, nhưng là nàng thấy thế nào đều không đủ, thấy thế nào đều cảm thấy đáng yêu. Ngươi không nói, chúng ta làm sao hiểu? Nguyễn Hồng Trang bất mãn nói. Nguyễn Nguyên nói đúng. Đào Tử lần nữa phụ họa địa đạo. Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, đồng loạt hướng nàng nhìn sang. Đào Tử có chút chột dạ hỏi, ta có nói sai cái gì sao? Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng. Đào Tử thấy thế, tức giận chọc chọc bữa, nàng rất không thích loại cảm giác này, cái này lộ ra nàng rất đần. Đường Đường là cái rất đặc biệt tiểu hài, tốt nhất không muốn ma diệt thiên tính của nàng, thuận theo tự nhiên liền tốt. Thẩm Tư Viễn nói. Đào Tử nghe vậy bất mãn thầm nói, tất cả phụ mẫu đều cho rằng hài tử nhà mình là đặc biệt nhất, cha mẹ ta lúc trước cũng là như thế. Có lẽ vậy, nhưng Đường Đường lại thật là cái kia đặc biệt nhất, không phải sao? Thẩm Tư Viễn cười hỏi ngược lại. Tốt ta. Điểm này Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử hai người không thể không thừa nhận. Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một trận tiếng chuông cửa. Sớm như vậy, là ai vậy? Bao tỷ điểm giao hàng sao? Nguyễn Hồng Trang liền muốn đứng dậy. Thẩm Tư Viễn nói, vẫn là ta tới đi, các ngươi tiếp tục ăn. Nguyên lai Thẩm Tư Viễn nói chuyện cùng bọn họ ở giữa, lại một chút cũng không có chậm trễ ăn, trước người cái kia một đống đồ ăn, vậy mà đã bị hắn lặng yên không một tiếng động ăn hết tất cả. Lúc nào ăn hết? Đào Tử còn đang nghi ngờ, Thẩm Tư Viễn đã đi hướng cổng. Đường Đường thấy Thẩm Tư Viễn xuống bàn, lập tức muốn từ trên ghế chân trượt xuống tới. Sau đó liền bị Mao Tam Muội một thanh bắt lại. Trên tay nàng còn đang nằm bánh, miệng nhỏ bóng nhảy. Nhưng nàng cũng không thèm để ý những này, mà là chỉ hướng Thẩm Tư Viễn. Úc chạy mất. Mao Tam Muội tất nhiên là nghe không được nàng nói cái gì, ngược lại là đi hướng cổng Thẩm Tư Viễn nghe thấy, quay đầu, hướng nàng vây vây tay. Mao Tam Muội vừa vặn nhìn thấy, lúc này mới buông ra Đường Đường. Tiểu Gia Hỏa lập tức hấp tấp chạy hướng Thẩm Tư Viễn, sau đó bởi vì chạy quá gấp, đụng đầu vào Thẩm Tư Viễn trên mông, tại hắn màu trắng trên quần, lưu lại một cái hết sức rõ ràng in dấu, giống như là một khuôn mặt tươi cười. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử thấy, cười đến không được, chỉ có Mao Tam Muội có chút bối rối đứng người lên. Đến nỗi Đường Đường, lại đối với chính mình tác phẩm rất là thưởng thức. Hai nàng chẳng những không có mảy may làm sai sự tình ấy nấy cùng sợ hãi, thậm chí còn giỡn cổ lên, muốn lại đến một chút, lại bị Thẩm Tư Viễn chống đỡ cái đầu nhỏ cho đẩy ra. Thứ Tiểu Gia Hỏa hứ một tiếng, sau đó đem bánh dùng miệng ngậm lấy, tiếp lấy chống nạnh, dậm chân. Thẩm Tư Viễn, ngươi cái tốt không học, tận cùng đầu đầu học cái xấu. Hàn Tiểu Gia Hỏa ngẩng lên cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Đi đem mặt sát một chút, bóng loáng cọ sáng. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Lúc này chuông cửa vẫn như cũ đang vang lên không ngừng, Thẩm Tư Viễn không có lại phản ứng Đường Đường, bước nhanh đi tới cửa, thông qua gác cổng liếc mắt nhìn, phát hiện lại là Tống Mỹ Tiên cùng Trung Hiểu Nam hai người, cái này sáng sớm. Nhưng Thẩm Tư Viễn vẫn là cho các nàng đem cửa mở ra. Là ai vậy? Đào Tử quay đầu, tò mò hỏi thăm một câu. Tống Mỹ Tiên các nàng. Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói. Đào Tử quay đầu, cùng Nguyễn Hồng Trang liếc nhau một cái, hai người lại là ngầm hiểu lẫn nhau. Các nàng trước đó liền thảo luận qua cái vấn đề này, cũng đặc sự phái hai cái nữ nhân xinh đẹp như vậy cùng Thẩm Tư Viễn tiếp xúc, khẳng định là nghĩ đến thi triển mỹ nhân kế tới. Bằng không như thế lớn một quốc gia, tìm không ra cái khác người thích hợp đi ra sao? Mà lại Thẩm Tư Viễn rõ ràng không phải cái gì liễu hạng huệ, kỹ năng biểu diễn có rất nhiều. Không biết hắn là thật đối với các nàng không ý nghĩ gì, còn là bên miệng thịt, hắn không đội mà ăn. Bất quá vô luận loại nào tình huống, các nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy, các nàng cũng không muốn lại nhiều một cái tỉ muội. Các nàng có thể cho phép lẫn nhau tồn tại, đã là lớn nhất nhược bộ, nếu như lại nhiều một cái đi ra, như vậy tương lai liền có khả năng thêm ra hai cái, ba cái, thậm chí vô số cái. Lấy Thẩm Tư Viễn năng lực, cái này hoàn toàn không phải là không được. Trừ cái đó ra, các nàng cũng không nguyện ý chỉ làm Thẩm Tư Viễn tiến lên trên đường một chỗ cảnh đẹp, đi ngang qua các nàng, thưởng thức các nàng, sau đó rời đi các nàng, lãng quên các nàng. Cho nên bọn họ thực sự muốn tăng cao tu vi, muốn đuổi theo Thẩm Tư Viễn bộ pháp, không thể chỉ là ngưỡng vọng đối phương, sau đó nhìn hắn càng cách càng xa. Cho nên đối với hai nữ đến nói, có thể gặp được Thẩm Tư Viễn là các nàng may mắn lớn nhất, cũng là các nàng lớn nhất bất hạnh. Cho nên đừng nhìn các nàng rất hạnh phúc, các nàng cũng có phiền não của các nàng. Mà lúc này Thẩm Tư Viễn mở cửa, đã đem Tống Mỹ Tiên cùng Trung Hiểu Nam đón vào. Các nàng trên tay còn mang theo một vài thứ. Biết ngươi cái gì cũng không thiếu, đưa cái gì đều không thích hợp, cho nên chúng ta liền tùy tiện mua chút. Tống Mỹ Tiên cười nói. Trung Hiểu Nam nghe vậy, vội vàng cầm trên tay đồ vật đưa về phía Thẩm Tư Viễn. Đích xác không phải vật gì tốt, đều là hạ kinh một chút đặc sản. Những vật này, trong nhà đã có một phần, là Lâm Lập bà vợ chồng đưa. Kỳ thật hương vị cũng liền như thế, Thẩm Tư Viễn là không quá thích ăn, ngược lại là tiện nghi Đường Đường, vật nhỏ này xác thực cực kỳ thích ăn. Cho nên khi Trung Hiểu Nam đem lễ vật đưa tới thời điểm, Thẩm Tư Viễn còn không có đưa tay, Đường Đường cũng đã một mặt cười ngây ngô đưa tay liền muốn đi đón. Tống Mỹ Tiên ở phía sau có chút xấu hổ che mặt, nào có dạng này, lại không phải cái gì vật quý giá, trực tiếp thả ở bên cạnh không được sao? Trung Hiểu Nam là một chút cũng không hiểu nhân tình thế sự. Bất quá Thẩm Tư Viễn ngược lại là không nói gì, mà là quan tâm hỏi một câu. Cảm giác thế nào? Có cái gì không thoải mái địa phương sao? Dù sao Trung Hiểu Nam khả năng không phải trên cái thế giới này cái thứ nhất ăn người người, nhưng tuyệt đối là thông qua ăn người đến để thăng thực lực bản thân đệ nhất nhân. Thẩm Tư Viễn tự nhiên hiếu kỳ thân thể của nàng phản ứng cùng cựu U Ma Quân trong trí nhớ thôn vệ người khác tinh huyết ma tu có cái gì khác biệt. Chương 854, thứ chương hạ lễ chương 854, thứ chương hạ lễ đây là chúng ta những ngày này công tác thành quả tập hợp. Tống Mỹ Tiên đưa qua một văn kiện túi, Thẩm Tư Viễn thuận tay tiếp nhận, đặt ở một bên, vẫn chưa lập tức mở ra xem xét. Mời uống trà. Ngay lúc này, Đào Tử đem pha tốt trà đã bưng lên. Thẩm Tư Viễn liếc nàng liếc mắt, bởi vì những chuyện này vốn phải là Mao Tam Muội làm. Cảm ơn. Tống Mỹ Tiên cùng Trung Hiểu Nam hai người chặn lại nói tiếng cảm ơn. Các nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng Đào Tử cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ, nào dám kinh thường. Đao Tử mỉm cười gật đầu, cũng chưa quấy rầy đám người, đặt chén trà xuống, cầm mâm liền đi một bên. Tống Mỹ Tiên lúc này mới lại đưa tới một văn kiện túi. Là cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút kỳ quái. Ngài không phải mời đan dược người dùng tham gia ngài hôn lễ sao? Bọn hắn biết về sau, liền cùng một chỗ đưa cho ngài một phần hạ lễ. Tống Mỹ Tiên nói. Hạ lễ? Thẩm Tư Viễn nghe vậy rất là giật mình. Nào có lúc này đưa? Hắn cảm thấy rất là kỳ quái, lẽ ra không nên kết hôn cùng ngày đưa sao? Thẩm Tư Viễn vừa nói, một bên tò mò mở túi ra, bên trong không có vàng bạc châu báu gì, mà là một lớn chồng hợp đồng cùng chứng minh văn kiện. Những văn kiện này dùng kẹp giấy đựng tốt, sửa sang thành một phần phần, xem ra phi thường chỉnh tề. Những này là cái gì? Thẩm Tư Viễn kinh ngạc tiện tay cầm lấy một phần. Vậy mà là một phần tiệm vàng chuyển lượng sách. Hào phóng như vậy sao? Không đưa hoàng kim, trực tiếp đưa tiệm vàng. Thẩm Tư Viễn cầm trên tay cái này một phần hợp đồng bước qua một bên, lại cầm lấy một phần, lại là một phần bất động sản chuyển lượng sách. Tiệm vàng, tiệm áo cưới, biệt thự đơn lập, biệt thự, cổ quyền chuyển nhượng sách, còn có mua xe hợp đồng. Nhiều như vậy, thật là xuất huyết nhiều a. Cho dù bây giờ đối với tài vật dục vọng không nhiều Thẩm Tư Viễn, nhìn thấy nhiều như vậy một món của cải khổng lồ, cũng cảm thấy chấn động vô cùng. Thẩm Tư Viễn không có lại tiếp tục nhìn xuống dưới, cầm trên tay cái kia một phần du thuyền chuyển nhượng sách để qua một bên, đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Mỹ Tiên, đợi nàng một lời giải thích. Quả nhiên, như thế phong phú một món lễ lớn, là có nguyên nhân. Kỳ thật trong này, đại bộ phận đều là Tống gia. Tống Mỹ Tiên nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy giật mình, tiếp lấy khép cười một tiếng, xem ra Vu gia chuyện này phía sau thật sự chính là Tống gia a. Tống Mỹ Tiên cũng cười nói, chuyện này bọn hắn chết cũng sẽ không thừa nhận, bất quá lại sợ ngươi trả thù, dù sao Vu thị gia tộc thế nhưng là vết xe đổ, quả thực đem bọn hắn bị dọa cho phát sợ, cho nên bọn hắn liền lại tìm mấy nhà lấy chúc mừng ngươi tân hôn danh nghĩa đưa lên phần đại lễ này, nói là hạ lễ, kỳ thực là hướng ngươi bồi tội. Tống Mỹ Tiên không cần phải nói, Thẩm Tư Viễn cũng muốn rõ ràng nguyên do trong đó. Thẩm Tư Viễn chỉ có thể nói, Tống gia có chút muốn nhiều, hắn đã giết không ít người, không có khả năng một mực giết tiếp. Có lẽ chờ hắn kết hôn ngày ấy, Tống gia người tới hắn sẽ cảnh cáo vài câu, nhưng tuyệt sẽ không cũng như Vu gia như thế, trực tiếp đem Tống gia giết cái đứa gãy. Có một lần xuất thủ, đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả là được. Nhưng lại không nghĩ tới, Thẩm Tư Viễn làm động tĩnh quả thực quá lớn, cái này khỉ dọa cho đến không nhẹ. Thế là liền có trước mắt cái này một phần phong phú đại lễ. Kỳ thật cũng không trách Tống gia sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi không phải Thẩm Tư Viễn kiếm khí hoành không, hào quang vạn dặm vì thế, cũng không phải Thẩm Tư Viễn giết nhân chi lúc, hài cốt không còn, huyết vụ đầy trời huyết tinh. Càng không phải là hắn khiếp người hồn phách, rút người tinh huyết hung tàn, mà là hắn có thể tinh chuẩn tìm tới tất cả mọi người, vô luận giấu ở nơi nào đều có thể bị hắn tinh chuẩn tìm tới, từng cái đánh giết, đây mới là kinh khủng nhất. Bởi vì Thẩm Tư Viễn lợi hại hơn nữa, bọn hắn cũng sẽ không giống bây giờ dạng này sợ hãi. Dù sao thế giới như thế lớn, tùy tiện tìm xó xỉnh trốn đi, Thẩm Tư Viễn liền rất khó tìm đến bọn hắn, tự nhiên cũng liền không tổn thương được bọn hắn. Nhưng bây giờ không được, rất hiển nhiên Thẩm Tư Viễn có thủ đoạn nào đó, có thể nhanh chóng tìm tới hắn muốn tìm người, cho nên bọn hắn sợ. Được, đồ vật ta nhận lấy, chuyện này coi như đi qua. Thẩm Tư Viễn cũng không có nắm lấy cái vấn đề này không thả. Mà lại những vật này quả thực rất có sức hấp dẫn, hắn lại không phải thật không dính khói lửa trần gian thần tiên, còn không đạt được vô dục vô cầu cảnh giới. Cho dù là chính hắn cũng cần, hắn người nhà đâu? Hắn về sau vợ con đâu? Chỉ cần sống ở cái thế giới này, kiểu gì cũng sẽ cần dùng đến. Mà lại hắn cầm so không cầm, ngược lại càng thêm có thể để cho một số người an tâm. Phía trên không sợ hắn có dục vọng, liền sợ hắn không có dục vọng, vô dục vô cầu mới là khó đối phó nhất. Bất quá Tống tổ trưởng cùng Tống gia, ta chỉ là đơn thuần họ Tống, cùng Tống gia cũng không quan hệ. Tống Mỹ Tiên vội vàng lấy tay. Tống gia đụng vào rủi ro Thẩm Tư Viễn, nàng cũng không muốn dính vào một chút quan hệ. Ba người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Thẩm Tư Viễn lại mời hai người tham gia hôn lễ của mình. Vậy cần phải chính thức cho chúng ta phát thiếp mời mới được. Tống Mỹ Tiên nói. Đây là khẳng định. Thẩm Tư Viễn cười gật đầu, tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ngồi yên, từ đầu đến cuối không thế nào mở miệng quá Trung Hiểu Nam nói, nếu như phát giác thân thể có vấn đề gì, tùy thời tới tìm ta. Trung Hiểu Nam lúc này mới lấy lại tinh thần, đội vàng gật đầu. Từ khi nuốt vào viên kiêng ngưng huyết châu về sau, cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa cảm thấy cái gì khó chịu, ngược lại bởi vậy, cả người tinh khí thần tăng lên rất nhiều, để nàng tinh lực trở nên cực kỳ tràn đầy, mỗi ngày đều sức sống tràn đầy, cả người tựa hồ như là thoát thai hoàn cốt, tân sinh. Kia liền trước nói như vậy định, buổi sáng ta còn có việc, liền không lưu các ngươi. Thẩm Tư Viễn đứng người lên. Tống Mỹ Tiên cùng Trung Hiểu Nam cũng đội vàng đứng lên. Kia liền không quấy rầy, đúng rồi, những văn kiện này, ngài tốt nhất tìm cái luật sư, phía trên có kết nối người phương thức liên lạc, trực tiếp để luật sư cùng đối phương kết nối là được. Trước khi đi, Tống Mỹ Tiên vừa tỉ mỉ nhắc nhở một câu. Tốt, ta hiểu được. Thẩm Tư Viễn gật đầu, tiếp lấy đưa hai người đi ra ngoài. Ngay lúc này, Nguyễn Hồng Trang đi tới. Muốn đi sao? Không còn nhiều ngồi một hồi. Không được, không có ý tứ, quấy rầy đến ngài. Tống Mỹ Tiên chặn lại nói. Không có quấy rầy, ta rất hoan nghênh các ngươi, có rảnh thường đến ngồi. Nguyễn Hồng Trang rất lễ phép khách khí đem hai người đưa đến ngoài cửa, đợi các nàng tiến vào thang máy, lúc này mới quay lại. Sau đó liền gặp được Thẩm Tư Viễn đứng tại cửa ra vào một mặt cổ quái nhìn xem nàng. Nhìn ta như vậy làm gì? Nguyễn Hồng Trang giả vờ như một mặt vô tội bộ dáng. Thẩm Tư Viễn lại không phải người ngu, nơi nào nhìn không ra nàng tiểu tâm tư. Bất quá nhưng lại chưa điểm phá, chỉ là cười cười hỏi, hôm nay không cần đi công ty sao? Đây không phải trong nhà đến khách nhân sao? Ta lập tức liền đi. Nguyễn Hồng Trang chuyện đương nhiên nói. Cái kia vừa bạn, có kiện sự tình cần ngươi làm, Cái gì a? Trong lúc nói chuyện, hai người tới vừa rồi chiêu đãi Tống Mỹ Tiên hai người địa phương, Thẩm Tư Viễn đưa tay cầm lấy trên bàn cái kia một chồng văn kiện. Những này, cần ngươi xử lý một chút. Cái gì a? Nguyễn Hồng Trang hiếu kỳ cúi đầu lật xem, tiếp lấy nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này, đây đều là thật. Đương nhiên là thật, ta không nghĩ sẽ có người nhảm chán đến cầm loại chuyện này lừa gạt ta, bọn hắn cũng không có lá gan kia. Thoáng một cái, ngươi coi như so ta có tiền, thật sự là không công bằng. Nguyễn Hồng Trang là vừa mừng vừa sợ. Nơi nào không công bằng? Ta cố gắng như vậy, mới có bây giờ một chút xíu vô liếng, ngươi nằm trong nhà, người khác liền trực tiếp đem những này hai tay dâng lên. Nguyễn Hồng Trang nói, ta cũng rất cố gắng à, lại nói, nếu như nói không công bằng, ngươi từ lúc vừa ra đời bắt đầu, đối với rất nhiều người mà nói liền đã rất không công bằng. Ngươi nói như vậy cũng đúng. Nguyễn Hồng Trang nét mặt tươi cười như hoa. Chúc mừng ngươi a, kể từ đó, hôn lễ phí tổn liền không cần ta quan tâm. Thẩm Tư Viễn, lời này của ngươi nói, ta tựa như là cái ăn bám. Chẳng lẽ không đúng sao? Đúng. Một thanh âm trả lời Nguyễn Hồng Trang vấn đề, nhưng lại không phải Thẩm Tư Viễn, hai người cúi đầu xem xét, lại không biết Đường Đường khi nào chen đến giữa hai người. Trên tay nàng còn cầm một khối đào sốt giòn, chính giơ cao lên tay nhỏ, muốn đưa cho Thẩm Tư Viễn. Đúng. Nàng nói, là ăn. Thẩm Tư Viễn uốn nắn một câu, đưa tay tiếp nhận. Sau đó Đường Đường cầm lấy một cái tay khác bên trên đào xốp giòn cắn một cái, đào xốp giòn mảnh vụn tắc tắc rơi lấy đất. Ngươi đây là muốn đem mụ mụ ngươi mệt chết à? Những thức ăn này mảnh vụn nhất là khó quét dọn. Han còn cười, hẳn là để ngươi chính mình quét dọn mới đúng. Nguyễn Hồng Trang cưng chiều sờ sờ đầu nhỏ của nàng. GS, hôm nay còn có chương 855, thứ chương chuyển nhượng chương 855, thứ chương chuyển nhượng Triệu luật sư, đã lâu không gặp. Thẩm Tư Viễn cười hướng Triệu Đức Trụ Triệu đại luật sư lên tiếng chào hỏi. Hắn là Nguyễn Hồng Trang công ty cố vấn pháp luật, cũng là Quỳnh Châu nổi danh đại luật sư. Nguyễn Hồng Trang công ty có thể mời đến hắn, hoàn toàn là bởi vì sau lưng nàng Phương Đông vận tải đường thủy. Thẩm tiên sinh. Triệu luật sư rất là cung kính cùng Thẩm Tư Viễn nắm tay, một đoạn thời gian không gặp, cảm giác hắn tựa hồ già đi rất nhiều. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, đầu tiên là con của hắn, sau đó là hắn vợ trước lần lượt tử vong, đối với hắn đã kích phi thường lớn. Ngươi làm sao già nuôi nhiều như vậy, hay là muốn thật tốt bảo hộ thân thể? Thẩm Tư Viễn đưa tay tại trên vai hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lẽ ra Triệu Đức Trụ niên kỷ so Thẩm Tư Viễn lớn ít nhất một vòng, Thẩm Tư Viễn làm như vậy rất không thích hợp. Nhưng Triệu Đức Trụ lại là mặt lộ vẻ cảm kích, lần nữa hướng Thẩm Tư Viễn nói tiếng cảm ơn. Bởi vì hắn cảm nhận được, làm Thẩm Tư Viễn bàn tay tại hắn vỗ nhẹ cái kia mấy lần về sau, hắn nguyên bản mỏi mệt thân thể, căng cứng thần kinh, vào đúng lúc này tựa hồ triệt để buông lòng xuống. Cả người phảng phất ngủ một giấc ngon lành, toàn thân cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Hắn là biết được Thẩm Tư Viễn năng lực người, cho nên đối với hắn có thể làm đến một bước này, lại là một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thế là Triệu Đức Trụ hướng Thẩm Tư Viễn thật sâu bái ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn. Tốt, không cần khách khí như thế, ta còn có việc muốn làm phiền ngươi. Thẩm Tư Viễn chào hỏi đối phương tòa hạ, đây cũng chính là Triệu Đức Trụ, hai người nhận biết tương đối sớm, ở trong quá trình này, hắn cũng giúp Thẩm Tư Viễn không ít bận rộn. Cho nên Thẩm Tư Viễn cũng không để ý giúp đối phương một chút. Mặc dù sẽ không vừa lên đến liền đưa đối phương một viên thân thối chừng nhãn hoàn nhưng lợi dụng ngũ hành chi khí trải đốt một chút thân thể đối phương, còn là không có vấn đề. Triệu Đức Trụ tiếp nhận Thẩm Tư Viễn đưa tới văn kiện, móc ra kính mắt đeo lên, sau đó cẩn thận lật xem. Lúc này, Đào Tử lại bưng trà đi lên. Bất quá tại nàng đứng dậy muốn rời khỏi thời điểm, lại bị Thẩm Tư Viễn cho giữ chặt. Hôm nay làm sao không có đi công ty? Hôm nay công ty lại không có ta chuyện gì, đi cũng nhàm chán. Không đúng rồi, Nguyễn Nguyễn rõ ràng cùng ta nói, qua xong năm, công ty sự tình nhiều, nàng đều loay hoay chân không chạm đất. Kia là nàng, lại không phải ta. Đào Tử Lý trực khí chẳng nói. Khá lắm, nguyên lai nàng thật chỉ là cái vật trang trí, trừ đẹp mắt bên ngoài, không còn gì khác. Thế nào, ta ở nhà cùng ngươi, ngươi còn không hài lòng? Đào Tử gắt giọng. Hài lòng, ta rất hài lòng. Hai người đang nói chuyện đâu? Triệu Đức Trụ đã đem văn kiện trong tay đại khái đọc qua một lần. Đại khái nhìn một chút không có vấn đề gì, bất quá ta trở về muốn nhìn kỹ, bất quá những thứ này. Mấy cái này chuyển nhượng hợp đồng quả thực để hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Người khác tặng lễ vật, phía trên có kết nối người liên hệ, người liên hệ đối phương kết nối một chút, sau đó đem những này chuyển tới. Thẩm Tư Viễn nói đến chỗ này, đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Đào Tử. Tiếp lấy mới tiếp tục nói, chuyển tới Tưởng Đào Chi cùng Nguyễn Hồng Trang danh nghĩa. A. Đào Tử giật nảy cả mình. Mặc dù nhà nàng điều kiện không sai, nhưng cũng chỉ có thể nói so với bên trên thì không đủ. So với bên dưới có thừa, dù sao cũng là chính trị gia tộc, không phải thương nghiệp gia tộc, tài phú cũng không phải là bọn hắn lớn nhất tư bản. Chỉ có thể nói có chút gia tư, cùng những này chuyển nhượng hợp đồng căn bản không cách nào so sánh được. Những này cho ta. Đào Tử có chút lắp bắp hỏi thăm. Nàng buổi sáng cũng lật xem qua, đối với khổng lồ như thế tài sản cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Mà ngồi ở đối diện Triệu Đức Trụ lại phi thường tò mò Tưởng Đào Chi cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ. Hắn là Hồng Đào Quốc tế cố vấn pháp luật, tự nhiên là nhận biết Nguyễn Hồng Trang vị này thư ký, vị này tâm phúc thêm hảo hữu. Hai người cũng đánh qua mấy lần quan hệ. Mặc dù không tính là quen thuộc, nhưng đối với lẫn nhau cũng có sự hiểu biết nhất định. Cho nên hắn hiện tại phi thường tò mò, Tưởng Đào Chi cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ. Nàng thế nhưng là biết Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang là nam nữ bằng hữu, nhưng trước mắt hai người quan hệ xem xét liền không phải bình thường. Huống chi khổng lồ như vậy tài sản, vậy mà nguyện ý chuyển tới đối phương danh nghĩa, mặc dù không phải toàn bộ, dù cho một phần nhỏ, đó cũng là một bút khá là khổng lồ tài phú. Thẩm Tư Viễn cũng mặc kệ Triệu Đức Trụ nghĩ như thế nào, tiếp tục đối với Đào Tử nói, cho ta cũng là phiền phức, ngươi nhìn trong này bất động sản, cửa hàng cái gì đều cần người quản lý, mà những này du thuyền, xe, với ta mà nói, lại không có quá đa dụng chỗ, ta liền bằng lái cũng còn không có. Cho nên ngươi thương lượng với Nguyễn Nguyễn một chút, phân một điểm, tính làm ta cho các ngươi xính lễ. Thẩm Tư Viễn đem một bút này tài phú khổng lồ đưa ra ngoài, lại làm một chút cũng không đau lòng. Dù sao đối với bây giờ hắn đến nói, tài phú đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Huống chi, hắn sắp có được một cái thế giới, nắm giữ nhân loại sinh tử luân hồi, như thế nào sẽ còn tham luyến những thứ này. Lại nói, những này nói là đưa cho đạo tử cùng Nguyễn Hồng Trang, kỳ thật không còn đều là hắn. Nếu là người bình thường sẽ còn sợ hãi thay lòng đổi dạng, phản bội. Thẩm Tư Viễn nhưng một chút cũng không sợ những thứ này. Trước mặc kệ Nguyễn Hồng Trang cùng đạo tử các nàng có thể hay không, trước hết hỏi một chút các nàng có dám hay không. Lúc trước cùng một chỗ thời điểm, Thẩm Tư Viễn coi như nói với các nàng rõ ràng, nếu như nguyện ý cùng một chỗ, như vậy chính là sống chết có nhau, vĩnh viễn không phản bội, cái này cũng không chỉ là nói một chút, mà là thật chính là mặt chữ ý tứ, các nàng cũng là đồng ý Thẩm Tư Viễn cách làm, để đạo tử phi thường cảm động. Đạo tử vốn là một cái phi thường cảm tính người, cảm động đến nước mắt đều nhanh đi ra, trực tiếp giương cổ lên, tại Thẩm Tư Viễn ngoài miệng hôn một cái. Ngồi tại đối diện ra vẻ nhìn hợp đồng Triệu Đức Trụ, lặng lẽ đem hợp đồng đi lên nâng nâng, ngăn lại tầm mắt của mình. "Tốt, cái này có cái gì tốt khóc?" Thẩm Tư Viễn đưa tay méo méo nàng có chút thịt thịt khuôn mặt. Tiếp theo từ trên bàn cầm lấy một trang giấy, đây chính là chuyển nhượng hợp đồng danh sách. Thẩm Tư Viễn đem danh sách đưa cho nàng. "Ta hôm nay còn có chút việc, ngươi cầm danh sách đi công ty cùng Nguyễn Nguyễn thương lượng một chút, sau đó trực tiếp cùng Triệu luật sư liên hệ." "Được." Đào tử đưa tay tiếp nhận, không có phản đối nữa. "Triệu luật sư, kia liền làm phiền ngươi." Thẩm Tư Viễn lại quay đầu nhìn về phía Triệu Đức Trụ. Triệu Đức Trụ đội vàng đứng lên thân. "Không phiền phức, hợp đồng trước ta lấy về thẩm duyệt một chút là được, nhìn ra được, hợp đồng này cũng là giữa các hàng người xử lý, sẽ không có vấn đề quá lớn, đến lúc đó Tưởng tiểu thư cùng Nguyễn tiểu thư chỉ cần phụ trách ký tên là được." "Được, kia liền trước nói như vậy, ta liền không lưu ngươi." Thẩm Tư Viễn đứng lên nói. "Tốt, vậy ta sẽ không phải dậy." Triệu Đức Trụ đem cái kia một chồng hợp đồng bỏ vào chính mình cặp công văn liền muốn rời khỏi. Đào tử cũng đứng lên nói, "Ta tặng tặng ngươi đi, vừa vặn ta muốn đi một chuyến công ty." Nàng có chút không kịp chờ đợi muốn đi cùng Nguyễn Hồng Trang chia sẻ cái này tin vui. Triệu Đức Trụ liếc mắt nhìn trên tay nàng cầm danh sách, cũng không có cự tuyệt, thế là hai người đi ra cửa. Chờ bọn hắn rời đi, Thẩm Tư Viễn quyết định tiến về Minh Thổ một chuyến. Hắn cũng không phải giống Đậu Đậu nói như vậy, lười biếng đem sống đều để các nàng làm, trên thực tế mấy ngày nay, hắn vẫn luôn tại Minh Thổ tiêu diệt những cái kia cá lọt lưới. Ngay tại Thẩm Tư Viễn chuẩn bị khởi hành thời điểm, Đường Đường bỗng nhiên chạy tới, một thanh níu lại góc áo của hắn. Úc nàng ngửa đầu, giang hai cánh tay muốn Thẩm Tư Viễn ôm một cái. "Hiện tại không thể được." Thẩm Tư Viễn lắc đầu cự tuyệt. Đường Đường lập tức một mặt nghi ngờ nhìn xem hắn. Cái kia ánh mắt làm cho người gây cười. "Đào Phạm." Nàng chỉ một ngón tay Thẩm Tư Viễn. "Là chạy trốn, không phải Đào Phạm." Thẩm Tư Viễn dở khóc dở cười ôn nắn nàng. "Không cho phép chạy, ôm một cái." Đường Đường lần nữa giang hai cánh tay muốn ôm một cái. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ đem nàng ôm lấy, sau đó ở trong phòng nhìn một chút. Đậu Đậu cùng Đoá Đoá đều đi đâu rồi? Tại cần các nàng thời điểm, người nhưng không thấy. Chương 856, thứ chương muốn chết chương 856, thứ chương muốn chết Thẩm Tư Viễn nghĩ đến ba tên tiểu gia hỏa thời điểm, các nàng kỳ thật đều cùng gia nhân ở cùng một chỗ, vẫn chưa chạy loạn, bao quát Đậu Đậu cũng là như thế. Đầu tiên là cách gần nhất Đoá Đoá, nàng cùng ba ba mụ mụ cùng đi Vân Đoá quẩy bán quả vặt. Thường ngày đều là ba người, nhưng bây giờ có thêm một cái Lâm Văn Đạo, lúc này hắn còn tại thả nghỉ đông, muốn chờ Tết Nguyên Tiêu qua đi mới có thể về Hạ Kinh. Lúc này nàng đang cùng Lâm Văn Đạo ngồi tại cửa ra vào trên thềm đá, nâng má, ngơ ngác nhìn xem người qua lại con đường. Cho dù là năm mới vừa qua, Tân Hải du khách vẫn như cũ không thấy thiếu, những người này, đại đa số đều là lưu tại Tân Hải ăn Tết, bất quá lấy lao nhân chiếm đa số. Những người này đại đa số đều là người phương Bắc, mà người phương Bắc nhất là sùng hải tử. Cho nên đi ngang qua cửa tiệm thời điểm, khi ánh mắt quét đến Đoá Đoá cùng Đào Đào trên thân thời điểm, lập tức liền nhu hòa xuống tới. Mà lại người phương Bắc tính cách cũng đều tương đối hướng ngoại, luôn yêu thích đi lên đáp lời, trò chuyện hai câu, cuối cùng vào trong điếm đi dạo một vòng. "Tiểu cô nương, mấy tuổi nha? Bên cạnh đây là ngươi ca ca ạ." "Thật tuyệt à, tuổi nhỏ như thế, liền biết giúp ba ba mụ mụ trông tiệm nha. Thật đáng yêu, ngươi tên là gì? Bên trên nhà trẻ không có." Bọn hắn nói chuyện thời điểm cực kỳ ôn nhu, thậm chí là mang lên một tia cái âm. Có ít người thậm chí đặc biệt vào cửa hàng mua chút đồ ăn vặt, sau đó lại cho Đoá Đoá cùng Đào Đào ăn. Đoá Đoá được hoan nghênh đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng có không tốt địa phương. Thì như có ít người thích vô cùng chụp ảnh. Những người này có thể đến Tân Hải qua mùa đông, điều kiện khẳng định là coi như không tệ. Đặc biệt là một chút đại gì, tóc tinh xảo, quần áo thời thượng, kết bạn mà đi, tùy hành thậm chí còn có cùng quay chụp ảnh sư. Các nàng thật là đi tới chỗ nào đập tới nơi nào, chẳng những để thợ quay phim đập, còn thích tự chụp. Thấy Đoá Đoá hai người đáng yêu như thế, tự nhiên liền nghĩ cùng bọn hắn đập mấy chương. Nhưng cái này cái kia đi, vỗ một cái chiếu Đoá Đoá coi như lộ tẩy. Nàng cũng không sợ lộ tẩy, nhưng Lâm Kiến Minh vợ chồng lại là sợ hù đến người khác, dù sao những người này niên kỷ cũng không nhỏ, bị dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đi ra kia liền không tốt. Vì thế, Lâm Kiến Minh thậm chí tại cửa ra vào đứng cái cấm chỉ chụp ảnh bằng hiệu, nhưng tựa hồ cũng không có quá lớn tác dụng. Lúc này, Đoá Đoá đồng dạng đều chọn tránh về trong tiệm. Một tới hai đi, Đoá Đoá liền có chút phiền, trực tiếp biến thành quỷ đợi ở trong tiệm, cái này thanh tịnh. Chỉ có chờ người ít hoặc là lúc không có người mới ra ngoài, thì như hiện tại. Đoá Đoá thở dài một hơi. Lâm Văn Đào lập tức hỏi, "Tiểu cô, ngươi có phải hay không cảm thấy rất nhàm chán a?" Đoá Đoá nhẹ gật đầu. Lâm Văn Đào thấy thế, thừa cơ hỏi, "Tiểu cô, các ngươi trong ngày thường đều đi đâu chơi nhà? Có thể hay không mang ta cùng đi?" Hắn thừa cơ hướng Đoá Đoá bên người đụng đụng. Đoá Đoá nâng mà nói, "Khó mà làm được." "Vì cái gì không được?" "Kia là người chết đi địa phương." "Cái kia, vậy ta đi chết chẳng phải được?" Lâm Văn Đào nói. Ngay tại nghe lén hai người đối thoại, Lâm Kiến Minh bị giật mình kêu lên. Vội vàng lên tiếng nói, "Khó mà làm được, không nên nói vậy." Hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy, cùng nhau ngửa đầu, quả nhiên liền gặp Lâm Kiến Minh đang đứng tại bọn hắn phía sau, cúi đầu nhìn xem bọn hắn. Lâm Kiến Minh trên mặt mang một tia giận tái đi cùng lo âu. Nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa một mặt mờ mịt bộ dáng, hắn lúc này mới kịp phản ứng, có thể là chính mình ngựa khí có chút nặng. Thế là thần sắc nhu hòa xuống tới, chậm dần thanh âm nói, "Cuối năm, không cần nói cái gì chữ chết, mà lại tử vong cũng không phải cái gì sự tình tốt. Đều đã qua xong năm." Lâm Văn Đào phản bác, "Chỉ cần còn không có qua Tết Nguyên Tiêu, đều tính qua năm." Lâm Kiến Minh không cho phản bác địa đạo, "Cái kia chết cũng không có gì không tốt, tiểu cô cỡ nào khoái hoạt, có thể bay có thể ẩn thân, còn có thể giống như Tôn Ngộ Không đổi tới đổi lui." Lâm Văn Đào lần nữa nói. Lâm Kiến Minh nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn lúc trước chỉ là nghĩ để Lâm Văn Đào cùng Đoá Đoá tiếp xúc nhiều, đối với song phương đều có chỗ tốt. Đoá Đoá về sau có thể sẽ trở thành Lâm Văn Đào dựa vào, mà Lâm Văn Đào sẽ trở thành Đoá Đoá tốt nhất người nhà cùng làm bạn. Lại không nghĩ tới, biến kéo thành vụ. Tại nhìn thấy Đoá Đoá đủ loại thần kỳ về sau, Lâm Văn Đào vậy mà manh động muốn chết ý nghĩ, cái này có thể để Lâm Kiến Minh có chút hoảng. Hắn bản ý không phải như vậy a, kỳ thật cũng không trách Lâm Văn Đào, liền ngay cả đại nhân tại thấy Đoá Đoá bọn người đủ loại thần kỳ về sau, đều bắt đầu sinh qua làm vì ý nghĩ, huống chi cái tuổi này Lâm Văn Đào. Ngươi tiểu cô là bởi vì gặp được Thẩm tiên sinh, bằng không ngươi cho rằng làm vì rất sung sướng. Ngươi cho là làm thần tiên đâu? Lâm Kiến Minh nghiêm khắc bác bỏ nói. Lâm Văn Đào nghe vậy, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía bên người Đoá Đoá. Đoá Đoá gật gật đầu, rất đồng ý ba ba nói lời, nếu là không có gặp được ca, làm vì thật là một chút cũng không vui. Ta cũng nhận biết hắn. Lâm Văn Đào không phục nói. Nhận biết hắn liền muốn giúp ngươi. Ngươi hỏi một chút ngươi tiểu cô, Thẩm tiên sinh nhận biết bao nhiêu quỷ, cái khác quỷ có hay không giống ngươi cô vẫn tốt như vậy. Lâm Kiến Minh tiếp tục bác bỏ nói. Đoá Đoá không cần suy nghĩ liền lắc đầu, ca mặc dù người rất tốt, nhưng đối với những người khác, nhưng không có giống đối đãi các nàng tốt như vậy. Chúng ta là ca tiểu trợ thủ. Đoá Đoá mang theo vẻ đắc ý địa đạo. Ta cũng có thể. Lâm Văn Đào có chút không cam tâm. Không phải ngươi có thể hay không vấn đề, mà là Thẩm tiên sinh tán đồng hay không vấn đề, hắn thích ngươi tiểu cô, cho nên lựa chọn ngươi tiểu cô. Ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu đạo lý này đúng hay không? Lâm Văn Đào nghe vậy nhu thuận gật đầu, năm nay ăn Tết về sau, hắn đều 14, nơi nào còn không hiểu những thứ này. Cho nên nghe lời, không muốn đoán mò, có một số việc, nên là ngươi chính là của ngươi, cơm cầu không đến, dù cho ngươi thật đi chết cũng vô dụng, cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể biến thành bốn phía du đãng cô hồn dã quỷ. Lâm Kiến Minh dạng này khuyên giải Lâm Văn Đào, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên lòng, quyết định đợi buổi tối lúc trở về tìm Thẩm Tư Viễn tâm sự, để hắn minh xác cự tuyệt Lâm Văn Đào. Nếu không lấy hiện tại tiểu hài tử xúc động tính cách, thật là có khả năng đi chết. Hắn cũng không thể suốt ngày trông coi Lâm Văn Đào đi. Xem ra Tân Hải không thể đợi, còn là mau chóng đem hắn cho đưa trở về. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Đậu Đậu liền muốn tiêu sái tự tại nhiều. Nàng không ở nhà bồi tiếp Đào Quảng Hạ vợ chồng, ngược lại đi tưởng hành đồ nhà, cũng chính là Đào Tử nhà. Tại nhà bọn hắn, cảm giác so tại nhà mình còn nhanh sống. Thúc công thím chồng cái gì đều dựa vào nàng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hôm nay Thái Mãi Mãi cũng tới. Thái Mãi Mãi nói muốn nàng Đậu Đậu, thế là nàng thuận tiện đến thăm Thái Mãi Mãi. Ta nói với ngươi a, Di Di mỗi ngày cùng khoai lang hoa hoa yêu đến yêu đi. Hai người bọn hắn còn dạng này, Đậu Đậu con miệng kết thân hôn tư thế, bọn hắn còn tưởng rằng ta không thấy được, kỳ thật ta vụng trộm tránh ở bên cạnh. Đậu Đậu có chút đắc ý nói, Thái Mãi Mãi bị nàng làm đến cười ha ha. Còn có đây này, bọn hắn có chuẩn bị sinh tiểu bảo bảo sao? Thái Mãi Mãi tiếp tục truy vấn, cái này ta không rõ ràng, người không biết ta. Một bên Tề Huệ Lan có chút thất vọng, nàng hiện tại nhất sốt ruột kỳ thật không phải hai người hôn sự, mà là hai người mau chóng có đứa bé. Hôn nhân mới không phải tốt nhất quan hệ mối quan hệ, hai tử mới là, hoặc là huyết mạch mới là. Thấy mình bị thím chồng khinh thường, Đậu Đậu có chút không phục nói, ta gần nhất bề bộn nhiều việc, cho nên mới không biết. Nha vậy ngươi đều bận rộn cái gì? Thái Mãi Mãi tò mò hỏi. Đại quái thú. Đậu Đậu cơ nắm tay nhỏ, khí thế hừng hực địa đạo. Quái thú? Cái gì quái thú? Chính là đồ ngốc đậu sắp bị mấy cái có tâm cơ đại nhân cho móc sạch. Đợt, còn có chương 857, thứ chương đậu tướng quân chương 857, thứ chương đậu tướng quân đại quái thú há to mồm, a ôm một ngụm vừa muốn đem ta cho nuốt vào bụng, thế nhưng là trên người ta áo giáp thật là lợi hại đây này, nó căn bản không cắn nổi, ta thế nhưng là siêu cấp lợi hại. Ta một búa xuống dưới, liền đem đại quái thú cho chém thành hai khúc. Ta ngửa đầu phun cái lửa, liền đem nó đốt cái sạch sẽ. Chúng ta một đường đi về phía trước, trên đường quái thú khắp nơi có. Nhưng là siêu cấp đầu bảo căn vốn không mang sợ, ta đem Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt bảo hộ ở sau lưng, ta bảo vệ các nàng. Các ngươi ở nơi nào đánh quái thú? Thái Mãi Mãi hỏi. Người chết địa phương, nơi đó tất cả đều là đầu lâu cùng ngao ngao gọi quỷ, thật đáng sợ. Đầu đầu một bên nói, một bên còn hướng về phía không trung ngao ngao vài tiếng. Mấy người liếc nhau, Thái Mãi Mãi tiếp tục truy vấn nói, ngươi không sợ sao? Bắt đầu có chút, về sau liền không sợ, ta siêu dũng cảm. Đầu đầu cơ nắm tay nhỏ, một bộ ta siêu dũng bộ dáng nhỏ. Thật tuyệt. Đám người cùng nhau giơ ngón tay cái, nhưng làm vật nhỏ này cho đắc ý xấu. Đầu đầu vuốt một cái chính mình tóc cắt ngang trán, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, khoai lang hoa hoa là cái lớn đồ lười, sự tình đều để ta đi làm, chính mình ở nhà đi ngủ cảm giác. Ai, không có ta không được, hắn không thể rời đi ta. Đám người gặp nàng cái kia làm cho người gây cười bộ dáng có chút muốn cười, nhưng lại lo lắng quấy rầy đến đầu đầu mạch suy nghĩ, bọn hắn còn muốn từ trong miệng đầu đầu thăm dò được càng nhiều tin tức đi ra đâu. Đương nhiên bọn hắn cũng không có gì quá nhiều tâm tư, chỉ là nghĩ càng nhiều hiểu rõ Thẩm Tư Viễn, dù sao Thẩm Tư Viễn thực tế quá mức thần kỳ, trên thân bí mật cũng thực tế quá nhiều. Vậy hắn tại sao muốn để người đánh quái thú? Tường Hành đồ hỏi. Hắn cũng sẽ không cờ dại cho rằng Thẩm Tư Viễn chỉ là đơn thuần vì chính nghĩa, mà lại hắn đối với đầu đầu nói tới địa phương ẩn ẩn cũng có suy đoán, dù sao người chết đợi địa phương không cần nói cũng biết. Hắn muốn làm đại vương. Đầu đầu chống nạnh nói. Đám người lần nữa liếc nhau, đều là lộ ra vẻ giật mình. Chờ hắn làm đại vương, ta liền để hắn bất tỉnh ta vì đại tướng quân, ha ha, to như hạt đậu tướng quân. Ta vung đũa nhỏ, bên trái một con gà, bên phải một cái vịt. Siêu cấp vô địch lợi hại. Hắc hắc. Đầu đầu nói, chính mình liền say mê tại trở thành to như hạt đậu tướng quân trong tưởng tượng, tại nguyên chỗ một trận bật mèo, vui vẻ đến không biết như thế nào cho phải. Đám người cũng nhịn không được nữa, cười lên ha ha. Thế nhưng là đang cười đồng thời, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm. Mặc dù đầu đầu nói đến không rõ ràng lắm, nhưng trong lòng bọn họ cũng chắp vá ra một bộ phận trọng yếu tin tức. Cái này tiểu thẩm, thật sự là không được a. Trong lòng bọn họ âm thầm nói thầm. Đúng lúc này, ngay tại bốn qua bốn lại đầu đầu đống nhiên dừng lại, cả người phảng phất bị đóng băng ở. Ngươi đây là làm sao rồi? Tế Huệ Lan quan tâm hỏi. Khoai lang hoa hoa đang gọi ta, ai, hắn quả nhiên không thể rời đi ta, ta vừa mới chơi một hồi, nàng liền muốn ta. Đầu đầu tay nhỏ một đám, một bộ rất là bộ dáng khổ não. Đã tiểu thẩm tìm ngươi, ngươi liền đi nhanh đi. Thái mãi mãi có chút buồn cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ta cũng không nguyện ý đi, nhìn tại thái mãi mãi dung mạo bên trên, ta liền đi nhìn một cái, thái mãi mãi gặp lại, thúc công gặp lại, thím chồng gặp lại. Đầu đầu ngoài miệng không tình nguyện, nhưng động tác lại cực kỳ cấp tốc, phất phất tay nhỏ, liền hóa thành một trận âm phong biến mất ở trong phòng. Vừa mới nói lời, thái mãi mãi cũng còn không có kịp phản ứng đâu, nàng người liền đã không thấy. Nàng lời nói mới rồi là có ý gì? Ta nghe không hiểu. Nàng hẳn là nói nhìn tại thái mãi mãi trên mặt mũi. Tề Huệ Lan cười nói. Thái mãi mãi nghe vậy lúc này mới chợt hiểu. Đầu đầu hóa thành một đoàn âm phong, gào thét vạch phá bầu trời, chỉ là trong lúc mấy hơi thở, liền rơi xuống trên ban công. Đầu đầu trở về. Thẩm Tư Viễn đội vàng ôm đường đường đi tới. Không đem đầu đầu gọi trở về, vật nhỏ này dắt lấy hắn không để đi, cũng không thể mang nàng cùng một chỗ tiến về Minh Thổ đi, ai biết sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy, tối thiểu nhất hiện tại không dám. Đầu đầu nhìn thấy hai người, khí ha hí hưởng tiến lên đón. Khoai lang hoa hoa, ngươi tìm ta cái gì bốn, là nhớ ta không? Đầu đầu ngây ngô địa đạo. Không phải, là đường đường nghĩ ngươi, muốn đùa với ngươi. Thẩm Tư Viễn trực tiếp đem trong ngực đường đường đưa tới. Ước Han nhìn thấy đầu đầu trở về, đường đường vui vẻ chân ngắn nhỏ tại không trung loạn đạp. Thế nhưng là đầu đầu chẳng những không có đưa tay đón, hơn nữa còn đem thân thể một nghiêng, trực tiếp né tránh đến một bên. Ta mới không muốn, ta còn có chuyện quan trọng. Đầu đầu nói. Chuyện quan trọng gì? Thẩm Tư Viễn nghe vậy rất là kinh ngạc. Ta tại. Đầu đầu rất muốn nói chính mình ngay tại thổi đại lưu, nhưng nàng cũng biết khoác lác là không đúng, cho nên có chút lắp ba lắp bắp. Đã nói không ra, vậy thì bồi đường đường chơi đi, ta có chút sự tình đi. Thẩm Tư Viễn cầm trên tay đường đường buông xuống. Đường đường lập tức nào tới, ôm lấy đầu đầu. Han lần này đầu đầu không thể tránh thoát. Nàng thật sâu thở dài, sau đó nói, ta bồi đường đường chơi cũng được, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Thẩm Tư Viễn rất là kinh ngạc, vật nhỏ này lại còn có yêu cầu. Ngươi muốn bất tỉnh ta vì đầu tướng quân. Đầu đầu đầy mắt mong đợi nói. Đầu tướng quân? Thẩm Tư Viễn cảm thấy có chút buồn cười, thế là cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu đồng ý. Thấy Thẩm Tư Viễn đáp ứng, đầu đầu lập tức liền thần khí. Hiện tại nàng cũng không có thổi lại nhiêu, khoai lang hoa hoa thật muốn bất tỉnh nàng làm đầu tướng quân. Thế là nàng lôi kéo đường đường hướng về trong phòng đi đến. Không nên đánh nhau. Thẩm Tư Viễn căn dặn một câu. Tốt đầu đầu lên tiếng. Ước đường đường cũng theo đó lên tiếng. Kỳ thật Thẩm Tư Viễn cũng biết, hắn căn dặn đại khái là không có tác dụng gì, đáp ứng về đáp ứng, muốn đánh còn là đánh. Thấy Thẩm Tư Viễn không có thanh âm, chờ hai con nhỏ quay đầu nhìn lại, Thẩm Tư Viễn cũng đã biến mất. Đầu đầu vừa chuyển động ý nghĩ, ẩn ẩn liền cảm giác được Thẩm Tư Viễn vị trí. Khoai lang hoa hoa nguyên lai không phải lười biếng, là ban ngày đi làm việc sao? Nàng thật đúng là đoán đúng, Thẩm Tư Viễn lúc này đã đi tới Minh Thổ. Với mắt một vùng đất cằn cỗi, toàn bộ thế giới phảng phất đều tràn ngập một cỗ mùi khét lẹn, không có sinh cơ chút nào, liền bốn có âm phong tựa hồ cũng biến mất, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, tựa như một đầm nước động. Nhưng Thẩm Tư Viễn nhưng lại không để ý, trong lòng ngược lại sinh ra vẻ vui sướng, cái gọi là không phá thì không xây được, bây giờ Minh Thổ chỉ có tại hủy diệt bên trong mới có thể có lấy tân sinh. Hắn tay cầm Quỳnh Châu Châu Mục ấn hướng về hư không nện xuống, vô số hình thể nhỏ bé chọc chuẩn bị theo trong hư không chen đi ra. Mà Thẩm Tư Viễn trên thân ngũ hành nguyên tử kiếm tùy theo bốc lên, vô cùng to lớn lưu ly kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng tung hành. Vô số chọc trùng tại kiếm khí này phía dưới tan thành mây khói, trở về bản nguyên. Cái này hóa thành bản nguyên chọc trùng, một lần nữa hóa thành từng đoàn chọc khí, tựa hồ hoàn toàn không có tính nguy hiểm. Nhưng trên thực tế cũng không phải là tất cả đều là như thế, Thẩm Tư Viễn minh diệt chỉ là chọc trùng ý thức, mà những này chọc khí vẫn như cũng là dục vọng tập hợp. Những này chọc khí đối với đầu đầu bọn hắn ảnh hưởng quá nhỏ, nhưng đối với Thẩm Tư Viễn dạng này người trưởng thành ảnh hưởng lại là phi thường lớn. Cái kia từng đoàn màu hồng phấn sương mù, nhìn tới lên mắt, liền lập tức huyễn tượng bộc phát, như cùng ăn ấm. nhưng Thẩm Tư Viễn cũng không phải không có phòng bị, chỉ thấy một vòng đỏ rực mặt trời theo hắn sau đầu dâng lên, tại mặt trời đỏ chiếu rọi phía dưới, những này màu hồng sương mù lập tức hóa thành từng đoàn hỏa diễm, lúc này mới hoàn toàn biến mất. Như thế nhiều lần, Thẩm Tư Viễn thanh lý minh thổ tốc độ có thể so sánh đầu đậu các nàng phải nhanh nhiều. Thẳng đến Thẩm Tư Viễn lần nữa đi tới thu hoạch được Bình Châu Châu Mục Ấn cái kia một tòa khổng lồ thành trì. Nơi đây thành trì tại Hỏa Long Quyển phía dưới, vậy mà không hư hao chút nào, thậm chí bởi vì Hỏa Long Quyển quan hệ, để nó triệt để theo trong đất cắt hiện lộ ra. Chương 858, Thứ Trương Châu phủ chương 858, Thứ Trương Châu phủ trước mắt cái này một tòa to lớn thành trì, hắn tạo hình không giống bất kỳ một cái triều đại nào phong cách, nhưng lại có thể ở trong đó tìm tới bất kỳ một cái triều đại nào phong cách. Phảng phất là một cái món thập cẩm, đem các hướng các đời lối kiến trúc dung nhập cùng một chỗ, nhưng cũng không lộ ra đột ngột, ngược lại có một loại khác bị lực. Thô lệ hình trụ cùng tinh xảo bay sừng mái hiên hòa thành một thể. Tràn ngập giã tính phong cách kiến trúc cùng điêu lương đổi tòa láng giềng mà cư. Toàn bộ thành trì, chỉnh thể phong cách cũng không thống nhất, nhưng không thống nhất, nhưng lại có không thống nhất vẻ đẹp, phảng phất là toàn dân tộc ở đây hoàn thành đại dung hợp. Những kiến trúc này tựa hồ có một cố kỳ lạ lực lượng bảo hộ, vẫn chưa bị tuế nguyệt xâm nhập, cũng không bị chọc trùng làm hỏng, tự nhiên cũng không có bị hỏa lòng quyền hủy diệt. Làm Thẩm Tư Viễn đặt chân tiến vào cái này một tòa thành trì thời điểm, hắn cảm giác được một cố lực lượng vô hình thuận dưới chân của hắn hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, hắn có một loại khống chế hết thể cảm giác. Hắn cảm giác chính mình là nơi đây chủ nhân, đây chính là hắn nhà. Đây không phải ảo giác của hắn, bởi vì đây chính là nhà của hắn, hắn nắm trong tay hết thể châu phủ. Bởi vì tại cái kia thành trì đầu cửa bên trên, có ba chữ to Quỳnh Châu Phủ. Ba chữ này, không phải là chính, cỏ, lệ, chiến bên trong bất luận một loại nào, càng không phải là đạo gia vấn triện, Phật gia phán văn, mà là một loại chưa bao giờ thấy qua văn tự. Thẩm Tư Viễn tất nhiên là không biết, nhưng khi hắn nhìn ba chữ này thời điểm, hắn ý tự hiện, nháy mắt liền hiểu được. Trong lòng của hắn suy đoán, cái này cũng có thể chính là trong truyền thuyết quỷ văn hoặc là minh văn. Mỗi một cái văn minh phát triển, hạch tâm nhất tiêu chí chính là văn tự. Có lẽ minh giới bản thân liền là một cái đặc biệt văn minh. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, minh giới cùng nhân gian một người có hai bộ mặt, âm dương hỗ sinh, luân chuyển không thôi. Nhân loại có thể ở nhân gian thành lập được vô số rực rỡ văn minh. Như vậy tại minh thổ đồng dạng thành lập được một cái khổng lồ văn minh, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Cho nên có lẽ xưng hô quỷ vì quỷ tộc, minh tộc tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá đáng tiếc chính là, toàn bộ thành trì hoàn toàn yên tĩnh, không có bất luận cái gì sinh khí, tốt à, đây là minh giới, không có sinh khí cũng không kỳ quái. Bởi vì không có người, cũng không có quỷ, càng không có bất cứ sinh vật nào, thậm chí liền tiếng gió đều không tồn tại. Bởi vậy toàn bộ thế giới phảng phất đứng im, hình thành một loại vô hình cô tịch, theo bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Để người cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác cô độc. Nhưng Thẩm Tư Viễn vẫn chưa để ý những này, bởi vì hắn là tòa thành trì này chủ nhân, hắn nắm giữ tòa thành trì này hết thảy. Khi hắn bước vào tòa thành trì này thời điểm, tòa này chết đi đã lâu thành trì, phảng phất trong khoảnh khắc sống lại. Hắn tiếng bước chân trầm ổn, tại cái này yên tĩnh trong thành trì quân quẩn, phảng phất là gõ vang thần mộ bên trong tiếng chuông, vạn vật bắt đầu thức tỉnh, một cỗ lực lượng vô hình hướng bốn phía khuếch tán, phảng phất là tại hoan nên chủ nhân trở về. Thẩm Tư Viễn quan sát tỉ mỉ bốn phía, phát hiện chung quanh những kiến trúc này thu thập chỉnh tề, vẫn chưa có vội vàng rời đi dấu vết, không thấy mảy may lộn xộn, ngược lại cho người ta một loại rời nhà thong dong cảm giác. Thẩm Tư Viễn khi thì ngừng chân nhíu mày, khi thì mặt lộ sợ hai tháng cục, một đường trực tiếp hướng về thành trì vị trí trung tâm đi đến. Bởi vì tại thành trì trung ương nhất, có một tòa kiến trúc khổng lồ. Đây chính là nơi đây trong thành trì trụ cột vị trí, quản hạt cả tòa Quỳnh Châu phủ, đây chính là cái kia Châu Mục trị chỗ. Mà trên tay hắn một mai này Châu Mục thần ấn lúc trước chính là từ đây trị chỗ đằng không xuất thế. Trị chỗ phong cách thô kệch, có điểm giống là tần thức phong cách, nhưng nhìn kỹ phía dưới, nhưng lại tựa hồ dung nhập Quỳnh Châu bản thổ đặc sắc, sắc thái xinh đẹp so sánh phi thường cường liệt, ẩn ẩn có mấy phần mân nam nhà cổ cái bóng. Mà nhà cổ vốn là một loại bắt chước hoàng cung thức lối kiến trúc, cho nên tại sắc thái so sánh bên trên, tất nhiên là cực kỳ lớn mật, rất có dân tộc đặc sắc. Làm Thẩm Tư Viễn đi vào trị chỗ thời điểm, đầu tiên đập vào mi mắt cũng không phải là chỉ chỗ cái kia kiến trúc hùng vĩ, mà là rất có khí thế rộng lớn bậc thang, từng tầng đi lên, phảng phất uốn lượn đến trong mây. Điểm này liền phi thường có tần thị phong cách. Thẩm Tư Viễn mười bậc mà lên, khi đi tới cấp bậc cuối cùng thời điểm quay người nhìn lại, đã thấy cả tòa thành trì thu hết vào mắt. Dưới chân kia từng hàng khu kiến trúc, để hắn lập tức có một loại thiên hạ đều ở tay ta cảm giác, chắc không được người người đều thích quyền lợi. Loại này khống chế hết thể cảm giác, quả thực để người mê say. Bất quá Thẩm Tư Viễn nhưng lại chưa chờ lâu, rất nhanh liền quay người từ đó đi hướng phía sau mình chỉ chỗ. Vượt qua cái kia cao lớn cánh cửa, đi vào trị chỗ bên trong. Ngươi biết khoai lang hoa hoa đi làm cái gì sao? Đầu đầu hỏi trước mắt nằm dạp trên mặt đất đường đường. Úc đường đường buông xuống trên tay ghép hình, lại liều lên một khối, lập tức nhếch miệng cười ngây ngô một tiếng, nước bọt thuận khỏe miệng rủ xuống, nàng vội vàng dùng ống tay áo dán một thanh han han. Có chuyện quan trọng gì, vì cái gì không mang ta cùng đi? Đầu đầu phi thường tò mò. Ta thế nhưng là rất lợi hại, khoai lang hoa hoa còn muốn bất tỉnh ta làm đại tướng quân. Uy, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi có nghe thấy không? Đầu đầu thấy đường đường không phải Úc, chính là Han, không khỏi tức giận. Trực tiếp đưa tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dắt lấy cổ của nàng, để nàng ngửa đầu nhìn chính mình. Đường Đường ngẩng lên khuôn mặt nhỏ mờ mịt nhìn xem nàng, không biết nàng muốn làm gì. Đồ ngốc. Đầu đầu kịp phản ứng, Đường Đường nghe không được nàng nói chuyện, thế là lập tức lặng lẽ mắng một câu. Đồ ngốc. Đường Đường học nàng nói một câu. Tiếp lấy con mắt bỗng nhiên trừng đến căng tròn, tựa hồ kịp phản ứng. Mà đầu đầu so với nàng con mắt trừng đến còn lớn hơn, càng là một mặt mờ mịt, Đường Đường không phải nghe không được sao? Đường Đường đương nhiên nghe không được, nhưng nàng tầm mắt đặc biệt, cho nên khi thanh âm sinh ra ba động, cũng có thể bị nàng cho bắt giữ, chỉ cần nàng dựa vào đồng dạng ba động, thuật lại một lần, nàng tự nhiên liền có thể nghe thấy. Cho nên biến tướng đến nói, Đường Đường nhưng thật ra là có thể nghe thấy người nói chuyện, chỉ có điều trong ngày thường nàng lười nhác dạng này làm. Nhiều khi, không nghe ngược lại không có nhiều phiền não như vậy, muốn thế nào được thế nấy, nàng nhưng thông minh đâu. Hắc hắc, ta không phải cố ý. Thấy Đường Đường từ dưới đất bò dậy, ngồi thẳng người, Đậu Đậu vội vàng cười bồi. Đường Đường, ta nói chính ta là đồ ngốc, ngươi tin hay không? Đậu Đậu thấy Đường Đường thật sự tức giận, vội vàng lại nói. Nhưng là Đường Đường không hề bị lay động, vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có phải hay không lại nghe không thấy rồi? Đậu Đậu thăm dò hỏi. Đường Đường vẫn không có phản ứng. Đồ ngốc. Đậu Đậu nhỏ giọng thử thăm dò. Đồ ngốc. Đường Đường lặp lại một câu, sau đó trực tiếp nào tới. Ê a, ê a. Đường Đường ôm Đậu Đậu eo, há to mồm muốn đi cắn Đậu Đậu. Nhưng người còn không có cắn đến, nước bọt trước hết nhỏ tại Đậu Đậu trên mặt. Đậu Đậu, ai nha, bẩn chết rồi, ngươi nhanh lên lên cho ta mở. Đậu Đậu đẩy Đường Đường, nhưng tựa hồ không có tác dụng gì, hai người lăn trên mặt đất làm một đoàn. Đậu Đậu quá nhẹ, cơ hồ không có trọng lượng, đối với Đường Đường đến nói, nàng tựa như một tấm thổi phồng đệm, còn là mềm hồ hồ loại kia. Han Đường Đường níu lấy nàng không thả, chân ngắn nhỏ cố gắng muốn cho nàng đến cái chữ thập cố, đáng tiếc chân quá ngắn, người quá béo, cố không nổi. Thế là giống hai con tiểu bản hamster tại vật lộn, ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn, lại ai cũng tổn thương không được ai. Han S, còn có chương 859, thứ chương thiên địa dị tượng chương 859, thứ chương thiên địa dị tượng hai cái tiểu gia hỏa ở trong phòng đùa giỡn. Chợt nghe ngoài phòng vang lên một tiếng sấm nổ, Đậu Đậu bị dọa đến thân thể lắc một cái, lập tức đình chỉ động tác trên tay, có chút hoảng sợ nhìn về phía ngoài phòng. Đường Đường mặc dù nghe không được, nhưng cũng như lòng có cảm giác, lập tức quay người chạy hướng ban công. Nhanh lên trở về, đừng đi ra. Đậu Đậu dùng sức muốn ngăn chặn nàng. Làm một cái quỷ, nàng tựa hồ trời sinh đối với lôi điện có loại nào đó hoảng hốt, huống chi hiện tại đã không chỉ là sét đánh. Chỉ thấy mặt ngoài nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời, chỉ là ngắn ngủi mấy cái trong lúc hô hấp gió nổi mây phun, ngày phảng phất đều muốn sụp đổ xuống. Tầng mây dày đặc che đậy bầu trời, để đại địa lâm vào một vùng tăm tối. Kỳ quái, hôm nay có mưa sao? Đây là lại muốn tới vòi rồng a? Vòi rồng? Dự báo thời tiết cũng không có thông báo a? Dự báo thời tiết lại không nhất định chuẩn. Nhưng tại vòi rồng bên trên hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Vậy thì không phải là vòi rồng, hoặc là cách chúng ta còn rất xa, bất quá trận này mưa to khẳng định là khó tránh khỏi. Xấu, trong nhà của ta cửa sổ còn không có đóng đâu. Đám người nhao nhao đi ra ngoài phòng, nghị luận ầm ĩ. Đường Đường cũng đồng dạng từ trong nhà đi ra, đứng tại ban công, ngửa đầu nhìn lên trời. Mao Tam Muội vội vàng đổi tới, muốn đem Đường Đường cho kéo trở về, nhưng tên tiểu tử này cưỡng cực kỳ, chính là không nguyện ý. Mao Tam Muội cũng không dám dùng sức, càng không muốn ép buộc nàng, cho nên chỉ có thể ngồi xổm người xuống, đem nàng ôm ở trong ngực, cùng với nàng cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nàng cũng không hiểu rõ, cái này đầy trời mây đen có cái gì để mắt, mà đoá đoá thì là tránh tại ban công pha lê đằng sau, hướng về ngoài phòng thò đầu ra nhìn. Nàng cũng không dám ra ngoài, không nói trên trời cái kia không ngừng lấp lóe đầy trời lôi long, chính là cái kia nổi lên cuồng phong, liền để nàng sinh lòng e ngại. Bởi vì nàng là quỷ, thân như khói xanh, sơ ý một chút, cũng không biết bị gió cho thổi tới địa phương gì. Nếu như bị gió cho cuốn tới trong tầng mây kia liền thảm, trực tiếp hồn phi phách tán, không có ngoại lệ. Xét đánh, trời mưa, Đường Đường, nhanh lên trở về. Đậu Đậu một bên rụt lại thân thể, một bên còn không quên chào hỏi Đường Đường. Thế nhưng là Đường Đường lại mắt điếc hai ngơ, vẫn như cũ ngửa đầu nhìn lên trời, tựa hồ trên trời có thứ gì hấp dẫn nàng. Mà toàn bộ Quỳnh Châu như thế khác thường thời tiết, tự nhiên cũng gây nên thượng tầng chú ý. Từ khi Thẩm Tư Viễn lần trước náo ra động tĩnh lớn như vậy, liền để phía trên thần kinh một mực căng thẳng. Cho nên đối với Quỳnh Châu cũng phá lệ chú ý. Nếu như chỉ là đơn thuần Tân Châu hoặc là chung quanh mấy cái địa khu như thế, bọn hắn có lẽ sẽ không để ý, nhưng toàn bộ Quỳnh Châu đều bị mây đen cho bao phủ lại, cái này liền phi thường không thích hợp. Dù cho một bốn niên hiệu sưng mạnh nhất bao uy ngựa kém đổ bộ Quỳnh Châu, cũng chỉ là đối với bộ phận địa khu tạo thành hủy hoại, động tinh dù lớn, nhưng cũng không có tác động đến toàn bộ Quỳnh Châu. Mà hiện nay tới gần bên trong Hải Quỳnh Châu Tây Bộ đều bị đẩy trời mây đen bao phủ. Điều này cũng làm cho phía trên phát giác được khác thường, thế là một trận điện thoại trực tiếp đánh tới cục đặc sự, cuối cùng lại liên hệ đóng giữ tại Quỳnh Châu Tống Mỹ Tiên cùng Trung Hiểu Nam hai người. Ta cũng không rõ ràng a, Thẩm Tiên Sinh mấy ngày nay một mực ở nhà, vẫn chưa đi ra ngoài. Hắn người nhà cùng người yêu tất cả đều tại Quỳnh Châu, không hề rời đi qua, ngươi chờ một chút, ta lại tra một chút thời gian thực vị trí. Hẳn là cùng Thẩm Tiên Sinh không có quan hệ đi. Tốt, ta liên hệ hắn hỏi một chút. Tống Mỹ Tiên để điện thoại xuống, sau đó trực tiếp hướng đứng ở một bên Trung Hiểu Nam nói, ngươi liên lạc một chút Thẩm Tiên Sinh. Mà chính hắn thì là liên hệ đóng giữ tại Quỳnh Châu nhân viên công tác khác. Những người này có chút là tại Hồng Đảo Quốc tế phụ cận đi làm, có chút là tại Lâm Gia Pha phụ cận nông thôn xử lý đỡ nông công tác. Bọn hắn rất nhanh liền đem tin tức phản hồi về đến, người đều tại, không có chút nào rời đi Quỳnh Châu dấu hiệu. Cái này khiến Tống Mỹ Tiên đại nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trung Hiểu Nam. Đã thấy Trung Hiểu Nam cầm điện thoại, một mặt vô tội nhìn xem hắn. Làm sao rồi? Tống Mỹ Tiên có chút khẩn trương hỏi. Đánh không thông. Lại đánh. Tống Mỹ Tiên nhíu mày, nàng có một loại dự cảm không tốt. Thế là Trung Hiểu Nam lần nữa bấm Thẩm Tư Viễn điện thoại. Thế nhưng là vẫn như cũ không ai nghe. Tống Mỹ Tiên thấy thế, quyết định thật nhanh mà nói, đi, chúng ta trực tiếp đi qua. Nói liền dẫn đầu hướng về ngoài cửa đi đến. Thẩm Tư Viễn bên người tất cả mọi người đều có người phụ trách giám sát, đồng thời cũng phụ trách bảo hộ. duy chỉ có bên người Thẩm Tư Viễn, lại là một cái phụ trách giám sát đều không có, có việc chỉ có thể chính mình đi. Hai người đi xuống lầu đi đến bên ngoài, đã thấy bên ngoài đèn kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, như là ban đêm đèn kịt. Trung Hiểu Nam vội vàng mở ra điện thoại chiếu sáng, lúc này mới thấy rõ bốn phía hết thảy. Chúng ta còn muốn đi sao? Trung Hiểu Nam tiểu tâm rực rực nói. Nàng sở dĩ hỏi như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì sợ hai hắc ám, mà là các nàng lần lần cảm giác được có cái gì không đúng, dù sao các nàng đều không phải người bình thường, linh giác viễn siêu thường nhân, thiên địa đã phát sinh biến hóa, các nàng tự nhiên so với người bình thường có càng sâu cảm nhận. Đương nhiên muốn đi, dù cho trên trời xuống nào, cũng muốn đi. Tống Mỹ Tiên tức giận hướng về phía trước đi đến, Trung Hiểu Nam vội vàng ở sau lưng đuổi theo. Lúc này bên ngoài trên cơ bản đã không có gì người đi đường, bởi vì gió mạnh, đều tìm chỗ trốn, tại Tân Hải, thời tiết như vậy bọn hắn kỳ thật sớm thành thói quen, vẫn chưa có quá nhiều kinh hoàng. Bên đường một chút hộ gia đình đã đem đèn mở ra, như thế để tỉnh Trung Hiểu Nam không ý chuyện, không cần một mực dùng điện thoại chiếu sáng. Nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên hiện lên một tia sáng, hai người vội vàng ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Sau đó liền gặp một đạo chói lọi hào quang ngút trời mà lên, trực tiếp đem đầy trời mây đen quấy động. Bầu trời tất cả mây đen đều vây quanh tia sáng cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, xen lẫn sấm sét vang dội, thoáng như thiên hai. Đây nhất định là hắn làm. Khi thấy cái kia chói lọi tia sáng, Tống Mỹ Tiên thoát ra, Trung Hiểu Nam ở một bên yên lặng gật đầu biểu thị đồng ý ước. Đường Đường quay đầu, nhìn về phía Mao Tam Muội, chỉ vào bầu trời, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tựa hồ nàng vẫn luôn đang đợi giờ khắc này. Mà lúc này trốn ở trong phòng đầu đầu, thấy cảnh này, cũng lặng lẽ meo meo đi ra, sau đó ghé vào Mao Tam Muội trên lưng, dạng này liền không sợ bị gió cho thổi đi. Nàng tự nhiên cũng là nhận ra, đây là khoai lang hoa hoa làm, dù sao Thẩm Tư Viễn cái này ngũ hành nguyên tử kiếm nàng cũng đã gặp qua vô số lần, còn một mực tâm tâm niệm niệm muốn lấy tới chơi đùa. Hắn náo động tĩnh lớn như vậy, lại là vì chuyện gì? Tống Mỹ Tiên cảm giác rất là đau đầu. Không nói cái khác, chính là động tĩnh lớn như vậy tạo thành dư luận, đều đủ bọn hắn đau đầu. Chúng ta hiện tại còn đi sao? Trung Hiểu Nam cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên muốn. Ách, nàng lời còn chưa nói hết, bầu trời lần nữa phát sinh biến hóa. Bởi vì tại cái kia đen nghịt trong mây đen, xuất hiện một tòa to lớn thành trì. Hải thị thật lâu. Không đúng, đại hạ có nơi này sao? Chính cầm điện thoại Trung Hiểu Nam, lập tức đưa di động nhắm ngay bầu trời. Kỳ thật không chỉ là nàng, toàn bộ Bình Châu, vô số người giơ lên điện thoại di động. A. Đầu đầu nhìn lên trời thành trì, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Chương 860, thứ chương khởi động lại minh giới chương 860, thứ chương khởi động lại minh giới tiểu nguyệt, đây là làm sao nha? Là trời muốn sập, còn là người ngoài hành tinh muốn xâm lấn địa cầu rồi. Trương Trung Hòa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên người Doan Tinh Nguyệt. Doan Tinh Nguyệt nghe vậy, thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Lúc bắt đầu, nàng cũng rất kinh ngạc, không hiểu được, mà bây giờ, nàng rốt cuộc biết trên trời đây là cái gì. "Tốt, hai người các ngươi đừng đứng ở bên ngoài, nhanh lên tiến đến." Vương Hồng Hà thanh âm ở phía sau bọn hắn vang lên, đánh gậy hai người bạn bạn. Nàng dương mắt liếc nhìn bầu trời, sau đó nói, đoán chừng là hải thị thật lâu, bất quá xem ra, lập tức liền muốn trời mưa. Ở trên bầu trời cái này một tòa cổ trấn là nơi nào? Trương Trung Hòa truy vấn. Đại hạ như thế lớn, ta nơi nào đều biết. Vương Hồng Hà lơ đến nói. Trương Trung Hòa lại không nói cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, ngươi biết không? Hắn hỏi. Tiểu Nguyệt lắc đầu nói, ta không biết. Nhưng ta cảm thấy ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì. Trương Trung Hòa một mặt nghi ngờ nhìn về phía nàng. Bên cạnh Vương Hồng Hà nghe vậy, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Nhưng Tiểu Nguyệt thần sắc thanh lãnh, chỉ là khẽ lắc đầu, vẫn chưa trả lời. Trương Trung Hòa còn muốn tiếp tục truy vấn, lại bị Vương Hồng Hà lên tiếng ngăn lại. Đã Tiểu Nguyệt không biết coi như, ngươi đuổi theo hỏi làm gì? Gây không khiến người chán ghét nhà. Vương Hồng Hà nói, đem hai đứa bé cho đuổi vào trong phòng. Tiểu Nguyệt, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi đi. Chơi cái gì trò chơi? Làm bài nhanh lên đi, bằng không chờ khai giảng còn thế nào theo kịp những bạn học khác học tập tiến độ. Vương Hồng Hà trực tiếp ngắt lời nói. Từ khi Trương Trung Hòa lành bệnh về sau, Trương Hòa Bình một mực đang cho hắn học bù, cũng may hai vợ chồng đều là lão sư, điểm này đối với bọn hắn cũng không có quá lớn độ khó. Bất quá Trương Trung Hòa dù sao sinh bệnh thời gian tương đối lâu, cho dù là lưu ban, rất nhiều thứ đều quên, thế là thừa dịp nghỉ đông trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng đang cố gắng cho hắn ôn tập một chút đi qua học qua tri thức. Trương Trung Hòa liền thảm, cảm giác so nằm ở trên giường bệnh chờ chết còn để người khó chịu. Nhìn xem Spy, ủ rũ Trương Trung Hòa, Tiểu Nguyệt thanh lãnh trên khuôn mặt rốt cục nhộn nhạo lên có chút đủ cười. Tiểu cô, chúng ta còn là đến bên trong đi thôi, đứng ở chỗ này, cảm giác thật là nguy hiểm. Lâm Văn Đào có chút sợ hãi liếc nhìn bầu trời tầng mây, lại nhìn về phía nơi xa bị gió nhấc lên sóng lớn, một mặt lòng còn sợ hãi. Thế nhưng là Đóa Đóa lại không để ý hắn, chỉ là không chớp mắt nhìn về phía bầu trời. Nàng tự nhiên nhận ra, cái kia phóng lên tận trời chói lọi kia sáng là cái gì, cũng nhận ra tòa thành trì kia là địa phương nào. Có thể để nàng nghi hoặc chính là, những này tại sao lại xuất hiện ở trên trời? Phía sau nàng Lâm Kiến Minh hai vợ chồng nhìn thấy một màn này, liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau nữ nhi hẳn phải biết thứ gì. Nhưng bọn hắn cũng không có truy vấn, có một số việc còn là không nên hỏi đến quá rõ ràng cho thỏa đáng. Biết một số thời khắc, biết quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt, mà lại bọn hắn sớm đã qua hiếu kỳ niên kỷ. Mà Thẩm Tư Viễn lúc này, hoàn toàn không biết một màn này bị hình chiếu đến thế giới hiện thực. Kỳ thật đây cũng không phải là lần thứ nhất, trước đó Thẩm Tư Viễn triệt để nắm giữ châu mục ấn thời điểm, thiên địa cũng là vì đó biến sắc. Không đến đến nhanh, đi cũng nhanh, xa không có lần này động tĩnh tới lớn. Hắn lúc này đang ngồi ở một tấm trên ghế bành, cái ghế rộng lớn thoải mái, để dòng người liền không muốn đứng dậy. Mà ở trước mặt hắn là một tấm dài mảnh án, trên bàn chẳng những có văn phòng tứ bảo, còn chất đống một chút thư tịch cùng điệp độc. Thẩm Tư Viện tiện tay mở ra, để hắn cảm giác ngạc nhiên là, phía trên lại có một loại bút mực chưa khô cảm giác, phản phất là vừa phê bình chú giải không lâu. Bất quá hắn rất nhanh liền mất đi hứng thú, bởi vì phía trên ghi chép, tựa hồ cũng là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thế là vứt qua một bên, đưa ánh mắt nhìn về phía trước. Hắn lúc này đang ngồi ở cái này một tòa thành trì trung ương nhất, cũng là chỗ cao nhất. Cả tòa thành trì, phản phất đều tại con mắt của hắn nhìn tới xuống, mà sự thật cũng là như thế, vị trí này phi thường kỳ lạ, có một loại khống chế hết thảy thần kỳ lực lượng. Nhưng ẩn ẩn, luôn cảm thấy tựa hồ thiếu chút cái gì, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn khẽ động, theo trong vạn hồn phiên lấy ra cái kia một viên châu mục ấn sau đó để vào bên cạnh ấn hộp bên trong. Mà trong nháy mắt này, hắn cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ cũng hoàn chỉnh. Hắn nhìn chỗ, không giới hạn trong trước mắt cái này một tòa thành trì, mà là toàn bộ Bình Châu minh giới. Hắn nhìn thấy cái kia như cũ đang khắp nơi tứ ngược hỏa long quyển. Hắn nhìn thấy tại hỏa long quyển tứ ngược phía dưới kêu rên chọc trùng. Hắn nhìn thấy những cái kia trốn vào hư không, cẩn thận nhìn trộm đám gia hỏa. Hắn cũng nhìn thấy đầy đất từng chồng mạch cốt, tại hỏa long cuốn xuống hóa thành cho tàn, vẩy hướng đại địa, bụi về với bụi, đất về với đất. Hắn càng nhìn thấy toàn bộ Bình Châu minh thổ, cơ hồ một vùng đất cằn cỗi. Nhưng tất cả những thứ này đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn phảng phất chỉ cần đưa tay một nắm, toàn bộ Bình Châu minh giới đều bị hắn nắm tại lòng bàn tay hào giác. Sau đó, hắn liền thật làm như vậy. Hắn đưa tay hướng về phía trước hư không một nắm, khí cơ nháy mắt tác động, cùng phương thế giới này hòa thành một thể. Vào đúng lúc này, hắn chính là Quỳnh Châu Minh Thổ hóa thân, lực lượng kích phát, một vòng mặt trời ở sau gót hiện hiện, lưu ly kiếm khí trùng thiên mà lên, thần hỏa vờn quanh thân thể của hắn bốn phía. Tất cả những thứ này, tựa hồ là tại tuyên cáo hắn đến, tuyên cáo hắn triệt để nắm giữ Quỳnh Châu Minh giới quyền hành. Quỳnh Châu Minh giới tựa hồ bởi vì hắn đến, theo ngủ say bên trong thức tỉnh, tùy theo gió nổi mây phun, nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch Minh Thổ tựa hồ một lần nữa sống lại, cáo chi thế nhân phần này vui sướng. Loại này dị tượng không chỉ là tại Quỳnh Châu trong Minh Thổ phát sinh, còn hình chiếu đến cùng với có thiên ti vạn lũ quan hệ trong thế giới hiện thực. Thế là thế nhân liền thấy khổng lồ như thế to lớn một màn. Úc gây mất. Ngay tại nhà mình trên ban công, ngửa đầu nhìn lên trời Đường Đường bỗng nhiên đến một câu như vậy. Đem nàng kéo Mao Tam Muội không nghe thấy nàng nói cái gì, nhưng là ghé vào Mao Tam Muội trên lưng Đậu Đậu lại nghe thấy. Cái gì gây mất? A. Không đợi nàng nói cho hết lời, Đậu Đậu bỗng nhiên kinh dị một tiếng. Bởi vì nàng cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình, tựa hồ muốn đem nàng tốn hướng lên bầu trời. Nhưng cỗ lực lượng này cũng không mạnh, nàng còn có thể khống chế được nội thân thể của mình. Nhưng lại tại lúc này, nàng nhìn thấy theo bốn phương tám hướng đằng không mà lên linh hồn. Bọn hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình liên lụy đến bầu trời, mà lại tựa hồ nhận lực lượng nào đó bảo hộ, hoàn toàn không nhận ngay tại tứ ngược cuồng phong ảnh hưởng, tại một mảnh khủng hoảng cùng trong lúc kêu sợ hai biến mất ở chân trời. Một màn này, không chỉ là Đậu Đậu nhìn thấy, Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt tất cả đều nhìn thấy. Đậu Đậu cùng Đoá Đoá còn đang nghi ngờ, Tiểu Nguyệt tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lòng kêu gọi một tiếng Thẩm Tư Viễn, quả nhiên lập tức được đến đáp lại. Ta có chút sự tỉnh, về trước. Nàng bàn giao một câu, tiếp lấy hóa thành một trận âm phong phóng lên tận trời, bay về phía không trung. Nhưng vào lúc này, bầu trời cái kia mây đen thật dày ngay tại tiêu tán, lôi đình ngay tại biến mất. Quỳnh Châu lại lần nữa khôi phục trật tự, đám người nhao nhao từ trong nhà đi ra. Nhưng những người bình thường này không biết là, lúc này bầu trời còn có một cái bọn hắn nhìn bằng mắt thường không thấy vòng xoáy. Cái này vòng xoáy so trước đó còn lớn hơn, bao phủ lại toàn bộ Quỳnh Châu trên không. Chính là cái vòng xoáy này, đem toàn bộ Quỳnh Châu tất cả người chết linh hồn cho hút vào. Tiểu Nguyệt. Ngay tại Tiểu Nguyệt chuẩn bị tiến vào vòng xoáy bên trong thời điểm, bên cạnh truyền đến Lưu A Công thanh âm. Nguyên lai hắn cũng bị cái này một cỗ lực lượng vô hình cho liên lụy vào. Lưu A Công thần sắc kinh hoàng, nhìn thấy Tiểu Nguyệt, phản phất có chủ tâm cốt. GS, còn có chương 861, thứ chương thế giới mới chương 861, thứ chương thế giới mới ngươi đừng sợ. Ta không có sợ, ngươi A Công cái gì chẳng diện chưa thấy qua, làm sao lại bởi vì cái này tiểu tiểu một cái vòng xoáy cảm thấy sợ hãi. Đối mặt Tiểu Nguyệt tán đuổi, Lưu A Công vẫn như cũ lựa chọn mạnh miệng. Nhận biết lâu như vậy, Tiểu Nguyệt làm sao có thể không biết Lưu A Công tính nết, thế là cười cười cũng không có phản bác, mà là đưa tay giữ chặt hắn, hướng về vòng xoáy mà đi. Nhìn thấy Tiểu Nguyệt động tác, Lưu Á Công tựa hồ cũng đoán được một chút cái gì. Dù sao ngày ấy Hoàng Lan Thải trở về, nói liên quan tới Thẩm Tư Viễn thân là Quỳnh Châu châu mục, thống ngự Quỳnh Châu hết thảy quỷ thần sự tình, lại liên tưởng bây giờ Tiểu Nguyệt động tác, hết thảy tất nhiên là không cần nói cũng biết. Chúng ta bây giờ là đi đâu? Đây là Thẩm tiên sinh náo ra động tĩnh sao? Bất quá hắn không đợi được Tiểu Nguyệt trả lời, liền đã đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Từ trên cao quan sát, kia là một mảnh hoang vu, đồng thời trong lòng bừng tỉnh rõ ràng thứ gì, đây chính là Minh Thổ. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, xung quanh lít nha lít nhít đều là cái khác quỷ hồn, có chút lộ ra rất là kinh hoàng, có chút lộ ra rất là ngạc nhiên, có lại là một bộ thái độ thờ ơ. Đương nhiên, càng khiến người ta cảm thấy thần kỳ chính là, một chút nhận dục vọng ô nhiễm, trở nên hình thù kỳ quái vong hồn, đi tới mảnh thế giới này về sau, vậy mà lần nữa khôi phục hình người. Bất quá không chờ bọn họ cẩn thận quan sát cái thế giới này, linh hồn liền hướng về phía dưới một tòa thành trì rơi xuống, đồng bền thấm thoát, như là một mảnh lá rụng. Mà Tiểu Nguyệt lại là có thể tự động điều khiển âm phong, cho dù là lôi kéo Lưu A Công, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Chấm một chút. Người A Công lớn tuổi, chịu không được cái này. Không đợi Lưu A Công nói xong, hai người lại là đã rơi xuống đất. Tiểu Nguyệt buông ra Lưu A Công tay, ngửa đầu nhìn về phía cái kia bốn lượn bậc thang chốc cao. Lưu A Công thuận tiểu nguyện ánh mắt nhìn lại, mặc dù ngay cả phía trên kiến trúc đều thấy không rõ, nhưng lại cảm thấy một trận tim đập nhanh, tựa hồ phía trên tồn tại cái gì để hắn e ngại đổ vật. Nhưng lại tại lúc này, tiểu nguyện cũng đã cất bước thuận bậc thang hướng lên mà đi. Chờ một chút, chúng ta thương lượng. Lưu A Công muốn khuyên giải một chút tiểu nguyện cẩn thận một chút, thế nhưng là tiểu nguyện lại là mắt điếc ai ngơ, trực tiếp đi lên đi. Lưu A Công thấy thế, thở dài một tiếng, cắn răng một cái, cũng đuổi theo. Ở vào trên đài cao Thẩm Tư Viễn tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, bất quá nhưng lại chưa quá nhiều lưu ý, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia rơi xuống trong thành trì các nơi vong hồn, không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, vậy mà trong lúc vô tình, liền khởi động lại minh thổ, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Hắn còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận, huống chi trong minh thổ vận đục vẫn chưa thanh trừ sạch sẽ, những linh hồn này nếu là nhận ô nhiễm, là hoàn toàn không thể người chuyển. Nghĩ đến đây, tâm niệm hắn khẽ động à, vạn hồn phiên tại trong thức hải của hắn bay ra, đứng ở trên bầu trời, bảo vệ cái này cả tòa Quỳnh Châu phủ. Cờ trên mặt công đức tu bổ màu vàng sợi tơ tựa như từng đầu kim long rú tẩu, cho dù là hiện tại vẫn như cũ còn có thật nhiều tổn hại, nhưng phát tán ra uy thế vẫn như cũ khủng bố dọa người, để những cái kia trốn qua một mạng, núp trong bóng tối nhìn trộm chọc chúng không dám tùy tiện tiến vào thành trì bên trong. Thẩm Tư Viễn thở dài một tiếng, biết việc này không vội vàng được, chỉ có chậm rãi góp nhặt càng nhiều công đức, đem vạn hồn phiên triệt để chữa trị, cùng tính nhẫn mại tâm đợi hỏa long quyển, đem cái này một mảnh thế giới triệt để cho cày một lần. Chỉ có đem những cái kia may mắn chạy trốn chọc trùng triệt để càn quét sạch sẽ, mảnh này minh thổ mới xem như linh hồn chân chính nơi hội tụ, mà hắn cũng coi là triệt để nắm giữ mảnh này minh thổ. Chờ nắm giữ mảnh này minh thổ, lại coi đây là căn cơ, đối với những châu phủ khác tiến hành càn quét, chậm rãi từng bước xâm chiếm, nói không chừng hắn có cơ hội triệt để nắm giữ minh thổ quyền hành, trở thành địa phủ Diêm La tồn tại. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, Tiểu Nguyệt đã leo lên cái cuối cùng bậc thang, sau đó liếc mắt liền thấy ngồi ngay ngắn tại bàn dài phía sau Thẩm Tư Viễn. "Ca ca." Tiểu Nguyệt nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng, liền nghĩ lên trước, nhưng rất nhanh nhưng lại dừng bước, bởi vì lúc này Thẩm Tư Viễn cùng với nàng trước đó nhìn thấy Thẩm Tư Viễn phảng phất đổi một người, chỉ là đơn thuần ngồi ở chỗ đó, liền có một loại cao cao tại thượng xa cách cảm giác, ánh mắt đảo qua, linh hồn phảng phất cũng vì đó đóng băng. Cái này tựa hồ là một loại cao vĩ sinh vật đối với thấp vĩ sinh vật một loại tiên thiên tính áp chế. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tư Viễn nhuyễn miệng cười, tất cả những thứ này áp lực tựa hồ nháy mắt tan đi. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói một tiếng tới rồi, nói tiếp, ngươi lại đứng một bên. Sau đó ánh mắt rơi xuống phía sau của nàng. Tiểu Nguyệt quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, liền gặp Lưu Á Công thở hồng hộc leo lên. Đúng, chính là thở hồng hộc, lẽ ra quỷ hẳn là sẽ không như thế mới đúng. Nhưng trên thực tế, Lưu Á Công lại như là người, mệt mỏi không được, tựa hồ tiếp nhận áp lực lớn. Cưới trên cái cuối cùng bậc thang, hắn lập tức miệng lớn thở hổn hển, ngẩng đầu một cái, liền gặp Thẩm Tư Viễn chính nhìn xem hắn. Trong lòng của hắn giật mình, hai chân như nhũn ra trực tiếp quỳ xuống. Thẩm tiên sinh, không, là Châu Mục đại nhân. Lưu Á Công chặn lại nói. Hắn sở dĩ xưng hô Thẩm Tư Viễn vì Châu Mục đại nhân, không phải là bởi vì Hoàng Lan Thải nói cho hắn, mà là khi hắn tại cái này trong minh thổ, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn lần đầu tiên thời điểm, liền biết được thân phận của hắn. Loại kia thượng vị giả uy áp, càng làm cho hắn gặp cả người đến, trong lòng kinh hoàng, liền ngay cả há mồm thở dốc đều sinh sinh cho nén trở về. "Đứng lên đi, ngươi đến buổi vặn, có một số việc muốn ngươi đi làm." Thẩm Tư Viễn cùng hắn cũng không khách khí. "Ngài nói." Tựa hồ theo Thẩm Tư Viễn mở miệng, cái kia cố uy áp tán đi, trong lòng Lưu A Công thở dài nhẹ nhõm, một lần nữa đứng thẳng lên, bất quá thái độ lại là càng ngày càng cung kính. Thẩm Tư Viễn chỉ cái kia từ không trung rơi vào châu phủ bên trong khắp nơi vong hồn nói, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền khởi động lại minh thổ, hoàn toàn là một trận ngoài ý muốn, hết thảy cũng còn chưa chuẩn bị xong, không có mới chế độ cùng trật tự, cho nên những người này cần quản lý, cần ước thúc. Người loại sinh vật này rất phức tạp, một khi không có ước thúc, liền sẽ triệt để phong túng, sẽ làm ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng đến. Lưu A Công nghe tới tự thuật Thẩm Tư Viễn, trong lòng nhịn không được kích động lên. Trước kia ở nhân gian thời điểm, hắn giả mạo quỷ sai, tại toàn bộ Quỳnh Châu quỷ giới có thể nói phong quang mười phần, nhưng giả chính là giả. Hắn cho ý lại bất quá là trong tay cây kia gậy đại tang mà thôi. Nhưng bây giờ, Châu Mục đại nhân tự mình mở miệng để hắn để ước thúc cùng quản lý những quỷ hồn này, như vậy hắn chính là thật là quỷ sai, nắm giữ quỷ sai quyền hành, hành xử quỷ sai chức trách. Mặc dù quỷ sai tại trong thần thoại chỉ là một cái tiểu lâu la, nhưng cũng phải nhìn với ai so, này làm sao cũng coi là một cái trong biên chế nhân viên, cũng không phải phổ thông cô hồn dã quỷ có khả năng bằng được. Đại nhân ngài yên tâm, hết thảy giao cho ta, không gì hơn cái này đại nhất tòa châu phủ, lại có nhiều như vậy quỷ hồn, ta một người chỉ sợ không còn được. Ta có thể giúp một tay. Tiểu Nguyệt ở một bên chặn lại nói, ngươi hỗ trợ cũng khẳng định bận không qua nổi, ngươi lại chiêu ít nhân thủ. Đa tạ đại nhân. Lưu A Công có chút kích động nói, xem ra hôm nay chẳng những có thể hỗn cái quỷ sai, còn có thể hỗn cái lãnh đạo đương đương. Thẩm Tư Viễn liếc hắn một cái, theo bên cạnh rút ra một cái mục điểm, cầm lấy bên cạnh bút, ở phía trên viết một phần nghị định bổ nhiệm. Lệnh. Ngay tại Lưu A Công vui dạo dực chờ đợi bổ nhiệm thời điểm, lại không biết trong nhà Hoàng Nương Mẫu cùng Hoàng Lan Thải đối diện hắn mất tích cảm thấy thất kinh. Cuối cùng Hoàng Nương Mẫu suy tư liên tục, quyết định còn là đi gặp Thẩm Tư Viễn một mặt. Dù sao lấy Thẩm Tư Viễn thân phận cùng thần thông quảng đại năng lực, có lẽ biết một chút các nàng không biết sự tình. Các nàng vừa tới Hải Phong cư xá cổng, liền đụng vào đang từ công ty vội vàng gấp trở về Nguyễn Hồng Trang cùng đạo tử. Nguyên lai các nàng xem đến này thiên địa dị tượng về sau, trong lòng cũng lập tức đoán được khả năng cùng Thẩm Tư Viễn có quan hệ. Chương 862, thứ chương tới cửa bái phòng chương 862, thứ chương tới cửa bái phòng Thẩm tiểu thư, Tưởng tiểu thư. Nhìn thấy hai nữ, Hoàng Nương Mẫu lập tức cười ha hả lên tiếng chào hỏi. "Ngài là?" Nguyễn Hồng Trang mặt lộ nghi hoặc, nàng cùng Hoàng Nương Mẫu cũng chưa gặp qua, tất nhiên là không biết. Sau đó ánh mắt lướt qua nàng, nhìn về phía sau nàng đi theo Hoàng Lan Thải. Hoàng Lan Thải mỉm cười gật đầu, cũng đồng dạng hiếu kỳ đánh giá hai nữ, tâm tình có chút vi diệu. "Chúng ta là đến tìm Thẩm tiên sinh, Thẩm tiên sinh có ở nhà không?" Hoàng Nương Mẫu cười ha hả nói. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử không biết nàng, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nàng đối với hai nữ thế nhưng là rất quen thuộc. Dù sao các nàng là Thẩm Tư Viễn người bên cạnh, mà lại thư của các nàng hơi thở lại không phải cái bí mật gì, rất dễ dàng liền có thể tra được. Đương nhiên, đây đều là trước kia liền điều tra ra được, theo Thẩm Tư Viễn tầm quan trọng nổi bật, hai nữ tin tức cũng bị phía trên giữ bí mật. Nguyên lai là Tư Viễn bằng hữu, chúng ta cũng là mới từ công ty trở về, còn không rõ ràng lắm. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử đều rất hiếu kỳ, Thẩm Tư Viễn làm sao lại có Hoàng Nương Mẫu dạng này lớn niên kỷ bằng hữu? Sau đó các nàng lại nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Nương Mẫu sau lưng Hoàng Lan Thải. Hoàng Lan Thải tướng mạo không tính quá mức xuất chúng, nhưng khí chất cùng tư thái tuyệt đối là nhất đẳng, có loại không tốc u lan, tuế nguyệt bình yên đẹp, đã không tục khí cũng không tiểu diễm, tóm lại cho người ta cảm giác phi thường dễ chịu. Tựa hồ mới lưu ý đến hai nữ ánh mắt, Hoàng Nương Mẫu cười giải thích nói, đây là tôn nữ của ta Hoàng Lan Thải, các ngươi người trẻ tuổi niên kỷ không chênh lệch nhiều, có thể tiếp xúc nhiều. Các ngươi tốt. Hoàng Lan Thải cười yếu ớt hướng hai người nói một tiếng. Mạng muội quấy rầy, chúng ta tìm Thẩm tiên sinh, có chút tương đối việc gấp tình. Hoàng Nương Mẫu nói. Nguyễn Hồng Trang hơi suy tư, liền gật đầu đồng ý nói, hai vị đi theo ta. Đã đối phương có thể quang minh chính đại tìm tới nơi này, có lẽ thật là Thẩm Tư Viễn bằng hữu. Cũng không trách Hoàng Nương Mẫu sốt ruột, bởi vì mất tích không chỉ Lưu Á Công, còn có trong nhà một chút thúc bá công chờ một chút một đống lớn thất đại cô bác đại di. Những này tất cả đều là Hoàng Nương Mẫu thân thích trưởng bối. Trừ cái đó ra, còn có nàng những năm này chiêu mộ một chút giúp đỡ. Phải biết, lúc trước nàng cùng Thẩm Tư Viễn lần thứ nhất lúc gặp mặt, thế nhưng là mang hơn 700 người thanh thế tương đương to lớn. Nhưng bây giờ những người này bị tận diệt, mặc dù trong lòng nàng ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng vẫn là muốn tìm Thẩm Tư Viễn chứng thực một chút. Lại không nghĩ rằng, Nguyễn Hồng Trang vừa về đến nhà, liền gặp Thẩm Tư Viễn đã đứng tại cửa ra vào khuôn mặt tươi cười đón lấy, đường đường còn ngồi xổm ở bên người nàng, ngửa đầu hiếu kỳ nhìn xem phía sau nàng mấy người. Ta còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đâu, điện thoại cũng không có đả thông, hỏi bao tỷ, nàng cũng không rõ ràng. Nguyễn Hồng Trang thấy Thẩm Tư Viễn bình an đứng ở trước mặt, không khỏi thở dài một hơi. Ta vừa trở về. Thẩm Tư Viễn nói, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía sau của nàng. Hoàng Nương Mẫu, Hoàng tiểu thư, Hoan Nên, tiến đến ngồi đi. Thẩm Tư Viễn hô. Cái này. Hoàng Nương Mẫu có chút do dự, nàng chỉ là nghĩ đến hỏi thăm một chút Lưu A Công tình huống, cũng không muốn quấy rầy Thẩm Tư Viễn. Là đến hỏi thăm A Công sự tình a. Tiến đến nói tỉ mỉ đi. Thẩm Tư Viễn cười nói. Cái kia quấy rầy. Hoàng Nương Mẫu lúc này mới lôi kéo Hoàng Lan Thải vào trong nhà. Đi ngang qua đường bên người thời điểm, Hoàng Lan Thải thấy tên tiểu tử này đáng yêu, nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Úc Đường đưa tay nắm chặt lòng bàn tay của nàng, Han Đường hướng về phía nàng lộ ra một cái cười ngây ngô. Hoàng Lan Thải thấy thế, không khỏi sinh lòng vui vẻ, nhịn không được hỏi, ngươi tên là gì, năm nay mấy tuổi rồi? Úc Đường vẫn như cũ cười ngây ngô. Nàng tiên tiên mất thính giác, nghe không được ngươi nói chuyện, bất quá, nàng sẽ rất ít như thế thích một cái mới quen người, cái này nhưng phi thường hiếm thấy. Thẩm Tư Viễn nhịn không được nhiều quan sát Hoàng Lan Thải vài lần, làm cho Hoàng Lan Thải đều có chút xấu hổ. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tư Viễn sau lưng bị bấm một cái, quay đầu đã thấy Nguyễn Hồng Trang đang đứng ở phía sau hắn, mỉm cười nói, đừng đứng tại cửa ra bảo, mau vào ngồi đi. Mấy người tòa hạ, Đường lần nữa tiến đến Hoàng Lan Thải trước mặt, ngửa đầu một mặt cười ngây ngô mà nhìn xem đối phương. Cái này không khỏi để Thẩm Tư Viễn sinh lòng nghi hoặc, Đường loại tình huống này quả thực có chút khác thường, chẳng lẽ cái này Hoàng Lan Thải có chỗ đặc biệt gì? Thấy Thẩm Tư Viễn lại nhìn chằm chằm Hoàng Lan Thải nhìn, Hoàng Nương Mẫu nhìn ở trong mắt, vẫn chưa ngăn cản, thậm chí cũng không lên tiếng quấy rầy, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Nguyễn Hồng Trang. Mà Nguyễn Hồng Trang lần này nhưng không có sinh khí, bởi vì Thẩm Tư Viễn liên tiếp hai lần thất thố, khẳng định không chỉ là bởi vì đối phương dáng rất đẹp mắt. Mời uống trà. Lúc này, Đào Tử bưng trà lên chào hỏi đám người. Cảm ơn. Hoàng Nương Mẫu có chút đứng dậy khách khí nói. Nàng cũng không dám mảy may khinh thường. Mà Thẩm Tư Viễn cũng lấy lại tinh thần, thấy Hoàng Lan Thải đã hà bay hai gò má, đứng ngồi không yên bộ dáng, mới biết được chính mình thất thố. Nói một tiếng thật có lỗi về sau, nhưng cũng không nhiều giải thích. Chỉ là quay đầu hướng Hoàng Nương Mẫu nói, Lưu A Công hiện tại rất tốt, ta có một số việc an bài hắn đi làm, chờ ta bên kia sự tình hơi thuận lợi một chút, ta sẽ để cho hắn trở về một chuyến. Cái kia. Hoàng Nương Mẫu liếc nhìn liếc mắt Nguyễn Hồng Trang, có chút ấp á úng. Nguyễn Hồng Trang cũng là rất có nhãn lực độc đáo người, lập tức đứng dậy nói, ta đi cho các ngươi tẩy quả ướp lạnh. Kỳ thật nơi nào dùng được đến nàng, Mao Tam Muội đã bưng hoa quả tới. Thấy Nguyễn Hồng Trang rời đi, Hoàng Nương Mẫu liền không kịp chờ đợi hỏi thăm, vượng nước có phải là đi Minh Thổ? Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cũng không có phủ nhận điểm này, trực tiếp gật đầu nói, đúng, Minh Thổ mở lại, rất nhiều chuyện muốn bắt đầu lại từ đầu, ta cần một chút giúp đỡ, A Công cùng ta quen biết một trận, lại cùng Tiểu Nguyệt quan hệ rất thân, cho nên ta liền mời hắn hỗ trợ. Không dám nhận, Thẩm tiên sinh ngài nói như thế, liền thực tế là quá đề cao hắn, hắn đối với ngài có chút tác dụng, kia là phúc khí của hắn, cơ duyên của hắn. Hoàng Nương Mẫu thần sắc cực kỳ kích động nói, nàng nói cũng đúng lời thật lòng, có thể gặp được Thẩm Tư Viễn, tuyệt đối là Lưu A Công lớn nhất phúc khí cùng cơ duyên. Cho nên ngươi cứ việc giải sầu, chờ ta bên kia bất thuận, sẽ để cho hắn trở về một chuyến. Thẩm Tư Viễn nói chính là để hắn trở về một chuyến, mà không phải trở về. Hoàng Nương Mẫu lại là ngầm hiểu lẫn nhau, biết được Lưu A Công đại khái là không có khả năng lại trở lại bên người nàng. Bất quá cũng không quan trọng, đều cùng một chỗ nhiều năm như vậy, mà lại nàng nghĩ đến cũng muốn không được bao lâu, liền sẽ đi gặp hắn. Hiện tại Lưu A Công có nơi đến tốt đẹp, không còn là cô hồn dã quỷ, nàng hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Hoàng Nương Mẫu trong lòng tựa hồ có cái gì khúc mắc bị mở ra, cả người triệt để trầm tĩnh lại, liền ngay cả dung mạo tựa hồ cũng phát sinh có chút biến hóa, so với đi qua, lộ ra càng thêm tường hòa. Nàng liếc mắt nhìn chen ở bên người Hoàng Lan Thải Đường Đường, bị cười mở miệng nói, "Thẩm tiên sinh, có thể xin nhờ ngài một sự kiện sao?" "Ngươi nói?" Thẩm Tư Viện hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là muốn nghe một chút nàng nói cái gì. Hoàng Nương Mẫu đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Lan Thải, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, "Nhà chúng ta A Muội, về sau mong rằng Thẩm tiên sinh có thể chiếu cố một hai." "Đây." Thẩm Tư Viện trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, đây là cái gì kỳ quái yêu cầu. Hoàng Lan Thải cũng bị nháo cái đỏ chót mặt, có chút buồn bực xấu hổ kêu một tiếng bà, một bộ tiểu nữ nhi tư thái. "Các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ý của ta là, về sau nhà ta A Muội gặp được khó khăn gì, chuyện không giải quyết được, còn hy vọng Thẩm tiên sinh có thể giúp đỡ một hai." "Cái này tự nhiên không có vấn đề." "Cảm ơn." Hoàng Nương Mẫu nói một tiếng cảm ơn về sau, trực tiếp đứng người lên. "Kia liền trước không phải dậy." Nàng nói. Hoàng Lan Thải vội vàng đứng dậy đem nàng nâng lên. "Dịu ta làm gì, ta lại không phải già đi không được." Hoàng Nương Mẫu cười ha hả đi hướng cổng phương hướng. Hoàng Lan Thải vội vàng ở phía sau đuổi kịp. Úc nhưng vào lúc này, được nghe sau lưng truyền đến Đường Đường thanh âm, quay đầu, liền gặp Đường Đường chính một mặt cười ngây ngô cùng với nàng phất tay. Nàng vội vàng cũng phất phất tay, lúc này mới đuổi kịp Hoàng Nương Mẫu bước chân. Chương 863, Thứ Trương Nương Mẫu qua đời. Chương 863, Thứ Trương Nương Mẫu qua đời. Bà, ngươi vừa rồi tại sao muốn nói những cái kia? Ta đều xấu hổ chết rồi. Vừa ra cửa, Hoàng Lan Thải liền không nhịn được phàn nàn. Hoàng Nương Mẫu nghe vậy kéo qua tay của nàng, ngự trọng tâm trường nói, "Ngốc nữ, ta đều muốn tốt cho ngươi, bây giờ cái thế giới này ngay tại phát sinh cải biến, ai biết về sau sẽ như thế nào. Ta tự nhiên muốn cho ngươi tìm mạnh một chút chỗ dựa. Ta mới không muốn, ta có bà liền đủ." "Nói cái gì ngốc lời nói đâu? Nếu là ta không tại, ngươi làm sao bây giờ? Chính mình một người có thể làm sao? Không phải còn có bà ngươi?" Hoàng Lan Thải một bộ thờ ơ nói. Hoàng Lan Thải nói là tôn nữ, nhưng thật ra là xem như nữ nhi đến nuôi, từ nhỏ đã ở bên người nàng lớn lên, tất nhiên là đối với nàng rất là ỷ lại. "Vậy nếu là có một ngày ta không tại đây?" "Không tại, vì cái gì không tại, ngươi đi nơi nào? Ngươi cái này ngốc nữ, ta lão, một ngày nào đó sẽ chết nha." Hoàng Nương Mẫu đều bị nàng cho tức điên. "Cái kia cũng không quan hệ, tựa như A Công, ta đem ngươi lưu ở bên cạnh ta liền có thể nha." Hoàng Lan Thải chuyện đương nhiên nói. "Hoàng Nương Mẫu, bà chết rồi ngươi đều không bỏ qua. A Công không phải cũng là. Ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt." Hoàng Lan Thải nói. "Ngươi nha đầu này." Trong lòng Hoàng Nương Mẫu ngũ vị tạp trần, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hoàng Lan Thải lặng lẽ liếc qua nhà mình bà, trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác xấu. Nàng lại không đốc, nơi nào nghe không ra trong lời nói của nàng có chuyện, thế nhưng là nàng không thích nghe, cố ý ngắt lời mà thôi. Sau đó, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Tư Viễn liền tiếp vào Hoàng Lan Thải gọi điện thoại tới. "Thẩm tiên sinh, ta bà qua đời." Trong điện thoại, Hoàng Lan Thải lộ ra rất khó chịu. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cũng là lấy làm kinh hãi, sau đó nhớ tới Hoàng Nương Mẫu hôm qua những cái này lời nói, có chút giật mình. Hoàng Nương Mẫu có lẽ ý thức được cái gì, nàng là bởi vì không yên lòng Lưu A Công, hay là bởi vì nàng cảm thấy đây là một cái không thể bỏ lỡ cơ hội, hoặc là tất cả những thứ này đều chỉ là một cái trùng hợp. Nhưng những này đều không trọng yếu, hắn chỉ là muốn một chút giúp hắn làm việc người chỉ cần là người, liền không khả năng không có tư tâm. "Thẩm tiên sinh, ngươi có thấy hay không ta bà, ta không có tìm được nàng." Hoàng Lan Thải ở trong điện thoại nhỏ giọng nức nở. "Ngươi trước cho ngươi bà chuẩn bị hậu sự, đợi lát nữa ta lại điện thoại lại ngươi." Thẩm Tư Viễn nói. "Cảm ơn." Hoàng Lan Thải nói một tiếng cảm ơn về sau, liền vội vàng cúp điện thoại. Hoàng Nương Mẫu cũng không phải không có thân phận phổ thông lao phụ nhân, nàng chẳng những tại quan phương vô cùng có nhân mạch, càng là tại Lê tộc bên trong có được địa vị vô cùng quan trọng, nàng qua đời tuyệt đối là một việc lớn, tang lễ khẳng định cũng là phi thường long trọng. "Làm sao rồi?" Thấy Thẩm Tư Viễn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Nguyễn Hồng Trang tò mò hỏi một câu. "Hoàng Nương Mẫu qua đời." Thẩm Tư Viễn nói. "Qua đời rồi." Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hôm qua mới vừa gặp mặt qua, hôm nay người liền không còn, thực tế là quá mức đột nhiên. "Kinh ngạc như vậy làm cái gì? Chết giả không phải chuyện rất bình thường sao?" Thẩm Tư Viễn một bộ thờ ơ nói, quay đầu nhìn về phía ngay tại ăn điểm tâm Đường Đường. "Ngươi nói có đúng hay không?" Úc Hàn hai người có chút không nói nhìn xem hắn, điểm này cũng không bình thường tốt ta. Hôm qua lúc gặp mặt, Hoàng Nương Mẫu tinh thần nhấp nháy, cũng không giống như là phải chết giả bộ dáng. "Vậy ngươi muốn đi tham gia tang lễ sao?" Nguyễn Hồng Trang hỏi. "Ta liền không đi, ngươi dẫn ta đi một chuyến đi." Thẩm Tư Viễn nghĩ nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy gật đầu, chờ nhìn thấy Đào Tử ở một bên bộ dáng thoải mái, đột nhiên nói, "Vẫn là để Đào Tử đi thôi." Đào Tử nghe vậy sững sờ, làm sao còn có nàng sự tình. Thẩm Tư Viễn cũng đã gật đầu cười nói, "Chủ ý này hay, liền để Đào Tử đi một chuyến." Hoàng gia tại Tân Hải thế lực cũng không nhỏ, Đào Tử đại biểu nàng, cũng đại biểu từng gia, cùng hoàng gia giữ gìn mối quan hệ, không có gì chỗ xấu. Chờ ăn xong điểm tâm, Thẩm Tư Viễn lần nữa giáng lâm minh thổ, quả nhiên, liền gặp được Hoàng Nương Mẫu quỷ hồn, đang đứng tại trị sở hạ bậc thang lặng lặng chờ đợi, Lưu A Công còn một mặt tha thiết hầu ở bên người. Châu Mục đại nhân trở về. Làm Thẩm Tư Viễn xuất hiện một sát na, làm bị sai Lưu A Công lập tức lòng có cảm giác, ngửa đầu hướng về trên bậc thang nhìn lại. "Lên đây đi." Thẩm Tư Viễn thanh âm từ phía trên truyền đến. Lưu A Công lập tức lôi kéo Hoàng Nương Mẫu đi đến bậc thang. Bái kiến Châu Mục đại nhân. Mặc dù đã biết được Thẩm Tư Viễn thân phận, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, cảm giác lại là không giống. Hoàng Nương Mẫu quỳ xuống nghiêm túc bái kiến đối phương. Đứng lên đi, không cần như thế, bất quá ngươi làm như vậy, đáng ra không? Thẩm Tư Viễn có chút bất đắc dĩ nói. Về Châu Mục đại nhân, không có gì không đáng. Hoàng Nương Mẫu nói. Thấy Thẩm Tư Viễn không có lên tiếng, tựa hồ đang nghe nàng giải thích, thế là Hoàng Nương Mẫu vừa tiếp tục nói, ta lớn tuổi, thân thể một mực cũng không tốt lắm, còn sống cũng là chịu tội, mà lại. Nàng quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Lưu A Công. Ta cũng có chút không yên lòng hắn, mặc dù đã sớm cảm thấy phiền chán, nhưng qua nhiều năm như vậy, ta đã quen thuộc hắn ở bên cạnh ta, không có hắn không được. Mà Lưu A Công đứng ở một bên, từ đầu đến cuối mỉm cười, bất quá lại là một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Thẩm Tư Viễn, đều chết rồi, còn có thể ăn một miệng cầu lương. Được thôi, ngươi trước phối hợp Lưu Á Công cùng một chỗ xử lý một ít chuyện. Thẩm Tư Viễn nói. Hoàng Nương Mẫu lần nữa nói tiếng cảm ơn, lúc này mới dắt Lưu Á Công, vô cùng cao hứng đi. Thẩm Tư Viễn vốn cho rằng nàng sẽ còn hỏi Hoàng Lan Thải tình huống đâu, không nghĩ tới nàng căn bản không có sách. Thẩm Tư Viễn cũng không khỏi vì Hoàng Nương Mẫu quả quyết cảm thấy kính nể, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, thật là không chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn xem bọn hắn theo dưới bậc thang đi, Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía một bên chẳng biết lúc nào đứng ở một bên Tiểu Nguyệt nói, muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Tiểu Nguyệt lắc lắc đầu nói, nơi này sự tình rất nhiều, ta có thể giúp A Công một chút bận điệu. Đích xác bề bộn nhiều việc, lập tức tràn vào đến quỷ hồn nhiều như thế, thông thả mới là lạ, cũng may Lưu A Công giao du rộng lớn, có được không nhỏ quỷ mạch, mà những này quỷ cũng tại cái này một nhóm quỷ bên trong, có bọn hắn hiệp trợ, Lưu A Công tài năng nhanh chóng triển khai công tác, bằng không bằng hắn một người, chỉ sợ cũng là lòng có dư lực không đủ. Được, vậy ta về trước đi. Thẩm Tư Viễn nói. Cà ca. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn cũng là để cho ở hắn. Làm sao rồi? Tiểu Nguyệt chỉ thiên cung, cái kia ẩn tàng tại dưới bầu trời to lớn vạn hồn tiên. Không đem bọn hắn cũng thả ra sao? Bọn hắn cũng có thể hiệp trợ ca ca công tác. Tiểu Nguyệt nói. Thẩm Tư Viễn lắc đầu. Chờ bên này triệt để yên ổn rồi nói sau, chuyện của các ngươi còn muốn tiếp tục, chờ chút ta liền để đậu đậu cùng đoá đoá tiến đến. Thẩm Tư Viễn nói. Kỳ thật hắn cũng cân nhắc qua cái vấn đề này, nhưng ngẫm lại còn là được rồi, hắn thu nạp đến vạn hồn phiên bên trong quỷ, tất cả đều là một chút già yếu tàn tật, tạm thời còn ở trong vạn hồn phiên an toàn một chút. Mặt khác hắn cũng muốn khảo nghiệm một chút Lưu Á Công, nhìn hắn năng lực đến cùng như thế nào, có thể hay không có thể chức trách lớn. Vậy ta ở trong này đợi các nàng. Tiểu Nguyệt nghe vậy lập tức nói. Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu của nàng, vừa cười vừa nói, chờ thêm mấy ngày, ta phong các ngươi một cái thần trước, từ đó các ngươi đều là quỷ thần, không còn chỉ là quỷ. Khác nhau ở chỗ nào sao? Tiểu Nguyệt có chút hiếu kỳ. Khác nhau lớn, quỷ thần mặc dù là quỷ, nhưng cũng là thần, cho nên các ngươi có thể giống người, ở nhân gian đi, ăn ngũ cốc hoa màu, hưởng khói lửa nhân gian. Tiểu Nguyệt nghe vậy, nhưng lại không có cao hứng bao nhiêu thần sắc, bởi vì nàng chết, không phải ngoài ý muốn, mà là chính nàng lựa chọn. Cho nên nàng chỉ là thản nhiên nói, kỳ thật dạng này rất tốt, bất quá đoá đoá cùng đậu đậu hẳn là rất là cao hứng. Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút buồn bực, một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Đi. Hắn bung tay áo, trực tiếp biến mất tại chị Châu bên trong. Chờ hắn biến mất, Tiểu Nguyệt khẽ miệng lúc này mới lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. "Đợi 8 giờ giờ sáng đi ra ngoài, vừa mới về đến nhà, ăn cơm tối, chờ chút còn muốn đi tiếp Hải Tử trở về, thứ bảy chủ nhật loay hoay muốn chết." Chương 864, thứ chương gió nổi lên chương 864, thứ chương gió nổi lên Hoàng Lan Thải phi thường khó chịu. Theo tiểu nàng ngay tại bên người Hoàng Nương Mẫu lớn lên, tuy là tổ tôn, thật là mẫu nữ, cũng dưỡng thành Hoàng Lan Thải mọi chuyện ỷ vào Hoàng Nương Mẫu quen thuộc, dù sao đều không cần nàng nhọc lòng, Hoàng Nương Mẫu đều sẽ giúp nàng an bài tốt. Nàng bản thân cũng không giống cô gái khác như thế phản địch, tính tình mềm mại thuận lương, cho nên nàng đối với Hoàng Nương Mẫu chiếu cố cũng không ghét, toàn bộ tiếp nhận. Bởi vậy Hoàng Nương Mẫu qua đời, khiến cho nàng lập tức như là mất đi chủ tâm cốt, trong lúc nhất thời rối loạn tâm lòng, căn bản không biết làm thế nào mới tốt. Lê tộc tang lễ rất phức tạp, nhưng Hoàng Lan Thải đi theo bên người Hoàng Nương Mẫu nhiều năm như vậy, tham gia qua không ít mai táng, tự nhiên là biết lưu trình, nhưng biết là một chuyện, làm là một chuyện khác. Cũng may trong trại lão nhân tại biết tin tức về sau, sáng sớm liền dẫn người đến, lúc này mới giúp Hoàng Lan Thải giải vây. Đến nỗi Hoàng Lan Thải phụ mẫu, bọn hắn cũng không tại Quỳnh Châu, mà lại cho tới nay cùng Hoàng Nương Mẫu quan hệ đều không tốt lắm. Nguyên do trong đó rất phức tạp, nhưng nguyên nhân căn bản nhất còn là Hoàng Nương Mẫu thân phận, tôn kính điểm xưng hô nàng một tiếng nương mẫu, không tôn kính xưng hô nàng một tiếng lao vu bà. Mà hoàng gia huyết mạch là mẫu hệ truyền thừa, cho nên dù cho Hoàng Lan Thải phụ thân làm Hoàng Nương Mẫu con ruột, cũng không có kế thừa nàng câu thông quỷ thần năng lực. Làm một người bình thường, tự nhiên cho rằng Hoàng Nương Mẫu chỉ là cái giả thần giả quỷ lừa đảo. Theo nhỏ trong trường học liền bị người kỳ thị, cho nên một mực đối với Hoàng Nương Mẫu sinh lòng oán hận, chờ Hoàng Lan Thải xuất sinh, lại bị Hoàng Nương Mẫu lợi dụng trong tay quyền lực cho đoạt đi, tự nhiên quan hệ trở nên càng kém, cơ hồ cả đời không qua lại với nhau. Có trong trại lao nhân hỗ trợ, sự tình trở nên thông thuận rất nhiều. Dựa theo lê tộc tập tục, nhập liệm trước sẽ trước cho người chết rửa mặt, tẩy thân, rửa tay, chải đầu, thay y phục. Vào quan tài lúc, bình thường là trước dùng chiếu rơm hoặc giấy trắng hạt chót, sau đó để vào thi thể. Mà giống Hoàng Nương Mẫu dạng này người có thân phận, di thể muốn dùng thấm qua rượu gạo vải trắng gói kỹ lưỡng, lại trải lên mới dệt màu đen một loại gấm của dân tộc lệ. Màu đen tại lê trại tang lễ bên trong là đối với người mất sâu nhất kính trọng. Một bộ này quy trình vẫn chỉ là tại Hoàng Nương Mẫu trong nhà, chờ tất cả những thứ này làm xong, muốn trong trại khỏe mạnh hậu sinh, trước tiên đem quan tài cho khiêng ra phòng. Dựa theo tập tục, hẳn là một đường nhất về trại, nhưng hiện tại xã hội phát sinh biến hóa, một chút tập tục tự nhiên cũng thay đổi. Chỉ cần đem quan tài đặt lên xe tang, mở đến trại cổng, lại từ trong trại hậu sinh cho mang tới trong trại, dạng này đỡ tốn thời gian công sức rất nhiều. Bất quá trước lúc này, trong trại từng nhà trước cửa đã treo lên dùng cỏ tranh biên tăng màn bên trên buộc lên đỏ, trắng, đen tam sắc vải, màu đỏ đại biểu người mất khi còn sống náo nhiệt thời gian, màu trắng là đối với người mất thương tiếc, màu đen thì là hy vọng người mất có thể an ổn đi hướng tổ tiên địa phương. Chờ lúc này, Hoàng Lan Thải mới hơi có chút nhàn rỗi thời gian, cả người cảm giác vừa mệt vừa đói, vô cùng mỏi mệt, sau đó không khỏi dậy lên nỗi buồn, nhịn không được nhỏ giọng khóc thút thít. Cho, lau một chút. Đúng lúc này, bên cạnh một cái tay nhỏ đưa qua một tờ giấy. Hoàng Lan Thải cũng không nghi ngờ gì, đưa tay tiếp nhận, xoa xoa về sau còn nói tiếng cảm ơn, lúc này mới phát giác không đúng. Đậu Đậu. Nàng giật mình quay đầu. Hắc Đậu Đậu quét miệng, hướng về phía đối phương một cái cười ngây ngô. Đậu Đậu sở dĩ cùng Hoàng Lan Thải nhận biết, là bởi vì trước đó theo dõi Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, sau đó nhận biết Lưu A Công cùng Hoàng Nương Mẫu. Mà Lưu A Công cũng nhận ra, Đậu Đậu chính là lúc trước cái kia toàn thân bốc lên lửa xanh, đồng thời há miệng hướng hắn phun lửa tiểu nha đầu. Nhận biết bọn hắn, tự nhiên cũng liền nhận biết Hoàng Lan Thải. Ngươi làm sao ở chỗ này? Hoàng Lan Thải kinh ngạc hỏi. Ta đi theo ngươi phía sau đến nhà. Đậu Đậu nói. Tiếp lấy nàng nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò hỏi, ngươi tại sao muốn khóc? Là ba ba mụ mụ của ngươi đánh ngươi sao? Ngay tại khó chịu Hoàng Lan Hải có chút bị nàng làm cười. Lắc đầu, không phải, là bà qua đời. Qua đời? Hoàng Lan Hải sợ nàng nghe không hiểu, giải thích nói, chính là chết rồi. Chết rồi có cái gì tốt khóc, chết rồi không biết sung sướng đến mức nào. Đậu Đậu nói, còn vung lấy tay, ở trước mặt Hoàng Lan Hải đi hai bước. Hoàng Lan Hải rốt cục nhịn không được, nín khóc mỉm cười. Đậu Đậu thấy thế, thở phào một hơi. Tốt, ngươi rốt cục cười, kỳ thật ta chết thời điểm, ba ba mụ mụ cũng khóc đến rất thương tâm, ta cũng rất khó chịu. Hoàng Lan Hải nghe vậy sững sờ, đây là ý gì? Ngươi vừa rồi là cố ý đùa ta? Đúng thế, ta nghe nói bà chết mất, liền đến an ủi một chút ngươi. Đậu Đậu chống lạnh, mang theo vẻ đắc ý địa đạo. Cảm ơn, ta còn tưởng rằng là Thẩm tiên sinh để ngươi đến đây này. Hoàng Lan Thải nghe vậy rất là cảm động, đưa tay đem nàng cho ôm vào trong ngực. Ha ha, ta nghe khoai lang hoa hoa để gì gì đến thăm ngươi, để ngươi không muốn thương tâm. Bà mặc dù chết mất, nhưng là nàng cùng với A Công, nàng rất vui vẻ. Hoàng Lan Thải nghe vậy trong lòng an tâm một chút. Lúc này, Đậu Đậu lại nhìn quanh lên một phía. Bà đâu? Nàng giấu đến địa phương gì đi rồi? Hoàng Lan Hải. Đúng lúc này, có người đến gọi Hoàng Lan Hải, có khách tới cửa đến, để nàng ra ngoài chào hỏi. Hoàng Lan Hải vội vàng buông ra Đậu Đậu, đi hướng cổng. Ngươi ngoan ngoãn ở trong này chờ ta, không được chạy loạn, chờ chút ta lại đến nói chuyện với ngươi. Hoàng Lan Hải dặn dò. Nha. Đậu Đậu ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng chờ Hoàng Lan Hải vừa ra đi, nàng liền đi theo. Sau đó liền gặp được rất nhiều người đến cùng Hoàng Lan Hải chào hỏi, trong đó bao quát đạo tử. Bọn hắn cũng không biết nói cái gì, có người bắt đầu khóc lên, Hoàng Lan Hải cũng đi theo nhỏ giọng nức nở. Tiếp lấy càng lúc càng lớn, tiếng khóc càng ngày càng bi thiết. Tiếng khóc phảng phất sẽ truyền nhiễm, Đậu Đậu phảng phất cũng nhận lây nhiễm, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, miệng nhỏ run thành gợn sóng, nàng cố nén không có khóc lên. Nàng có chút nghĩ Thái Mô Mô, nghĩ đến liền làm, thế là nàng hóa thành một trận âm phong, phóng lên tận trời, hướng về Thái Mô Mô nhà mà đi. Đợi đến Thái Mô Mô nhà, Thái Mô Mô đang ngồi ở trong sân nhỏ. Đậu Đậu nhìn chung quanh một chút, không thấy đại cô nãi mãi, lúc này mới rơi xuống từ trên không. Thái Mô Mô ngồi ở dưới bóng cây, thấy một trận gió nhẹ thổi qua, lập tức mở miệng hỏi, là Đậu Đậu sao? Đậu Đậu hiện ra thân hình, có chút mừng rỡ nói, Thái Mô Mô, làm sao ngươi biết là ta? Bởi vì mỗi lần lên gió, ta đều sẽ hỏi một tiếng. Thái Mô Mô cười ha hà nói, và, Thái Mô Mô, ngươi thật thông minh. Đậu Đậu vẫn chưa vì vậy mà thất vọng, ngược lại khen lên Thái Mô Mô thông minh. Thái Mô Mô nhịn không được phát ra cười a a âm thanh, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, giảm xuống tiếng cười, để tránh cho trong phòng đại câu nghe thấy. Tiếp lấy đem dưới mông cái ghế rời đi, đưa lưng về phía phòng, lúc này mới đem Đậu Đậu cho kéo. Hôm nay nghĩ như thế nào đến thăm Thái Mô Mô? Bởi vì ta nghĩ ngươi nha. Đậu Đậu bi bô địa đạo, ta cũng nhớ ta nhóm nhà Đậu Đậu, cho Thái Mô Mô cẩn thận nhìn một cái. Thái Mô Mô bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Kỳ thật hai người cũng liền mấy ngày trước gặp, nhưng cái này cũng không hề là không tưởng niệm đối phương điều kiện. Chương 865, thứ chương đậu bằng hữu chương 865, thứ chương đậu bằng hữu không nghĩ tới hoàng gia thế lực như thế lớn, hôm nay ta đi tham gia tang lễ, quả thực nhìn thấy không ít đại nhân vật, liền ngay cả hạ kinh đều có người đến. Đào Tử tham gia hoàng nương mẫu tang lễ trở về, nhịn không được nói một câu xúc động. Hoàng Nương Mẫu cũng không chỉ là bà cốt đơn giản như vậy, nàng còn là Lê tộc lãnh tụ cùng đại biểu, tại Lê tộc bên trong có cực lớn hy vọng, có cực lớn chính trị ý nghĩa. Nàng qua đời về sau, cái này chính trị di sản tự nhiên liền chuyển rời đến trên thân Hoàng Lan Hải. Rất bao nhiêu số dân tộc đều có tự thân tín ngưỡng cùng thần linh, mà giống Hoàng Nương Mẫu dạng này tính làm thần linh ở nhân gian người phát ngôn, ở trong tộc quyền lên tiếng to đến đáng sợ. Chính phủ có lúc muốn phổ biến một ít chính sách, thậm chí đều muốn trải qua đồng ý của bọn hắn mới được. Ta cùng Hoàng Lan Hải trò chuyện, nguyên lai bà không chỉ là giúp người bấm đốt ngón tay tiền đồ, cầu quỷ hỏi thần, nàng còn có không nhỏ suy nghĩ, lương tựa đại thụ dễ hóng mát, nàng lương tựa toàn bộ Lê tộc, suy nghĩ tự nhiên lấy Lê tộc làm chủ, một là khách du lịch, hai là Lê tộc đặc sản, bất quá nàng tiền kiếm được, đại bộ phận đều phụ cấp cho Lê tộc các trại, phủ cầu sửa đường, kiến thiết trường học, giúp đỡ nhi đồng. Hoàng Nương Mẫu có thể làm không ít việc thiện, bất quá bây giờ những này đều từ Hoàng Lan Thải tiếp nhận, là rất không tệ. Thẩm Tư Viễn phụ hòa nói, hắn cùng hoàng nương mẫu liên hệ thời gian cũng không ngắn, tự nhiên đối với nàng có nhất định hiểu rõ, huống chi lúc trước cục đặc sự còn cấp qua hắn một phần hoàng nương mẫu tư liệu, phía trên kỹ càng ghi chép hoàng nương mẫu những năm này đi sự tình. Kỳ thật hẳn là để Nguyễn Nguyên đi, những tài nguyên này nàng có lẽ có thể cần dùng đến. Hai người đang nói chuyện, Thẩm Tư Viễn điện thoại di động đều. Thẩm Tư Viễn cầm lên xem xét, cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó vội vàng kết nối. Đao Tử Hiếu kỳ giỡn cổ lên còn muốn nhìn là ai, để hắn như thế vội vã, điện thoại liền đã bị cầm lên. "Mãi mãi, nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại?" Điện thoại vừa mới kết nối, Thẩm Tư Viễn liền vẻ mặt tươi cười. Đao Tử lúc này mới chợt hiểu, chỉ sợ cũng chỉ có mãi mãi mới có thể để cho Thẩm Tư Viễn thái độ như thế. "Ngươi nói ngươi như thế lớn một người, làm sao cũng không sánh nổi một đứa bé đâu." "Ê, mãi mãi, thật tốt, ngươi tức cái gì? Có phải là mẹ ta lại chọc giận ngươi?" Thẩm Tư Viễn cười theo nói. "Ta nói chính là đầu đầu." Mãi mãi tại đầu bên kia điện thoại, thanh âm tựa hồ cũng cao mấy chuyến. "Đầu đầu?" Thẩm Tư Viễn nghe vậy rất là kinh ngạc, không biết mãi mãi làm sao đột nhiên nhắc lên đầu đầu. Bên cạnh bốn không để ý Đào Tử, nghe tới Thẩm Tư Viễn nhắc lên đầu đầu, lập tức dựng thẳng lên lỗ tai. "Đầu đầu nàng làm sao rồi? Chọc giận ngươi sinh khí rồi?" "Nàng như vậy ngoan, làm sao lại chọc ta sinh khí?" "Chọc ta sinh khí chính là ngươi." "Thật tốt, ta làm sao chọc tới ngươi?" Thẩm Tư Viễn có chút dở khóc dở cười. "Ngươi nói ngươi về Tân Hải cũng nhiều ít ngày rồi, cũng không biết trở lại thăm một chút ta, liền điện thoại đều không đánh một cái." Mãi mãi ở trong điện thoại phàn nàn nói. "Chờ một chút, ngươi là ý nói, đầu đầu đi nhìn ngươi." Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, lập tức cảm nhận được đầu đầu vị trí, phát hiện nàng lại là tại Tân Hải, ngay tại hướng về trong nhà trên đường tới. "Đúng vậy à, cái kia tiểu đậu đinh còn băn khoăn ta lão thái bà này, đặc biệt theo Tân Hải chạy tới nhìn ta, cũng không biết trên đường có cái gì nguy hiểm." Nói đến đầu đầu, mãi mãi tâm tình tựa hồ đã khá nhiều. "Nàng nói gì với ngươi rồi?" Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. "Nàng có thể nói cái gì?" "Nàng nói muốn ta thôi, nàng buổi sáng đi nhìn Thái Mô Mô, sau đó cũng tới nhìn xem ta, tốt bao nhiêu bé con, có thể so sánh ngươi mạnh hơn." "Ta biết, mãi mãi, ngươi trước đừng nóng giận, ngày mai ta liền trở về nhìn ngươi." Thẩm Tư Viễn chặn lại nói. "Ta mới không lạ gì ngươi trở về nhìn ta, ngươi làm việc của ngươi tỉnh, không cần trở về, chạy tới chạy lui chậm trễ sự tình." "Ê." Thẩm Tư Viễn cũng rất là bất đắc dĩ. Quả nhiên, nữ nhân không phân tuổi tác gì, đều là giống nhau không giảng đạo lý. Lại nói, muốn ta nói ngươi mới trở về, điểm này ngươi liền so ra kém đầu đầu. Là, ngươi nói đều đúng." Thẩm Tư Viễn nói. "Ngươi nhìn thấy đầu đầu ba ba mụ mụ, mang ta hướng bọn hắn bân an, cảm tạ đầu đầu đổi ta đến trưa, đầu đầu rất ngoan, ta rất thích nàng." "Tốt, ta biết." Thẩm Tư Viễn ngoan ngoãn nghe, sau đó lại trò chuyện vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Sau đó Đào Tử lập tức liền không kịp chờ đợi hỏi, "Đầu đầu làm sao rồi? Có phải là lại gặp rắc rối?" Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười lắc đầu. "Nàng bân an mãi mãi ta, không biết đem nàng dỗ đến nhiều vui vẻ, nói muốn ta thay nàng cảm tạ đầu đầu phụ mẫu." "Ê." Đào Tử nghe vậy hơi kinh ngạc, bất quá lập tức liền lại nói, "Đầu đầu trong ngày thường mặc dù ra một chút, nhưng nàng nhưng thật ra là cái rất lễ phép, rất có yêu hài tử. Ta lại không nói nàng không tốt, ngươi giải thích nhiều như vậy làm gì? Bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, nàng buổi chiều cùng mãi mãi ta trò chuyện cái gì, đem nàng dỗ đến vui vẻ như vậy." Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ. Đào Tử cũng rất là hiếu kỳ. "Đợi nàng ban đêm trở về hỏi một chút nàng." "Không cần chờ ban đêm, nàng đã trở về." Thẩm Tư Viễn chỉ ban công phương hướng, quả nhiên liền gặp đầu đầu hiện thân đi ra, chống lạnh, đáp ý nói, "Ta mập." "Khoai lang hoa hoa, gì gì, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Hai người mắt thấy nàng, đem tiểu gia hỏa dọa cho nhảy một cái. "Người qua đây." Thẩm Tư Viễn hướng nàng vẫy vẫy tay. "Có chuyện gì?" Đầu đầu rất cảnh giác dò hỏi, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đào Tử gặp nàng lần này bộ dáng, không khỏi phớp phớp một chút cười ra tiếng. "Ta có chuyện hỏi ngươi." Thẩm Tư Viễn nói. "Ngươi hỏi đi, ta đang nghe." Đầu đầu vẫn đứng tại chỗ không lên trước. Thẩm Tư Viễn thấy thế, bất đắc dĩ đưa tay làm bộ muốn hướng về phía trước chụp tới. Đầu đầu thấy thế chặn lại nói, "Ta đến rồi, thật tốt nói chuyện nha, không nên động thủ động cước." Nàng nói, nhanh chóng chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, ngửa đầu nhìn về phía hắn, nhỏ giọng nói, "Ta hôm nay rất ngoan à, không có làm chuyện xấu." "Ai nói ngươi làm chuyện xấu, ngươi hôm nay làm cái đại hảo sự." Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu nhỏ của nàng, hơi xúc động địa đạo. "Đại hảo sự?" Đầu đầu suy tư lên chính mình hôm nay đã làm gì đại hảo sự, thế nhưng là trái ngẫm lại, phải ngẫm lại, giống như không làm cái gì đại hảo sự á. "Ngươi hôm nay đi nhìn Thái mãi mãi?" Thẩm Tư Viễn hỏi. "Đúng thế, còn có Thái Mô Mô, bất quá đây là đại hảo sự. Làm sao đột nhiên nghĩ đến đi nhìn các nàng rồi? Nhớ các nàng chứ sao?" Đầu đầu có chút kỳ quái mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn, chẳng lẽ chuyện này còn muốn lý do? "Tốt ta." Thẩm Tư Viễn không phản bác được. Suy nghĩ một chút nói, "Vậy ngươi xế chiều hôm nay, bồi Thái mãi mãi làm chút chuyện gì?" "Bắt cục đá, không đúng, là bắt. Bắt hồ đào." "Bắt hồ đào?" Đào Tử ở một bên rất là hiếu kỳ. "Chính là giống như vậy." Đầu đầu làm một cá biệt cục đá quăng lên, sau đó lại cấp tốc bắt lấy động tác. "Là bắt cục đá." Thẩm Tư Viễn giật mình, bọn hắn khi còn bé chơi qua, bất quá nữ hải tử chơi đến khá nhiều. "Là hồ đào à? Thái mãi mãi nói cục đá quá lớn, ta tay nhỏ bắt không được, cho ta đổi thành hồ đào. Ta cùng Thái mãi mãi chơi rất lâu, Thái mãi mãi còn khen ta lợi hại." Đầu đầu dương dương đắc ý Thẩm Tư Viễn. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, mãi mãi vậy mà cùng đầu đầu cùng nhau chơi ngây thơ như vậy nhi đồng trò chơi. Có lẽ trong lòng mỗi người đều ở một đứa bé, chỉ có điều người lớn lên, liền giấu đi, chỉ có một người thời điểm, hoặc là gặp được bằng hữu thời điểm, mới có thể theo trong lòng đi tới. Chương 866, thứ chương to như hạt đậu tướng quân. Chương 866, thứ chương to như hạt đậu tướng quân. Truyền thống địa phủ cơ cấu kỳ thật rất đơn giản. Tầng cao nhất tự nhiên là Phong Đô Đại Đế cùng Thập Điện Diêm La, thuộc về hạch tâm lãnh đạo tầng. Trung tầng chủ yếu là phán quan, bất quá phán quan cũng chia làm mấy loại, có thường thiện, phạt ác, xem xét tra cùng quản lý sinh tử bộ, thuộc về tư pháp thẩm phán tầng. Tầng dưới nhất thuộc về chức năng chấp hành tầng, chủ yếu có hắc bạch vô thường, đầu châu mặt ngựa, quỷ tốt, âm binh, mạnh bà, quỷ sai, dẫn đường đồng tử. Tổng thể cộng lại cũng chỉ 8 cái chức quan. Cho dù là tăng thêm một chút bên ngoài biên nhân viên, tỉ như thổ địa, Diêm La phu nhân, thủ cầu quỷ những này, cũng mới 11 cái chức quan. Cho nên Thẩm Tư Viện muốn bổ nhiệm Tiểu Nguyệt, Đoá Đoá cùng Đậu Đậu ba tên tiểu gia hỏa, quả thực phí một phen đầu óc. Các nàng niên kỷ cũng còn quá nhỏ, khẳng định là không thể đảm nhiệm phán quan chức. Nhưng là các nàng dù sao cũng là có công lao, chỉ là bổ nhiệm các nàng làm dẫn lộ đồng tử, trên cơ bản cùng Lưu A Công không lắm khác nhau, đối với các nàng đến nói, quả thực có chút không công bằng. Đắn đo suy nghĩ về sau, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, bây giờ địa phủ là thuộc về hắn, hắn hoàn toàn không cần thiết dựa theo truyền thống địa phủ cơ cấu đến, dù sao hiện tại hết thảy đều là hắn định đoạt. Cho nên hắn đầu tiên bổ nhiệm Tiểu Nguyệt vì tuần sát sứ, chủ yếu chức trách chính là tuần tra địa phủ cùng nhân gian các nơi quỷ sự tình, tương đương với khâm sai. Bổ nhiệm Đoá Đoá cùng Đậu Đậu vì Tả Hữu chấp giản lang kiêm dẫn đường đồng tử. Tả Hữu chấp giản lang cái này chức quan chính là tương đương với Thẩm Tư Viễn tư nhân thư ký, thường ngày theo hầu tại bên cạnh, vẹn vẹn phụ trách ghi chép người lãnh đạo thường ngày, chưa công khai quy hoạch vân vân. Bất quá đối với hiện tại Đoá Đoá cùng Đậu Đậu đến nói, chuyện này chỉ có thể xem như hư trước, dù sao các nàng niên kỷ quá nhỏ, cho nên mới sẽ kiêm nhiệm dẫn đường đồng tử, đây mới là các nàng bây giờ công việc chủ yếu. Về phần tại sao là Tả Hữu chấp giản lang kiêm dẫn đường đồng tử, mà không phải dẫn đường đồng tử kiêm Tả Hữu chấp giản lang. Trình tự không giống, quan thân địa vị nhưng lại là đại đại khác biệt. Tả Hữu chấp giản lang thuộc về Thẩm Tư Viễn bên người thư ký, phụ tá riêng, tương đương với cổ đại châu mục bên người chủ bộ. Mà dẫn đường đồng tử, chẳng qua là bình thường nhất nha dịch. Bất quá Đậu Đậu đối với nàng chức quan rất không hài lòng. Ta không muốn làm cái gì chỉ thấy sói, ta muốn làm đại tướng quân. Đậu Đậu đối với nàng to như hạt đậu tướng quân nhớ mãi không quên. Thẩm Tư Viễn đều bị nàng cho khí cười, dạng này chức quan là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến, nàng lại còn ghét bỏ không muốn. Bất quá nhìn tại nàng mấy ngày nay nhu thuận hiểu chuyện, dụng tâm bồi mãi mãi phân thượng, Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, lại phong nàng một cái tiên phong đại tướng quân. Đến nỗi chức trách là cái gì, Thẩm Tư Viễn biểu thị hắn cũng không biết, hoàn toàn chính là một cái dỗ hài tử vui vẻ hư trước. Các nàng bản chức công tác, còn là tiếp dân vong hồn. Bất quá Đậu Đậu cũng mặc kệ những thứ này. Cái khác đối với nàng mà nói đều là hư, chỉ có tiên phong đại tướng quân đối với nàng mà nói, mới là thật sự điểm. Hắc hắc, ta là đại tướng quân, Đậu Đậu đại tướng quân, to như hạt đậu tướng quân. Nàng cố ý đem bụng nhỏ dùng sức hướng phía trước rất, cau mày, hai tay chắp sau lưng, tại chỉ chỗ bên trong đi qua đi lại, một bộ ưu quốc ưu dân bộ dáng nhỏ. Thẩm Tư Viễn, tốt, việc này trước như thế, các ngươi đi về trước đi. Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay, để Tiểu Nguyệt mang hai cái tiểu gia hỏa rời đi. Đậu Đậu, đi thôi. Đoá Đoá nghe vậy, tiến lên kéo Đậu Đậu. Muốn gọi ta đậu tướng quân. Đậu Đậu mở trừng hai mắt, phản bác. Đoá Đoá còn chưa lên tiếng, cái đầu nhỏ bên trên liền bị đánh một cái. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đang theo dõi nàng. Ta thế nhưng là to như hạt đậu tướng quân. Đậu Đậu hầm hừ địa đạo. Sau đó thì sao? Tiểu Nguyệt lạnh lùng hỏi. Ngoại trừ ngươi, người khác cũng không thể đánh ta nha. Đậu Đậu nhỏ giọng nói. Bên cạnh Đoá Đoá lập tức làm cười, liền ngay cả lạnh như băng Tiểu Nguyệt cũng không nhịn được nở nụ cười đi ra. Đi thôi, đã ngươi là đại tướng quân, hôm nay liền muốn ngươi xông pha chiến đấu. Tiểu Nguyệt dắt lấy nàng ra trị chỗ. Cái gọi là xông pha chiến đấu, dĩ nhiên chính là thanh lý những cái kia còn sót lại trọc trùng. Những này đối với Đậu Đậu đến nói, đã xe nhẹ đường quen, cũng không có vấn đề quá lớn. Đao Quảng Hạ hai vợ chồng bận bịu cả ngày, một thân mỏi mệt, mới từ bên ngoài trở về. Thấy trong nhà quặn cuẻ bộ dáng, Tưởng Văn Hân nhịn không được phàn nàn nói, chúng ta hẳn là ở bên ngoài nếm qua về sau trở lại. Ăn trước điểm bánh mì đệm chút, ta đã để người đưa bữa ăn tới. Đao Quảng Hạ chính mình là làm ăn uống, căn bản cũng không cần điểm bên ngoài, trực tiếp để trong tiệm đầu bếp làm tốt bữa ăn đưa tới là được. Trong nhà lúc đầu có bà mẫu, giống trước đó bọn hắn trở về, trực tiếp liền có thể ăn được nóng hổi đồ ăn. Nhưng từ khi Đậu Đậu trở về sau, tránh một chút ảnh hưởng không tốt, liền đem người cho tử, chỉ mời một giờ điểm công a di, định thời gian tới quét dọn một chút vệ sinh. Trong nhà đèn mở ra, có phải là Đậu Đậu trở về nhìn rồi. Đao Quảng Hạ mới vừa vào cửa, liền gặp trong phòng đèn đuốc sáng trưng, biết 89/10 là Đậu Đậu trở về. Vật nhỏ này mỗi ngày khắp nơi tán loạn, lúc bắt đầu hai vợ chồng còn có chút lo lắng, thời gian lâu dài cũng liền quen thuộc. Nhưng chờ hai vợ chồng đi vào phòng khách, nhưng lại chưa phát hiện Đậu Đậu. Thế là Tưởng Văn Hân trực tiếp mở miệng hô Đậu Đậu. Ta ở đây. Đậu Đậu mơ hồ không rõ thanh âm theo phòng ăn phương hướng truyền đến. Đao Quảng Hạ cũng không để ý, xoay người đi phòng vệ sinh, mà Tưởng Văn Hân thì là đi hướng phòng ăn. Sau đó nàng liền sửng sốt, bởi vì Đậu Đậu chính nửa ghé vào trên mặt bàn, ăn một cái bánh gà tổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy mơ, vô cùng bẩn, một bộ chú mèo ham ăn bộ dáng. Bởi vì vóc dáng quá thấp, không quá có thể đến cái bàn, cho nên nàng là nửa ngồi. Đúng lúc này, tiểu gia hỏa tựa hồ ăn nghẹn, nhỏ khẩn thiết tại bộ ngực mình nện hai lần, vội vàng cầm lấy một chén sữa bò uống một ngụm. Tưởng Văn Hân lúc này mới chú ý tới, nàng lại còn rót cho mình một ly sữa bò. Đương nhiên, bây giờ không phải là chú ý những này thời điểm. Đậu Đậu. Tưởng Văn Hân trừng to mắt, một mặt khó có thể tin, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ồ. Đậu Đậu nghe vậy, ngẩng đầu một mặt ngốc manh nhìn nàng một cái, tựa hồ đang hỏi nàng, gọi mình làm gì? Ngươi, ngươi đang ăn đồ vật. Nàng chỉ trên bàn bánh gà tổ. Đây là ta. Đậu Đậu từng thanh bánh gà tổ nhỏ ôm ở trong ngực, tựa hồ là sợ hãi mụ mụ đoạt chính mình. Thường Văn Hân, ta không đoạt ngươi, ta là hỏi ngươi, ngươi sao có thể ăn cái gì rồi? Thường Văn Hân hỏi. Bởi vì ta hiện tại là to như hạt đậu tướng quân, này này. Đậu Đậu trực tiếp đứng trên ghế, vung tay hướng về phía trước, khoa tay một cái rìa mép tư thế. Cái gì đại tướng quân? Thường Văn Hân không hiểu ra sao. Khoai lang hoa hoa phong ta làm đại tướng quân, ta liền có thể ăn cái gì? Đậu Đậu đắc ý nói. Thường Văn Hân vẫn là không hiểu, cái này khiến Đậu Đậu cảm giác rất thất bại. Ngươi làm sao đần như vậy, một chút cũng không có thái mô mô thông minh. Ngươi vật nhỏ này, vậy mà bố trí lên mụ mụ ngươi. Thường Văn Hân đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ nhẹ một cái, ở bên người nàng ngồi xuống. Ngươi cùng mụ mụ cẩn thận nói một chút, mụ mụ chẳng phải hiểu rồi. Không phải nói quỷ, không thể ăn đồ vật sao? Hiện tại ngươi làm sao lại có thể rồi? Thường Văn Hân nói, còn đưa tay méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, phát hiện tựa hồ vẫn chưa có cái gì khác biệt. Khoai lang hoa mà nói, ta bây giờ không phải là quỷ. Đậu Đậu ngồi xuống, tiếp tục ăn bánh gà tổ. Rất hiển nhiên, bánh gà tổ lực hấp dẫn muốn so đại tướng quân lớn hơn nhiều lắm, huống chi nàng đã cực kỳ lâu không ăn đồ vật, tự nhiên có chút tham ăn. Không phải quỷ, đó là cái gì? Ngươi biến thành người rồi. Thường Văn Hân giật nảy cả mình. Chẳng lẽ Thẩm Tư Viễn thật có thể triệt để xoay chuyển sinh tử, để quỷ cùng người hoàn toàn không có giới hạn? Dĩ nhiên không phải. Khoai lang hoa hoa nói ta hiện tại là thần. Đậu Đậu nói. Cái gì? Thần? Thường Văn Hân giật mình một chút đứng người lên. Bởi vì quá mức giật mình, thanh âm đều có chút phá âm, đến mức mới từ phòng vệ sinh đi ra đảo Quảng Hạ vội vàng hỏi, làm sao, làm sao? Sau đó vội vàng đi vào phòng ăn. DLS, hôm nay còn có chương 867, thứ chương ăn uống chương 867, thứ chương ăn uống làm đảo Quảng Hạ tiến vào phòng ăn về sau, cũng là giật mình trừng to mắt. Đậu Đậu ăn cái gì bộ dáng nhỏ, trong lúc nhất thời vậy mà để trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Tại biết được nữ nhi không thể ăn đồ vật một khắc này, trong lòng của hắn kỳ thật không có quá lớn cảm xúc. Nhưng có lần hắn cùng Thường Văn Hân lúc ăn cơm, tiểu gia hỏa ở một bên trông mong nhìn xem, một khắc này, một cỗ không hiểu khó chịu xông lên đầu. Đậu Đậu khi còn sống chính là cái tiểu ăn hàng, không thể ăn đồ vật, đối với nàng mà nói là một loại phi thường tàn nhẫn hình phạt. Nhưng cũng may Đậu Đậu trời sinh tính lạc quan, tăng thêm lại có thể thực khí, có thể nếm thử hương vị, nhưng hắn cũng hỏi qua Đậu Đậu, thực khí căn bản không có cách nào cùng chân chính ăn so sánh. Thực khí, liền như là người nghe được mùi thơm của thức ăn, sau đó trong đầu tự động não bổ ra đồ ăn hương vị, nhưng là không ăn chính là không ăn, không có khả năng cùng chính thật ăn. Loại kia bị giác thượng tầng cảm giác. Ngươi sao có thể ăn cái gì rồi? Đao Quảng Hạ chấn kinh hỏi thăm. Lần này không dùng Đậu Đậu giải thích, Thường Văn Hân đại khái cùng hắn giải thích một chút tình huống. Đậu Đậu thì ở một bên vùi đầu ăn nhiều, tựa như muốn đem mấy năm này không ăn đều bù lại. Chớ ăn quá nhiều, ba ba gọi ăn ngon, lập tức liền đưa tới. Thật, có hay không gà lớn chân? Đậu Đậu hưng phấn ngẩng đầu lên. Ê, không có gà lớn chân, nhưng có ngươi thích ăn nhất hương sắc tiên ngư. Hoa, vậy ta không ăn, mụ mụ cho ngươi ăn. Nàng trực tiếp đem cái kia bị nàng ủi đến rối bời bánh gà tổ nhỏ giao cho Tưởng Văn Hân. Bây giờ nghĩ đến mụ mụ rồi, Tưởng Văn Hân vừa bực mình vừa bực cười, đưa tay rút ra một tấm ẩm ướt khăn giấy, giúp nàng đem vô cùng bẩn khuôn mặt nhỏ thật tốt xoa xoa. Thấy nữ nhi ngẩng lên cái đầu nhỏ, theo nàng hành động Tưởng Văn Hân không khỏi mẩn người, nàng cũng không biết bao lâu không có dạng này giúp nữ nhi lau miệng. Động tác lộ ra đã quen thuộc lại sinh sơ. Bên cạnh Đào Quảng Hạ lại không lưu ý đến những này, hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Ngươi khoai lang hoa hoa phong ngươi làm cái gì đại tướng quân?" "To như hạt đậu tướng quân." Đậu Đậu đắc ý nói. Kỳ thật hai vợ chồng đối với cái này không tin lắm, dù sao chỉ cần đầu óc không có vấn đề, ai sẽ phong một cái tiểu thí hải làm đại tướng quân á? Cho nên Đào Quảng Hạ tiếp tục truy vấn nói, có hay không cái khác? Có, còn phong ta làm đại quan, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói, là thật là tốt đẹp đại quan. Là cái gì quan? Chỉ thấy sói, bất quá khoai lang hoa hoa thật sự là kỳ kỳ quái quái, vì cái gì chỉ thấy sói, không thấy thỏ, nai con, lớn sư tử? Chỉ thấy sói. Hai vợ chồng nghe vậy cũng là không hiểu ra sao. Vậy ngươi muốn làm gì? Cũng không thể chỉ ăn cơm a. Ha ha. Nói đến chỗ này, Thường Văn Hân nhịn không được cười ra tiếng. Đậu Đậu ơi, mụ mụ chỉ nói là chơi, ngươi đừng nóng giận. Thường Văn Hân có chút cười xấu hổ cười. Ta cùng Đoá Đoá phụ trách tiếp chết mất người mang về. Đậu Đậu nói. A, chính là người dẫn đường. Đao Quảng Hạ giật mình, nàng trước đó không phải liền là làm công việc này sao? Như thế nói đến, cũng không có thay đổi gì. Đúng, đúng, khoai lang hoa hoa còn phong ta làm dẫn đường đồng tử. Đậu Đậu lúc này mới nhớ tới, mình còn có dạng này một cái chức vụ. Hoa, vậy ngươi khoai lang hoa hoa lập tức phong ngươi ba cái đại quan. Thường Văn Hân dùng khoa trương ngữ khí nói. Bọn hắn xem như nghe được, Đậu Đậu hẳn là dẫn đường đồng tử, cũng chỉ có cái này phù hợp nhất thân phận của nàng. Kia là đương nhiên, khoai lang hoa hoa yêu ta nhất, hắn phong ta ba cái đại quan, Đoá Đoá hai cái, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ chỉ có một cái. Đậu Đậu đắc ý vạch lên ngón tay nhỏ. Hoa, vậy ngươi thật là lợi hại. Hai vợ chồng cảm xúc giá trị có thể nói cho đến trọn vẹn. Bọn hắn cảm thấy có thể tại Đậu Đậu trong miệng biết đại khái đã biết, cụ thể còn muốn hỏi thăm Thẩm Tư Viễn mới được. Đương nhiên loại chuyện này, khẳng định không thể ở trong điện thoại nói, đó thật là quá không lễ phép. Muốn đến nhà thật tốt cảm tạ mới được. Bởi vì vô luận Đậu Đậu là chỉ thấy sói đại tướng quân, vẫn chỉ là tiểu tiểu dẫn đường đồng tử, đều lại biểu cho nàng đã không đơn thuần chính là quỷ, nàng đã là có phần phong thần linh. Bất quá Thẩm Tư Viễn đã có thể phân đất phong hầu Đậu Đậu, như vậy hắn lại có loại nào thần bị, bọn hắn quả thực có chút hiếu kỳ. Lúc này, truyền đến tiếng chuông cửa, là đưa bữa ăn đến. Đậu Đậu trực tiếp trên ghế đứng lên, giơ tay nhỏ, hưng phấn nói, ta phải lớn ăn hết lớn. Ngay tại Đậu Đậu một nhà lúc ăn cơm, Đoá Đoá trong nhà cũng chuẩn bị ăn cơm chiều. Mặc dù trong ngày thường chỉ có Lâm Kiến Minh hai vợ chồng ăn cơm, nhưng bọn hắn cũng sẽ chuẩn bị cho Đoá Đoá một phần bát đũa, mặc dù Đoá Đoá không thể ăn đồ vật, nhưng nghi thức cảm giác hay là một có. Dù cho hiện tại Lâm Văn Đảo tại bọn hắn nơi này, bọn hắn cũng chỉ là nhiều tăng thêm một bộ bát đũa, Đoá Đoá vị trí cũng không có bị chiếm dụng hoặc là cho rời đi. Đào Đào, tới ăn cơm chiều. Tống Thanh Vi phụ trách nấu cơm, Lâm Kiến Minh phụ trách bưng thức ăn. Chờ đem cuối cùng một món ăn bưng lên, Lâm Kiến Minh lập tức nói một tiếng. Đào Đào, đến ăn cơm chiều. Lâm Văn Đào đang cùng Đoá Đoá cùng một chỗ xem TV, nghe vậy lập tức lên tiếng. Nhưng thân thể không nhúc nhích, thẳng đến Tống Thanh Vi từ phòng bếp đi ra, lại gọi một tiếng, hắn lúc này mới bất đắc dĩ đi hướng bàn ăn. Bất quá cho dù như thế, hắn còn liên tiếp quay đầu nhìn về phía trên TV hình ảnh. Bất quá vừa chờ hắn tọa hạ, lại phát hiện Đoá Đoá cũng ở một bên ngồi xuống. Nhưng ai cũng không để ý, dù sao Đoá Đoá có thể thực khí, cho nên có đôi khi nàng cũng sẽ lên bàn. Lâm Kiến Minh thậm chí còn tại lại nhại Lâm Văn Đào. Ngươi không thể luôn luôn xem TV, làm việc làm xong sao? Lập tức liền muốn khai giảng, muốn kiềm chế lại vân vân. Tóm lại Lâm Văn Đào thái trái nghe ra thái phải, cũng không phản bác. Hắn lúc này là thật ao ước tiểu cô, làm quỷ thật tốt, không cần lên học, cũng không cần làm bài tập. Nếm thử cái này tôm hương vị thế nào? Bên cạnh Tống Thanh Vi kẹp một cái tỏi rung tôm thả tại Đoá Đoá trong chén. Nàng cái gọi là nếm thử, dĩ nhiên là chỉ chính là để Đoá Đoá nghe sau đó nàng sẽ kẹp trở về chính mình ăn hết, tránh lãng phí. Trong ngày thường Đoá Đoá sẽ túi đầu hít sâu một cái, sau đó một cỗ mắt thường không thể gặp khí tức bị nàng cho hút vào trong bụng. Nhưng hôm nay Đoá Đoá lại cầm lấy bên cạnh bữa, đem mụ mụ kẹp đến tôm cho nhét vào trong miệng. Ngay tại nói chuyện ba người đầu tiên là đang nói chuyện cũng không để ý, thẳng đến Đoá Đoá đem thịt tôm ăn vào trong bụng, tôm sắc phun ra, bọn hắn mới phản ứng được. A, ngươi sao có thể ăn cái gì? Lâm Văn Đào kêu lên sợ hãi đến. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng kích động đến đều nói không ra lời. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Kiến Minh thần sắc có chút kích động truy vấn, mà Tống Thanh Vi phản ứng cùng hắn có rõ ràng khác nhau. Nàng lệ nóng doanh trọng, đầy cõi lòng ấy nấy mà nói, ngươi hẳn là sớm một chút cùng mụ mụ nói, mụ mụ làm nhiều điểm ngươi thích ăn. Mụ mụ làm ta đều thích ăn. Đoá Đoá nói. Tống Thanh Vi nghe vậy, trong lòng càng là cảm động, đưa tay đem nàng cho kéo, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thật tốt, thật tốt. Giọng nói của nàng nghẹn ngào, cơ hồ đã nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Đoá Đoá có thể liền giống như người bình thường còn sống, đối với Tống Thanh Vi đến nói, có không phải bình thường ý nghĩa. Chương 868, thứ chương tiểu nguyệt người nhà chương 868, thứ chương tiểu nguyệt người nhà Đào Quảng Hạ hai vợ chồng mang đậu đậu mới từ thang máy đi ra, đối diện liền gặp phải Lâm Kiến Minh cả nhà. Đào Quảng Hạ liếc mắt nhìn Đoá Đoá, trước tiên mở miệng nói, các ngươi cũng là đến cảm tạ Thẩm tiên sinh a. Mặc dù Thẩm Tư Viễn trước đó để bọn hắn xưng hô chính mình tiểu thẩm là được. Lúc bắt đầu, bọn họ đích xác có dạng này kêu lên, nhưng không biết lúc nào, bọn hắn một lần nữa xưng hô Thẩm Tư Viễn vì Thẩm tiên sinh. Đúng thế, vừa bạn cùng một chỗ. Lâm Kiến Minh cười ha hả nói, hắn hồng quang đầy mặt, tinh thần lộ ra phá lệ tốt. Lúc này Đào Tử mở cửa, nhìn thấy mấy người cũng có chút kinh ngạc. Các ngươi cùng tiến tới nha. Tỷ, các ngươi mau vào đi. Đám người lúc này mới tràn vào Thẩm Tư Viễn trong nhà. Nguyên bản hơi có vẻ quặn cu é trong nhà lập tức náo nhiệt lên, Đường Đường ôm một con gấu nhỏ con rối, nhanh chóng chạy tới. Lúc nàng đem gấu nhỏ con rối đội ở trên đầu, biểu hiện ra cho Đậu Đậu cùng Đoá Đoá nhìn, đây là mụ mụ hôm nay cho nàng vừa mua, nàng siêu thích, tự nhiên cũng muốn khoe khoang một phen. Ôi, thật đáng yêu gấu nhỏ, cho ta chơi bừa. Đường Đường một tên cũng không để lại tay, liền bị Đậu Đậu một thanh đoạt mất. Cho dù hiện tại là thần, vẫn như cũ khi dễ Đường Đường, vẫn như cũ che giấu không được nàng là cái nghịch ngợm gây sự tiểu thí hại sự thật. Ê a. Đường Đường trực tiếp nào tới, cũng không ngúc, trực tiếp ê a lên tay, cái này biểu thị nàng thật rất tức giận, muốn cùng đối phương liều. Hai cái tiểu gia hỏa lăn trên mặt đất làm một đoạn, Thẩm Văn Hân thấy thế lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên muốn đem hai người trò kéo ra. Nhưng là lúc này, Thẩm Tư Viễn lại nói, theo các nàng, một hồi liền tốt. Thẩm Văn Hân chỉ có thể thu tay lại, ở một bên nhìn xem. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ đánh ra hỏa khí, gấu nhỏ con rối bị ném đến một bên, ngươi móc ta một quyền, ta đá ngươi một ước. Sau đó ném ở một bên gấu nhỏ, liền bị Đoá Đoá cho yên lặng nhặt lên, ở trong tay cẩn thận thưởng thức. Thẩm Văn Hân nhìn thấy một màn này, có chút ao ước hướng Tống Thanh Vi nói, nhà ta đầu đầu, nếu có thể giống nhà các ngươi Đoá Đoá biết điều như vậy liền tốt. Hải tử hay là hoạt bát một chút mới tốt. Tống Thanh Vi lễ phép nói. Tưởng Văn Hân không có nhận lời nói gốc dạng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, sợ hắn sinh khí. Nàng thế nhưng là biết Đường Đường tại Thẩm Tư Viễn trong suy nghĩ địa vị, nói là trong nhà bảo mẫu nữ nhi, thực tế là hắn dưỡng nữ, đối với nàng có thể nói sùng ái cực kỳ. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là Thẩm Tư Viễn vẫn chưa biểu hiện ra hồi hộp hoặc là sinh khí bộ dáng, thậm chí cho bọn hắn bưng lên nước trà mao tam muội đều không xem thêm hai con nhỏ vài lần. Bởi vì nàng cũng đã quen thuộc hai cái tiểu gia hỏa, hai ngày một nhỏ đánh, ba ngày một đánh lớn, đánh xong một hồi lại hòa hảo. Quả nhiên, ngay tại Tưởng Văn Hân cùng Thẩm Tư Viễn nói mấy câu công phu, vừa quay đầu, Đường Đường đã cùng Đậu Đậu song song nằm ở phòng khách trên mặt đất. Đậu Đậu trong tay giơ cao lên gấu nhỏ con rối, Đường Đường chỉ vào gấu nhỏ con rối, ước úc không ngừng, tựa hồ là tại cho nàng giới thiệu. Thỉnh thoảng lại phát ra cười khanh khách âm thanh. Đến nồi Đoá Đoá, nàng đem gấu nhỏ còn trở về sau, đã sớm một bên chơi cái khác đồ chơi đi. Cưới một phát Đường Đường xe lắc, chơi một chút Đường Đường về lực xe cứu thương, lại đem xếp gỗ lấy ra dựng cái lâu, nàng hoàn toàn chính là đắm chìm ở trong thế giới của mình. Ba tên tiểu gia hỏa, kỳ thật đều có các tính cách, chỉ có điều đầu đầu nhất định ngậm, cho nên phá lệ để người chú ý thôi. Mà nhưng vào lúc này, Tiểu Nguyệt cũng đi tới Trương Trung Hòa trong nhà, bất quá bọn hắn nhà đã ăn xong cơm tối. Trương Trung Hòa ngay tại làm bài tập, Trương Hòa Bình vùi đầu viết đồ vật, Trương Phệ Phệ ghé vào chân hắn bên cạnh tựa hồ ngủ, chỉ có Vương Hồng Hà còn tại thu thập phòng. Tiểu Nguyệt sở dĩ trễ như vậy trở về, là bởi vì nàng đi một chuyến Hoàng Lan Thải trong nhà. Đợi đến nhà nàng, mới biết được Hoàng Lan Thải đã về trong trại. Đợi nàng chạy tới cùng Hoàng Lan Thải nói mấy câu nói, trở về cũng đã là hiện tại thời gian. Tiểu Nguyệt, thấy Tiểu Nguyệt trở về, Vương Hồng Hà dừng lại động tác trên tay. A Di, mấy ngày nay chạy đi đâu, cũng không gặp ngươi người. Tiểu Nguyệt nghe vậy trầm mặc không nói, nàng vẫn chưa cùng Trương Hòa Bình một nhà nói lên quá nhiều Thẩm Tư Viễn sự tình, nàng cảm thấy có một số việc, còn là đừng nói cho người khác cho thỏa đáng. Đây là nàng từ nhỏ đã dưỡng thành cẩn thận tính tình, dạng này sẽ để cho nàng tránh càng nhiều phiền phức, thời gian sẽ khá hơn một chút. Vương Hồng Hà hiểu rõ Tiểu Nguyệt tính cách, cho nên cũng không có truy vấn, mà là nhỏ giọng nói, Nhạc Nhạc ngay tại làm bài tập, ngươi trước phải xem TV, hoặc là đọc sách cũng được. Được. Tiểu Nguyệt lên tiếng. Sau đó tại xem TV cùng đọc sách lựa chọn sách. Đây cũng là Trương Hòa Bình hai vợ chồng thích nhất nàng một điểm, nếu như không phải nàng số mệnh không tốt, Tiểu Nguyệt về sau sẽ trở thành một cái rất ưu tú người. Tiểu Nguyệt, ngay tại làm bài tập Trương Trung Hòa cảm giác có người ngồi vào bên cạnh hắn, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Tiểu Nguyệt, lập tức vui vẻ gọi một tiếng. Tiểu Nguyệt liếc qua, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu hắn nhanh làm bài tập. Trương Trung Hòa lúc này mới đem lực chú ý một lần nữa trở lại làm việc bên trên. Mà Tiểu Nguyệt thì là cầm một bản Lâm Thanh Huyền văn xuôi tập lật xem. Đúng lúc này, Vương Hồng Hà bưng tới một bàn dâu tây phóng tới bên cạnh. Ăn chút trái cây. Nàng nói. Nha. Trương Trung Hòa lên tiếng, sau đó cũng không ngẩng đầu lên cầm lấy bên cạnh một viên dâu tây nhét vào trong miệng. Vương Hồng Hà liếc mắt nhìn bên cạnh yên tĩnh đọc sách Tiểu Nguyệt, lặng lẽ từ trong phòng lui ra ngoài. Trương Trung Hòa rất thích ăn dâu tây, cho nên một viên hướng trong miệng nhét, cùng cái ngược lại hạt đậu. Tiểu Nguyệt thấy, cũng không khỏi nuốt một chút nước bọt. Nghĩ đến Thẩm Tư Viễn cùng nàng nói những lời kia, nàng đối với chính mình có thể ăn cái gì sự tình cũng không khỏi tò mò. Thế là cầm lấy một viên dâu tây tiến đến bên miệng, tiểu tiểu cắn một cái. Sau đó cái kia cấu ngọt bên trong vị chua cảm giác tại lưỡi nàng trên ngọn nổ tung, để nàng ăn một viên về sau, nhịn không được lại cầm một viên. Một mực túi đầu làm bài tập Trương Trung Hòa vẫn chưa lưu ý đến một màn này. Thẳng đến hắn đưa tay tại trong mâm vớt cái không mới phát giác đã ăn xong. Bất mãn trong lòng nghi hoặc chính mình ăn đến nhanh như vậy. Tiểu Nguyệt thấy thế, hơi lộ ra vẻ đắc ý, bởi vì một viên cuối cùng thần nữ quả ngay tại Tiểu Nguyệt trên tay. Đúng lúc này, sau lưng vang lên Vương Hồng Hà cái kia hơi có vẻ âm thanh kích động. Tiểu Nguyệt, ngươi đang ăn dâu tây. Tiểu Nguyệt nghe vậy một cái giật mình, vội vàng cầm trên tay dâu tây thả trở về, lúc này mới quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Vương Hồng Hà ở sau lưng không biết đứng bao lâu. Thật xin lỗi. Tiểu Nguyệt có chút thấp phẩm nói. Không không, không có gì tốt thật xin lỗi, ngươi nếu là thích ăn, A Di liền cho thêm các ngươi tẩy một chút. Vương Hồng Hà chặn lại nói. Tiếp lấy tựa hồ nhớ tới cái gì, cầm trên tay một vật đưa cho Tiểu Nguyệt. Hôm qua ta dạo phố thời điểm nhìn thấy, ta rất thích, cảm thấy hẳn là thích hợp ngươi, liền mua cho ngươi. Ta cũng muốn. Trương Trung Hòa cũng không biết là cái gì, liền la hét muốn. Vương Hồng Hà nghe vậy, lập tức đem cổ tay nhất chuyển, đưa cho Trương Trung Hòa nói, kia liền trước tặng cho ngươi, ngươi đeo lên nhìn xem cho mụ mụ. Tiểu Nguyệt thấy thế, hơi có chút thất lạc, nhưng rất nhanh liền bị che giấu. Trương Trung Hòa tiếp nhận túi, mở ra xem, mới phát hiện, nguyên lai là mấy cái xinh đẹp kẹp tóc. Ê, ngươi không phải muốn sao? Kia liền đeo cho mụ mụ nhìn xem nha. Vương Hồng Hà châm chọc địa đạo. Tiếp lấy không đợi Trương Trung Hòa nói chuyện, trực tiếp chộp đoạt lấy, tiếp theo từ bên trong cầm ra một cái màu hồng kẹo trái cây kẹp tóc, trực tiếp kẹp ở Trương Trung Hòa trên đầu. Cái gì đều đưa tay muốn, ngươi đêm nay liền cho ta mang theo. Trương Trung Hòa một mặt khổ bức bộ dáng, chọc cho Tiểu Nguyệt cười ha ha. Mà Vương Hồng Hà lúc này lại thừa cơ đem Trương Trung Hòa trên đầu kẹp tóc lấy xuống, kẹp ở Tiểu Nguyệt trên đầu. Chương 869, thứ chương giành được hương. Chương 869, thứ chương giành được hương. Tiểu Nguyệt, ngươi thành cái gì thần tiên, quản cái gì, mỗi ngày đều muốn làm gì? Tiểu Nguyệt, thành thần tiên là cảm giác gì, có phải là muốn thứ gì đều có thể biến ra? Tiểu Nguyệt, ngươi thành thần tiên có thể hay không liền không cùng ta làm bằng hữu? Tiểu Nguyệt, ngươi thành thần tiên về sau sẽ còn thường xuyên đến nhà ta sao? Ngậm miệng, ngươi thật là phiền đâu. Liền ngay cả Tiểu Nguyệt tốt tính đều chịu không được Trương Trung Hòa nói nhảm. Kỳ thật Trương Hòa Bình hai vợ chồng cũng rất tò mò, nhưng hai vợ chồng bọn họ đều rất có hàm dưỡng, trừ vì Tiểu Nguyệt cảm thấy cao hứng bên ngoài, Vương Hồng Hà chuẩn bị cho Tiểu Nguyệt làm một bữa nàng thích ăn nhất tiệc bên ngoài, vẫn chưa quá nhiều hỏi thăm. Ta là chuyên môn quản người sau khi chết, ngươi về sau chết rồi cũng về ta quản. Tiểu Nguyệt đơn giản giải thích một câu. Thật vậy, ta về sau chết rồi, ngươi có thể hay không để ta đầu thai một người có tiền? Trương Trung Hòa lập tức hưng phấn hỏi. Trương Hòa Bình nghe vậy, lập tức một ánh mắt vung đi qua. Thế nào, tại nhà ta ủy khuất ngươi? Tốt à, vậy có thể hay không để ta đầu thai một cái mụ mụ xinh đẹp, ba ba đẹp trai người ta? Trương Trung Hòa lại nói. Hắn thật là tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Cái này, Trương Hòa Bình hai vợ chồng ánh mắt cùng nhau vung đi qua. Làm sao? Ngươi là người quái gì sao? Ngươi còn nhiều hơn soái. Soái có thể làm cơm ăn sao? Vương Hồng Hà tức giận nói. Đương nhiên có thể. Trương Trung Hòa nói. Ngươi trông ngươi xem không có tiền đồ dạng. Vương Hồng Hà một mặt ghét bỏ. Đúng, ngươi muốn bao nhiêu đọc sách, nhiều học tập, nội tại so bên ngoài càng quan trọng. Trương Hòa Bình phụ hòa nói. Người ta đều không coi trọng ngươi bên ngoài, ai còn hiểu rõ ngươi nội tại a? Trương Trung Hòa phản bác. Trương Hòa Bình lập tức bị đối đến á khẩu không trả lời được, trong miệng lộp bộp trong lúc nhất thời không phản bác được. Không thể không nói, hiện tại tiểu hài tử có thể tiếp nhận thông tin thực tế là quá nhiều, ý nghĩ quan niệm cũng nhiều. Bất quá mới từ phòng bếp đi ra Vương Hồng Hà nghe vậy lại lập tức phản bác, vai lý tà thuyết, ngươi nói những này còn không đầy đủ ưu tú, nếu là thật ưu tú, tự nhiên sẽ biểu hiện bên ngoài đi ra, ngươi nói ngươi nếu là tại cái nào đó lĩnh vực làm ra kiệt xuất cống hiến hoặc là thành tích, đến lúc đó người khác tự nhiên sẽ đến chủ động hiểu rõ ngươi. Lúc đầu chỉ cần dáng dấp đẹp trai, nhẹ nhõm liền có thể làm được sự tình, vì cái gì còn muốn lựa chọn cố gắng mới có thể làm đến, ta hoàn toàn không nghĩ cố gắng a. Vương Hồng Hà nghe vậy, bị hắn cho tức giận đến lá gan đau. Một ánh mắt ra hiệu Trương Hòa Bình. Trương Hòa Bình lập tức lĩnh hội nàng ý tứ, trực tiếp đi tìm tiện tay công cụ. Nhưng là rất có kinh nghiệm Trương Trung Hòa, cũng tương tự lĩnh hội tới mụ mụ ý tứ, lập tức trốn đến tiểu mệt phía sau. Ngươi đừng chạy. Vậy ngươi đừng truy. Tiểu tử ngươi, bị ta bắt được, nhìn ta không đem ngươi cái mông đánh nợ hòa. Thật giống như ta không chạy, ngươi liền không đem cái mông ta đánh nợ hòa như. Tiếng cười theo Trương gia cũ kỹ trong nhà, chuyển đến trong bầu trời đêm. Bình thường nhà, cuộc đời bình thường hạnh phúc nháy mắt ngày thứ hai. Nắng sớm mờ mờ. Thập Tư Viễn ngay tại trên ban công tu luyện đại A La Hán thập bát tướng liền gặp đậu đậu hóa thành một trận âm phong rơi xuống trên ban công. Ta đến rồi. Ngươi sớm như vậy tới đây làm gì? Thập Tư Viễn hơi kinh ngạc. Ăn điểm tâm. Đậu đậu lý trực khí chẳng nói. Nhà ngươi không có điểm tâm cho ngươi ăn sao? Thập Tư Viễn không nói nói. Ngươi là lão bản, muốn ăn ngươi điểm tâm, Phương Đậu Đậu nói. Ngươi đều nơi nào học những này? Thập Tư Viễn đều bị nàng cho khí cười. Bây giờ còn chưa đến ăn điểm tâm thời điểm, vừa vặn cùng ta cùng một chỗ rèn luyện báo phong miên ngươi đều bao lâu không có luyện rồi? Vừa vặn đánh cho ta mấy lần. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng cho túm đi qua. Đậu Đậu lập tức lại muốn đi đoạn, lần này Đường Đường phản ứng cực nhanh, một thanh bảo vệ tiếp lấy vội vàng hướng trong miệng nhét. Thế là một trận này điểm tâm, hai cái tiểu gia hỏa ngươi tranh ta cướp, ăn đến phá lệ nhiều, cuối cùng đều có chút chống đỡ, nằm trong phòng khách, ôm bụng nhỏ, lẩm bẩm. Chương 870, thứ chương chơi trốn tìm chương 870, thứ chương chơi trốn tìm thời gian như là thời gian qua nhanh, chớp mắt là qua. Đảo mắt thời gian một tháng trôi qua, trong lúc này, Thẩm Tư Viễn mặc dù mỗi ngày trên cơ bản nhàn phú ở nhà, nhưng lại phát sinh không ít chuyện. Tỷ như Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử Triệt để đem Hạ Kinh đưa tới lễ vật cho tiếp nhận. Lại tỷ như Thẩm Tư Viễn bạn hồn phiên được đến cực lớn chữa trị, cái này chính yếu nhất còn là đắc lực tại cục đặc sự đối với sự nghiệp từ thiện thôi động, đích đích xác xác đến giúp không ít người. Đương nhiên, trong đó cũng có Đào Quảng Hạ cùng Lâm Lập Ba hai đôi vợ chồng một bộ phận công lao, chỉ cần tiền đúng chỗ, sự tình tự nhiên liền hướng về phía trước đột nhiên tăng mạnh. Trừ cái đó ra, Quỳnh Châu Minh thổ trật tự được đến cực lớn khôi phục, liền ngay cả ngoại giới những cái kia vận đục cơ hồ đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Đương nhiên, đây không phải bởi vì mấy tiểu tử kia những ngày qua vất vả lao động. Các nàng điều kia, đối với khổng lồ Quỳnh Châu Minh Thổ đến nói, hoàn toàn chính là hạt cát trong sa mạc, mà là bởi vì Thẩm Tư Viễn bạn hồn phiên có thể chữa trị hơn phân nửa. Hồn phiên tung bay, bao phủ tại toàn bộ Quỳnh Châu Minh Thổ trên không, vận đục trên cơ bản không chỗ che thân, đều bị thu hút bạn hồn phiên bên trong. Đi qua Thẩm Tư Viễn còn sợ bị bạn hồn phiên phản vệ, dù sao đây là một kiện ma đạo pháp khí, đã thương người cũng tổn thương mình. Nhưng từ khi bị công đức kim quang chữa trị về sau, những này tác dụng phụ trên cơ bản hoàn toàn biến mất, dạng này Thẩm Tư Viễn có thể không hề cố kỵ sử dụng nó. Mà khác chính là Nguyễn Hồng Trang lay hoay bay lên, thường xuyên không ở nhà, Tứ Minh cùng Tân Hải hai đầu bay, nàng bận bịu không chỉ là công tác, còn có sắp đến hôn lễ. Kỳ thật hoàn toàn không cần như thế, bởi vì có song phương phụ mẫu tại, căn bản không cần bọn hắn nhọc lòng. Vì thế Thẩm Tư Viễn lao mụ Hoàng Tuệ quên sớm liền đi Tứ Minh, chính là vì cùng Giang Ánh Tuyết hai người thương lượng an bài bọn hắn hôn lễ tất cả công việc. Nhưng lấy Nguyễn Hồng Trang tính cách, nơi nào yên tâm đem những chuyện này hoàn toàn giao cho các nàng, không phải lo lắng các nàng làm được không tốt, mà là lo lắng các nàng an bài không phù hợp tâm ý của nàng. Đây chính là nàng cả đời trọng yếu nhất thời khắc. Hết thảy đều muốn truy cầu hòa mỹ, vì thế nàng thậm chí đem Đào Tử phái đi Tứ Minh, bởi vì Đào Tử hiểu rõ nàng, biết nàng muốn dặn gì. Cũng không biết nàng là nói thế nào động Đào Tử đồng ý, mặc dù hai người tình như thị muội, nhưng giúp một nữ nhân khác an bài cùng chính mình nam nhân hôn lễ, luôn có một loại lờ tờ giờ cảm giác. Ta đều loay hoay muốn chết, ngươi thật đúng là nhàn nhã. Nguyễn Hồng Trang về đến trong nhà, thấy Thẩm Tư Viễn nằm ở trên ban công, bên cạnh đặt vào cái mâm đựng trái cây, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, trong lòng không khỏi tức giận. Trở về a, vất vả. Thẩm Tư Viễn ngắm nàng một cái nói. Nguyễn Hồng Trang tại bên cạnh hắn ngồi xuống, đã rơi xuống trên chân dép lê, để 10 cái đầu ngón chân được đến triệt để buông lỏng, lúc này mới thở phào một hơi. Hôn lễ sự tình nguyên là một chút cũng không nhọc lòng. Nguyễn Hồng Trang trong giọng nói mang theo một tia bị khuất. Nàng thế nhưng là phi thường trọng thị lần này hôn lễ, nhưng Thẩm Tư Viễn lại là hoàn toàn chẳng quan tâm, tựa như căn bản không thèm để ý, thái độ như vậy, để trong lòng Nguyễn Hồng Trang rất là không thoải mái. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía nàng, cười nói, điều này nói rõ ta đối với các ngươi rất yên tâm. Ngươi liền sẽ nói những này lời dễ nghe. Nguyễn Hồng Trang nhíu mày hơi có vẻ bất mãn. Tốt, đừng nhíu lông mày, làm sao ngươi biết ta một điểm không chuẩn bị đâu? Thẩm Tư Viễn cười ha hà nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nàng biết Thẩm Tư Viễn có phải hay không bắn tên không đích người. Chuẩn bị gì? Nguyễn Hồng Trang thanh âm hơi có vẻ cao. Đây chính là bí mật, hiện tại không thể nói cho ngươi. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang mím môi, trong lòng cùng mèo cào, tràn ngập tò mò, nhưng nàng biết Thẩm Tư Viễn đã không muốn nói, nàng tiếp tục hỏi nữa khẳng định cũng không có kết quả gì, chỉ có thể nhẫn mại tính tình, lặng lặng chờ đợi. Dạng này kỳ thật cũng rất tốt, có chờ mong mới có kinh hỉ. Đúng lúc này, Đường Đường đống nhiên theo giữa hai người vội vàng chạy qua. Úc nàng ngửa đầu liếc mắt nhìn Nguyễn Hồng Trang, úc một tiếng, xem như cùng nàng bắt chuyện qua. Tiếp theo liền thấy nàng chạy đến ban công trong nơi hẻo lánh, mặt hướng ban công tường ngoài ngồi xổm xuống, ôm đầu, vểnh lên cái rắm, giống như là một cái chuột chữ như. Sau đó lớn tiếng úp một tiếng. Nàng đang làm gì? Nguyễn Hồng Trang kinh ngạc hỏi. Bất quá không cần Thẩm Tư Viễn trả lời, nàng liền đã biết. Giấu kỹ sao? Đậu Đậu ở trong phòng hô nói. Tiếp theo liền thấy Đậu Đậu vội vàng chạy ra. Cái này, nàng làm sao không biết Đường Đường là đang làm gì? Thế nhưng là nàng bộ này bị thai trộm chung bộ dáng, thật thật buồn cười. Giấu kỹ sao? Ta đến đi. Hoa, ngươi thật lợi hại, ta cũng không tìm tới. Nguyễn Hồng Trang trơ mắt nhìn Đậu Đậu ở trên ban công tản bộ mấy vòng, thậm chí nhiều lần đi ngang qua bên người Đường Đường, nhưng lại đối với nàng làm như không thấy. Nguyễn Hồng Trang thấy thế cười. Vật nhỏ này, nàng là cố ý đang trêu chọc Đường Đường chơi a. Đúng lúc này, Đậu Đậu đi tới, hướng hai người dò hỏi, các ngươi có nhìn thấy Đường Đường sao? Thẩm Tư Viễn không có trả lời, mà Nguyễn Hồng Trang thì là phối hợp lắc đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía nút ở góc tường Đường Đường. Đậu Đậu thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, nhưng rất nhanh lại quay đầu, có chút thất vọng hướng về trong phòng mà đi. Nàng diễn thật đúng là. Ách. Nguyễn Hồng Trang đống nhiên tạm ngừng, có lẽ không phải diễn. Ngươi có thể nhìn thấy Đường Đường sao? Nàng quay đầu hỏi Thẩm Tư Viễn. Đương nhiên. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm, còn tưởng rằng chỉ có chính mình có thể nhìn thấy. Nhưng lại tại lúc này, chợt nghe Thẩm Tư Viễn nói, có lẽ nàng chỉ là không nghĩ Đậu Đậu nhìn thấy, cho nên Đậu Đậu liền không nhìn thấy. A, là như vậy sao? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy rất là kinh ngạc. Sau đó nàng trực tiếp quay đầu hướng trong phòng hô nói, Đậu Đậu. Ngay tại trong phòng tìm kiếm khắp nơi, Đậu Đậu lập tức quay đầu lại đến. Làm sao rồi? Ta biết Đường Đường giấu ở nơi nào. Nguyễn Hồng Trang nói. Nàng nói đến rất lớn tiếng, dù sao Đường Đường cũng nghe không được. Ở đâu? Đậu Đậu lập tức gương mặt hưng phấn chạy tới. Nơi đó, ngươi không nhìn thấy sao? Nguyễn Hồng Trang chỉ hướng vểnh lên cái mông nhỏ Đường Đường. Nơi nào? Đậu Đậu nhìn về phía cái hướng kia, một mặt nghi hoặc. Nguyên lai nàng không phải mới vừa trang, mà là thật không nhìn thấy Đường Đường. Nơi đó. Nguyễn tỷ tỷ gật người. Đậu Đậu hầm hừ xoay người chạy. Nguyễn Hồng Trang lúc này mới một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Đã thấy Thẩm Tư Viễn một mặt bình tĩnh. Nếu như vậy, cái trò chơi này chẳng phải là một mực kết thúc không được? Đương nhiên sẽ không, bởi vì Đường Đường cũng hy vọng Đậu Đậu phát hiện nàng. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là hai người ván đầu tiên trò chơi. Thẩm Tư Viễn tiếp tục nói, Đường Đường lúc bắt đầu là không hy vọng Đậu Đậu có thể phát hiện nàng, cho nên Đậu Đậu phát hiện không được, nhưng thời gian lâu dài, trong nội tâm nàng liền sẽ chờ mong Đậu Đậu tìm tới nàng về sau loại kia kinh hỉ, lúc này, Đậu Đậu tự nhiên cũng liền có thể tìm tới nàng. Tâm tưởng sự thành sao? Nguyễn Hồng Trang rất là giật mình. Không kém bao nhiêu đâu. Nàng là Lao Thiên gia con riêng sao? Nguyễn Hồng Trang trong giọng nói có chút ít ao ước. Không kém bao nhiêu đâu. Thật. Nguyễn Hồng Trang con mắt trừng đến căng tròn. Thẩm Tư Viễn cười cười, nhưng lại chưa lại nhiều giải thích. Ngay lúc này, Đường Đường quay đầu, nhìn về phía hai người, cũng nhìn một phía, không thấy Đậu Đậu, thế là lặng lẽ đứng dậy, rón rén theo giữa hai người xuyên qua, đi vào trong phòng khách. Tiếp lấy chỉ nghe thấy Đậu Đậu cao giọng hét lên, cùng Đường Đường cười ngây ngô âm thanh. "Đs, hôm nay trễ một chút, ban đêm còn có chương 871, thứ chương ngoại ý muốn chương 871, thứ chương ngoại ý muốn chờ Nguyễn Hồng Trang ngủ say." Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, nháy mắt liền theo nhân gian vượt qua đến Quỳnh Châu Minh Thổ. Tại hắn giáng lâm nháy mắt, Lưu A Công cùng Hoàng Nương Mẫu lập tức cảm nhận được, thế là sóng vai cùng một chỗ hướng về trị chỗ phương hướng mà đi. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đối với toàn bộ Quỳnh Châu phủ tiến hành trải bước, hiện nay có một phen thành tích, tự nhiên muốn hướng Thẩm Tư Viễn hồi báo một lần. Mà tại Quỳnh Châu bên ngoài phủ, ngay tại thanh lý còn sót lại chọc trùng ba tên tiểu gia hỏa, cũng cảm ứng được Thẩm Tư Viễn giáng lâm. Ôi, thật là sung sướng đâu, hiện tại mới đến, đến cũng liền ngồi ở chỗ đó không động đậy. Đậu Đậu hướng về Quỳnh Châu phủ phương hướng nhìn một cái. Ai bảo ngươi muốn làm tiên phong đại tướng quân, nhanh lên làm việc, không được lười biếng. Tiểu Nguyệt nín cười thúc giục nói. Ai đại tướng quân thật mệt mỏi nha. Đậu Đậu nhíu lại lông mày, một bộ rất bộ dáng khổ não. Kỳ thật nàng trên miệng nói như vậy, trong lòng đắc ý đâu, nói câu nói này thời điểm, liếc xéo Đoá Đoá, hắn mục đích không cần nói cũng biết. Đoá Đoá tự nhiên rõ ràng nàng là có ý gì, không hề lo lắng nói, thứ, ta mới không thích. Thấy Đoá Đoá này tấm thái độ, Đậu Đậu liền rất không vui. Nếu như làm đại tướng quân, không có thể làm cho người khác ao ước, cái kia nàng cái đại tướng quân này không phải chẳng làm. Ta siêu vi phong. Đậu Đậu nói, đã rất cố gắng chính mình bụng nhỏ. Lúc này tay nàng cầm hỏa diễm dịu, người mặc áo giáp, đích xác uy phong lẫm liệt. Vậy thì thế nào, trừ ta cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nhìn thấy, ngươi lại uy phong cho ai nhìn? Đoá Đoá nói. Đậu Đậu nghe vậy bị nẹn một chút, đúng thế, chính mình cái đại tướng quân này giống như không có uy phong địa phương, khi cũng không làm không có gì khác biệt. Nhưng ngay sau đó, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía sau lưng Quỳnh Châu phủ phương hướng, hai con ngươi phát sáng lên. Thế là bắt đầu từ hôm nay, Quỳnh Châu trong phủ quỷ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một người mặc áo giáp, tay cầm hỏa diễm đúa tiểu đậu đinh trong thành khắp nơi tản bộ. Những này Thẩm Tư Viễn tự nhiên là không biết, tại Lưu A Công cùng Hoàng Nương Mẫu hồi báo xong về sau, Thẩm Tư Viễn vung tay lên một cái, đại khái có trên trăm linh hồn xuất hiện tại chỉ chỗ bên trong. Những người này có nam có nữ, có lao nhân có hài đồng, muôn hình muôn vẻ. Lưu A Công cùng Hoàng Nương Mẫu thấy thế rất là kinh ngạc, không biết những người này đều là nơi nào đến. Bất quá Thẩm Tư Viễn lại không giải thích nhiều như vậy, mà là hướng hai người nói, hai người các ngươi cho an trí một chút, có phù hợp sự tình, cũng có thể an bài bọn hắn đi làm. A Công, Nương Mẫu, phiền phức hai vị. Vậy quỷ nhao nhao lên tiếng. Lưu A Công cùng Hoàng Nương Mẫu liên xưng không dám. nhưng trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, bởi vì những người này ngữ khí, đối với bọn hắn tựa hồ không có quá nhiều lạnh nhạt cảm giác. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì ngày hôm đó Thẩm Tư Viễn đem Vạn Hồn Phiên tế ra bảo vệ Quỳnh Châu phủ thời điểm, liền đem minh thổ hình chiếu tại trong Vạn Hồn Phiên, cho nên Quỳnh Châu phủ đã phát sinh hết thảy, Vạn Hồn Phiên bảy quỷ đều nhìn ở trong mắt. Mà những người này, xem như Thẩm Tư Viễn chân chính người một nhà bên trên Vạn Hồn Phiên quỷ, tương đương với đánh lên hắn là ấn. Mà đem những người này tản vào Quỳnh Châu trong phủ, tương đương với đều thành nhãn tuyến của hắn. Hiện nay luân hồi chưa mở, những này quỷ tụ tập cùng một chỗ khẳng định sẽ có các loại mâu thuẫn, đây là tránh không được sự tình. Mà những này cơ hồn cũng không phải phổ thông quỷ, mặc dù so ra kém đầu đầu các nàng, nhưng cũng là cực kỳ tồn tại đặc thù. Nhìn xem Lưu A Công cùng Hoàng Nương Mẫu dẫn đám người rời đi, Thẩm Tư Viễn cũng thở phào một hơi. Sau đó quay người hướng về chỉ chỗ tận cùng bên trong nhất đi đến. Xuyên qua đình viện, đi qua hành lang, đi tới chỉ chỗ chỗ sâu nhất. Đây là một gian kiểu mở rộng phòng, bên trong cái gì cũng không có, chỉ có trung ương nhất có cái to lớn cổng vòm đá. Bên trên cổng vòm không có văn tự, nhưng lại vẽ các loại kỳ lạ đồ án, cũng không biết cụ thể có tác dụng gì. Thẩm Tư Viễn nghiên cứu hồi lâu, cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ đi ra. Lần này hắn làm chuẩn bị đem phía trên những hoa văn này thác ấn xuống đến, lấy về cẩn thận nghiên cứu. Làm sao không ngủ thêm chút nữa? Đang cúi đầu lật xem trên tay sao chép Thẩm Tư Viễn, cảm giác một đoàn mềm mại ghé vào trên lưng của hắn, không cần quay đầu lại, hắn liền biết là ai. Ngủ không được, ngươi tại nhìn cái gì? Nguyễn Hồng Trang thấy mở đất trên giấy có rất nhiều phức tạp hoa văn, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Sau đó nàng liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, linh hồn phảng phất bị người cho rút đi, cả người mềm mặt ghé vào Thẩm Tư Viễn trên lưng. Thân thể nàng trọng lượng đột nhiên áp xuống tới, Thẩm Tư Viễn lập tức phát giác không đúng, quay đầu nhìn lại, liền gặp Nguyễn Hồng Trang sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, nhãn cầu tại dưới mi mắt nhanh chóng chuyển động, thái dương lấm tấm mồ hôi, tựa hồ ngay tại tiếp nhận loại nào đó thống khổ to lớn. Thẩm Tư Viễn vội vàng cầm trên tay mở đất giấy đem thả xuống, đưa tay đem nàng ôm lên, vội vàng hướng về gian phòng đi đến. Tại đi gian phòng trên đường, Thẩm Tư Viễn thần thức như tơ bao trùm Nguyễn Hồng Trang toàn thân, nhưng lại vẫn chưa phát hiện dị thường gì, phảng phất cả người chỉ là đơn thuần thoát lực mà thôi. Nguyễn, ngươi cảm giác thế nào? Thẩm Tư Viễn đem Nguyễn Hồng Trang đặt lên giường, có chút bận tâm khẽ vuốt trán của nàng. Thân thể không có xảy ra vấn đề, đó chính là linh hồn xảy ra vấn đề, Thẩm Tư Viễn đang suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp đem linh hồn của nàng trực tiếp theo trong nhục thể cho túm đi ra. Đối với bạn hồn phiên kẻ khống chế, điểm này tiểu thủ đoạn thực tế là rất trò trẻ con, quen tay cực kỳ. Nhưng dù sao cũng là cưỡng ép đem một người linh hồn theo trên nhục thể cho lôi ra ngoài, không phải bạn bất đắc dĩ, Thẩm Tư Viễn chắc chắn sẽ không làm như thế. Cảm giác nơi nào không thoải mái? Thẩm Tư Viễn nhẹ giọng hỏi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì phát hiện Nguyễn Hồng Trang trên mặt có huyết sắc, đã khá nhiều. Quả nhiên Thẩm Tư Viễn vừa mới hỏi thăm, Nguyễn Hồng Trang liền nhỏ giọng hồi đáp, chỉ là đơn thuần chóng đầu, không có việc lớn hơn gì. Nàng nói không có đại sự, nhưng nói tới nói lui, lại là cho người ta một loại hữu khí vô lực cảm giác. Nhưng rất hiển nhiên, loại cảm giác này tựa hồ biến mất rất nhanh, bởi vì Nguyễn Hồng Trang lại nói tiếp, cảm giác cùng say sóng, đầu váng mắt hoa, tứ chi thoát lực. Nàng nói câu nói này thời điểm, trung khí rõ ràng càng đầy một chút. Không có việc gì liền tốt, đột nhiên. Không phải đột nhiên, trên tay ngươi cầm đó là cái gì, ta chỉ là nhìn nhiều hai mắt, liền đầu váng mắt hoa. Nguyễn Hồng Trang nói câu nói này thời điểm, đã có thể tự mình trên giường ngồi dậy. Nguyên lai là dạng này. Thẩm Tư Viễn lúc này mới chợt hiểu. Phía trên kia đồ án đến từ Minh Thổ, ngươi còn là không muốn lại nhìn. Thẩm Tư Viễn thuận miệng giải thích một câu. Thấy Nguyễn Hồng Trang không có việc gì, Thẩm Tư Viễn cũng yên tâm lại, sau đó căn dặn nàng nhiều nằm một hồi, tiếp lấy ra ngoài phòng, chuẩn bị đem mở đất giấy cho thu lại. Dù sao trong nhà còn có Đường Đường, Mao Tam Muội cùng Đào Tử các nàng, cũng không biết đối với Tiểu Nguyệt các nàng sẽ hay không có ảnh hưởng. Bất quá hắn mới từ gian phòng đi ra, liền gặp Đường Đường toàn thân chỉ mặc cái quần cộc đứng ở trên ban công, dùng tay nhỏ liếc nhìn những cái kia mở đất giấy. Thẩm Tư Viễn lo lắng nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ba bước cũng làm hai bước đi ra phía trước, đã thấy Tiểu Gia Hỏa chính đem những này sao chép coi như ghép hình, ngay tại chắp vá lung tung, đến nỗi bản thân nàng, chuyện gì cũng không có.